Chương 72, có trò hay để nhìn hai ngày về sau, ngày mớm thời gian. Thi Vọng Trần dẫn đầu một nhóm bốn người, ghé qua tại đường nhỏ đường núi, đồng ruộng lao động nông hộ, thường thường cảm giác một trận gió thổi qua, bốn đạo thân ảnh đã đi đến xa. Trên đường ngẫu nhiên gặp cái khác tiến đến tiếp thiên thành tu sĩ, quen biết liền chào hỏi nói dỡn vài câu, sau đó các đuổi các con đường, mỗi người đi một ngả. Không quen biết an ý tránh đi chính là, sẽ không khẽ mở sự cố. Phía trước là Hoàn Vân Sơn vực, chúng ta từ biên giới xuyên qua, chư vị giữ vững tinh thần, xem chừng đề phòng. Thi Vọng Trần tay áo đồng bền, nhảy vọt chạy vội ở phía trước, theo sát phía sau là Tề Tái Hưng cùng Từ Nguyên Trường, bọc hậu chính là một tên tuổi trẻ trang phục tu sĩ gọi Thư Phương. Ba người duy lão mạc như tiên lôi sai đầu đánh đó, mỗi người cách xa nhau khoảng 3 trượng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tránh khỏi. Lão mạc, ngươi giảng một chuyện cười, trên đường buồn kẻ không thú vị cực kỳ, cho các minh đệ nâng nâng thần. Tề Tái Hưng khuôn mặt đen như lão đông, trà trộn tại Thanh Bình thành có hơn 20 năm, tính tình yên vui. Cùng đồng dạng lao tư cách lão mạc nhận biết rất nhiều năm, thường xuyên đồng hành ra ngoài. Đề nghị của hắn lập tức đạt được phía sau nhất Thư Phương đồng ý giảng một cái thoải mái. Lão mạc, các ngươi a, không phải lão ca nói các ngươi, tâm địa gian dảo thắt nút, năm cái không sạch, dùng cái gì tu hành phá cảnh. Thi Vọng Trần không ngừng bước, trong miệng ha ha chảo phúng, câu chuyện nhất chuyện, được, hôm nay giảng một người thư sinh cùng nữ quỷ triền miên cố sự, đảm bảo các ngươi nghe được dưới chân lơ mơ. Cố sự còn chưa bắt đầu, Thư Phương đột nhiên nói, có cao thủ tới, lão mạc, chúng ta hướng bên cạnh nhường một chút. Đám người dừng bước nhìn lại, đằng sau nơi xa đỉnh núi bay tới ba đạo thân ảnh. Hai trọng lâu nho tu, chúng ta hướng bên cạnh nhường, chờ bọn hắn trước đi qua lại đi. Thi Vọng Trần thấp giọng nói, dẫn theo ba người tránh lui một bên, lấy đó cung kính. Hôn tán tu nhãn lực kình đều không chênh lệch, giã ngoại gặp được bay ở không trung cao thủ, lễ tiết trên tuyệt đối để cho người ta tìm không ra đồng tới. Nguyên bản cách có cách xa hai dặm xóa đi qua ba người, đột nhiên ngoặt hướng bốn người bay tới, nhưng làm lao tể cùng Thư Phương dọa đến quá sức, liên tiếp truyền âm cho dẫn đầu lão mạc sao sinh niềm đối. Bọn hắn là nghèo ha ha tán tu, trên thân sao có thể ép ra chân béo. Thi Vọng Trần bình tĩnh truyền âm trấn an, các không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể bỏ chạy chờ bọn hắn tra hỏi, lại tùy cơ ứng biến. Bên này còn chưa giao đời rõ ràng, trong ba người bay ra một tên thải tụ nho bảo nữ tử, kêu lên, ẩn danh tiên sinh, hạnh ngộ à, thế nhưng là tiến đến tiếp thiên thành. Cần cùng chúng ta đồng hành hay không? Từ Nguyên Trường ôm quyền cười nói, gặp qua nằm tiên tử, đa tạ hảo ý, ta cùng các đồng bạn đi chậm rãi, không chậm trễ các ngươi thời gian. Nữ tử cười phất tay, vậy chúng ta tiếp thiên thành gặp a, đi. Chính là nhận biết tên là Phục Anh nữ tử thư sinh, tính tình rất là sảng khoái, làm việc lưu loát, cùng hai gã khác nam tử hướng đông bay đi. Thẳng đến nơi xa không trung nhìn không thấy ba người thân ảnh, Thi Vọng Trần vỗ ngực, dọa ta một hồi, lần sau cũng không dám lại giảng thư sinh cùng nữ quỷ cố sự, quá linh. Lại nhìn về phía con Dương Trúc Từ Nguyên Trường, thiện như vậy cười nói, Từ huynh đệ, ngươi thế nhưng là rất có nữ nhân duyên, đi tới chỗ nào đều có quen biết tiên tử, cũng đều là hai trọng lâu cao. Trên tay khoa tay một cái khen trương thủ thế. Hai người khác nhìn xem trẻ tuổi nhất đồng bạn, một mặt hiếm lạ cùng cười bị ổi. Từ Nguyên Trường biết do những này ra hỏa tính tình, cười nói, ta ban đầu ở đạo cung nghe giảng, nhận biết mấy vị học cung thư sinh, lần sau ta mang các ngươi đi học cung dạo chơi. Được rồi, không dám đi, kia địa phương quá dọa người. Đúng vậy à, tùy tiện đi nhầm đường đều có thể đụng vào hai trọng lâu cao thủ, đi sẽ không đi đường. Từ huynh đệ ngươi đừng hại người, kia là chúng ta có thể đi địa phương. Ba người trong miệng một lời không thể đi, bọn hắn là hôn tán tu, đối đạo cung, học cung cùng bách tập ti nha môn đứng xa mà trông, tuyệt đối sẽ không chủ động tìm tới cửa. Thứ Nguyên Trường lại là tán tu bên trong dị loại. Thi Vọng Trần tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, vị kia tiên tử gọi thế nào người ẩn danh tiên sinh? Có cái gì thuyết pháp? Thân là bắt yêu người, hắn đương nhiên biết rõ năm ngoái đêm trung thu, đạo cung dựa vào một bài thủy điều ca đầu đá học cung chẳng tử, mà làm từ người lại là ẩn danh. Hắn có chút hoài nghi, nhan giáo dụ bỏ được đem ẩn danh tiên sinh hướng hắc ký khách sạn đưa. Hai người khác là vì sinh hoạt buôn ba tán tu, không quan tâm những cái kia không ốm mà dên thi tử, bởi vì lẫn vào vòng tròn khác biệt, cũng liền không hiểu thâm ý trong đó. Từ Nguyên Trường cười đơn giản giải thích, ngày đó tụ hội uống rượu, đám người lẫn nhau trò đùa, gọi ta ẩn danh tiên sinh bất quá là say rượu trò đùa lời nói, ta cũng không cách nào cự tuyệt, thuận câu chuyện trò đùa trở về, nam tiên tử liền một mực gọi ta ẩn danh tiên sinh. Lao tể cùng Thư Phương hâm mộ con mắt đều tái rồi. Có thể có mấy cái đạo cung, học cung bằng hữu, chỗ tốt nhiều hơn a, Thi Vọng Trần đấy lòng thoải mái, dạng này là được rồi nha. Bốn người một lần nữa xuất phát, câu chuyện đa số hướng đạo cung, học cung trên chuyện, bị Từ Nguyên Trường hời hợt mang qua. Đợi đến tiến vào Hoàn Vân Sơn vực khu vực biên giới, bốn người không còn nhàn thoại, tốc độ thả chậm, cẩn thận lấy chú ý bốn phía động tĩnh. Hoàn Vân Sơn vực là một mảnh bắt ngang tại Thanh Bình quận cùng Tiếp Trời quận ở giữa biên giới, nam bắc ước hơn 600 dặm, độ vật rộng nhất chỗ có 300 dặm, là một chỗ thật lâu trước vỡ vụn linh mạch di tích. Trong núi sâu có vứt bỏ tu sĩ động phủ cùng tông môn di chỉ, phường thị phế tích, còn có mấy chỗ tàn phá trận pháp hình thành hiểm địa. Thường xuyên có thành bầy kết bạn tu sĩ đến đây thám hiểm tầm bảo, ngẫu nhiên phát hiện tiền nhân phong tồn động phủ, hoặc là tìm kiếm được dự tài, bảo vật không có quy củ chi địa, cũng liền không thể tránh né xuất hiện tranh đấu. Phạm tội tu sĩ hoặc tông môn phản nghịch không dám tùy tiện vào thành, liền đem nơi đây xem như cư trú chỗ. Dân ra, Hoàn Vân Sơn vực thành tảng ô nạp cấu việc không ai quản lý khu vực. Thi Vọng Trần xe nhẹ đường quen, dẫn một nhóm trèo đèo vượt núi đi ra hơn 30 dặm, không có gặp được cái khác tu sĩ đội ngũ, thời gian dần trôi qua, lại bắt đầu nói lời vô vị giải quyết cô quạng. Dương Trúc bên trong ẩn thân hồng liễu cảnh bên trong liễu tiêm phong đột nhiên lên tiếng, công tử, có một đội tu sĩ truy suýt chúng ta đằng sau, ước khoảng 3 dặm, không xa không gần theo trong vòng hơn 10 dặm, tựa hồ kẻ đến không thiện. Thứ Nguyên Trường truyền âm hỏi, có mấy người? có hai trọng lâu cao thủ sao? Tổng ba người, trong đó có một cái hai trọng lâu tu sĩ. Không cần phải lo lắng, chúng ta bên này thế nhưng là có hai cái hai trọng lâu cao thủ, lấy hai chọi một, nắm vững thắng lợi. Từ Nguyên Trường ra vẻ nhẹ nhõm truyền âm trêu chọc, đồng thời truyền âm cáo chi trước mặt Thi Vọng Trần một tiếng. Đám kia truy tung cấp tu muốn tính sai, bọn hắn cái này một đội bên trong có dấu cao thủ, còn không chỉ một cái, đợi lát nữa có trò hay để nhìn. Liêu Tiêm Phong tranh thủ thời gian rũ sạch tự thân liên quan, công tử quá khen, ta nhát gan lại lực yếu, nhưng không dám nhận cao thủ danh xưng, nhiều nhất nút trong bóng tối giúp ngài đánh hôn mê, hạ độc câm người, chính diện cứng rắn chống đỡ, còn phải nhìn thi đạo hữu cùng bản lãnh của ngươi. Từ Nguyên Trường truyền âm nói, Phúc Lộc ngõ hẻm hộ viện đại tỷ đầu, cưới mèo thả chó, uy phong cực kỳ a, mấu chốt thời điểm không thể sợ. Liêu Tiêm Phong cực lực phủ nhận nói, là Hắc trưởng quý tỷ tỷ quá yêu, nếu không giao giá cùng Nguyên Bảo cũng sẽ không cùng ta chơi, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Những người kia đuổi theo tới. Giao giá là đầu kia tặc như vậy Hắc Miêu danh hảo, nghe nói là căn cứ thon dài ngoại hình lấy. Hắc trưởng quý lấy tên tiêu chuẩn, dọa sát cái người. Liêu Tiêm Phong rất may mắn chính mình lấy một cái rất có mực nước danh tự. Tiểu Vũ Tiêm Tiêm Phong tế tế, vạn gia hồng Liêu thanh niên lý là trước đây từ Tư Thục lao phu tử trong miệng nghe tới, ý cảnh mười phần, lúc ấy nàng lập tức liền thích, liền họ mang tên, chứ cứ làm hữu dụng. Bằng không từ Hắc trưởng quý ban tên, nàng đều không mặt mũi gặp người. Rơi vào phía sau Thư Phương đột nhiên nhắc nhở, xem chừng, có một đám tán tu hướng chúng ta phương hướng vào tới. Bọn hắn có một người, bay. Bay lên. Nói đến phần sau khẩn trương đến cả lăm. Có thể bay lên chí ít cũng phải là hai trọng lâu tu sĩ. Này, người phía trước nghe cho kỹ, lao tử ăn cướp, lưu tài không lưu mệnh, dám nói nửa chữ không, sẽ làm cho các ngươi hải cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Bay ở tầng trời thấp trong rừng cây che mặt chẳng hán, nhanh chóng tiếp cận, phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Thi Vọng Trần không có như là Từ Nguyên Trường chờ mong sợ liệu đụng tới ngăn cơn sóng dữ, dẫn đầu phát một tiếng hô, không xong chạy mau. Ném ra ngoài một cây dây đỏ, nắm lấy dây thừng một mặt đi lên nhảy lên đi, mấy lần liền biến mất ở phía trên ngọn cây chợt hiện trong sương mù. Bóng hình vô tung, tính cả dây đỏ cũng không thấy. Tên kia lại là cái thải hí sư, có lập dây thừng trong mây mà bỏ chạy thần đạo bản sự. Lao Tể phản ứng cũng không chậm, ở trên người chụp một tấm bùa chú, bá một cái hướng đâm nghiêng bên trong cánh rừng chạy trốn, tốc độ cực nhanh, đoạt tại cái kia hai trọng lâu cấp tu đuổi tới trước đó, trốn được không còn hình bóng. Hai người trình diễn vừa ra đặc sắc tán tu chân thực khắc họa, đại nạn lúc đến riêng phần mình trốn. Còn lại chuẩn bị nên chiến Thư Phương cùng Từ Nguyên Trường mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn hiện tại chạy, còn kịp sao? Chương 73, ai trong bóng tối tính toán? Bị hố hàng người dẫn đường tại thời khắc mấu chốt bảy một đạo Từ Nguyên Trường, cũng không có thất kinh, hắn tỉnh táo suy đoán, Lao Thi có lẽ là đạt được Hắc trưởng quý mặt thụ tùy cơ hành động. Muốn thừa cơ tại đi hướng tiếp thiên thành trên đường, cho hắn một chút chân thực ma luyện chiếu cố. Không phải liền là hai trọng lâu cao cấp tu sao? Có chuyện gì không tầm thường? Nghĩ như vậy Từ Nguyên Trường quay người quả quyết nhanh chân liền hướng phía đông chạy tới. Chờ ta một chút a. Thư Phương gấp đỏ bạch nhãn đi theo liều mạng đuổi theo, trong lòng thầm mắng, chưa chiến trước bại, một đám người ô hợp. Che mặt cấp tu tựa hồ không quan tâm lúc trước đào tẩu lão mạc lão cùng hai cái, không nhanh không chậm chuyển hướng suýt, hắc hắc cười lạnh, thức thời giao ra tất cả tài vật, để ra ra tốn sức nhiều bay một cái đỉnh núi đợi lát nữa cũng không có các ngươi tốt quả ăn. Từ Nguyên Trường mấy cái nhảy vọt chạy ra hơn 30 trượng, dừng bước tại bìa rừng suối nước chỗ. Cái này địa phương không tệ, có cây có nước một sinh trưởng, hai bên phóng đạn. Mặt hướng che mặt cấp tu, nơi xa chạy vội hai tên nam nữ cấp tu cũng xuất hiện tại tầm mắt. Thư Phương đi theo một cái rừng, ngược lại xông qua Từ Nguyên Trường bên người hai bước mới phanh lại bước chân, kém chút bước vào trong nước. Che mặt cấp tu bay ở bên ngoài trăm trượng, mèo đùa chuột lên tiếng chào phúng, ha ha, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiểu tử ngươi chọn chỗ này địa phương phong thủy ngược lại là không tệ, đợi chút nữa làm cho người nơi tăng thân. Từ Nguyên Trường đột nhiên thả người đột nhiên chuyển hướng, tại trong gang tấc hiện lên phía sau một kích tuyệt sát. Tay phải bung ra, phi đao chợt hiện, hàn quang như ảnh, tiêu to kích xạ hướng từ phía sau lưng đánh lén Thư Phương. Thư Phương trong lòng lớn sợ, gấp vung mỏng như giấy phiến tụ kiếm đó đỡ. Hắn suy nghĩ nát óc cũng muốn không minh bạch, đối phương hà thì phát giác được hắn là nội gian sự thật, nếu không làm sao có thể như thế vừa đúng né qua phía sau gang tấc ở giữa một đâm đánh lén. Chỉ là dẫn khí cảnh, thần thức chưa mở, phía sau không có mắt, phía trước có đồng bạn dùng ngôn ngữ uy hiếp hấp dẫn trước mắt. Sao có thể điểm tâm phòng chuẩn bị phía sau sớm có dự mưu an toán? Phi đao đông nhiên một hóa thành ba, ken ken hai tiếng đụng vào kiếm mạng, lực lượng buộc phát đem mỏng kiếm hung hăng đẩy ra. Đằng sau, phía trước che mặt cướp tu con mắt đột nhiên trừng lớn, đều to nhắc nhở. Nhưng mà đã tới không kịp, hắn khinh thường cách quá xa, cũng căn bản không giải cứu được. Một đạo hàn quang không biết cái gì thời điểm rẽ ngoặt xuất hiện tại Thư Phương phía sau, thu đâm chúng bị chấn động đến lùi lại một bước. Thư Phương hậu tâm không có phù thủy hộ thân huyết đục chi khu, không chịu nổi pháp khí phi đao một kích, phi đao xuyên thủng mà qua, miệng vết thương xé rách, tiên huyết biểu bay hơn một trượng. Từ Nguyên Trường rơi vào ngoài ba trượng, tiện tay lại bù một nhớ phi đao, ánh mắt lạnh lẽo, trở tay vỡ xuống phía sau dương trúc. Ngay trước tức hồn hển bay tới che mặt cướp tu mặt, hắn không chút hoang mang nhanh chóng mở ra dương trúc, xuất ra một cây hồng liễu cảnh, hướng bên dòng suối bãi cỏ cắm xuống. Phanh lão đảo hai tay nắm bắt loạn Thư Phương một đầu mới ngã xuống đất, hai mắt trở lên, khí cơ mất hết. Tốt, tốt, ngươi tiểu tử có dũng khí. Che mặt cướp tu lộ tại miếng vải đen bên ngoài con mắt như muốn phun lửa, cười gần đã bay đến 30 trượng bên ngoài. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần sắc trở nên nghiêm trọng, nhìn xem kia đạo sĩ cắm trên mặt đất cảnh, lấy nhanh chóng tốc độ quỷ dị nảy mầm, rút ra cảnh đi lên phương sinh trưởng tốt. Đây cũng là cái gì cổ quái pháp thuật? Dẫn khí cảnh có thể làm được sao? Chỉ sợ hai trọng lâu tinh thông một hành tu sĩ cũng khó có thể làm được. nào có cắm rễ cảnh, dáng dấp nhanh chóng đạo lý. Đằng sau chạy tới một nam một nữ đồng thời dừng bước, cùng trong tầng trời thấp che mặt cướp tu hiện lên hình tam giác trạng trận thế. Ba người không còn dám chủ quan, tuần tự xuất ra cái bình uống xong hộ thân phủ nước, để phòng bất chắc. Xem không hiểu mới là nguy hiểm nhất, cái kia gọi từ nguyên trường mục tiêu dê béo đạo sĩ, đột nhiên lộ ra răng nanh, lấy lôi đình nhất kích phản sát bọn hắn một đồng bạn. Đủ loại không hợp tình lý chỗ, để bọn hắn hoài nghi phụ cận phải chăng cất giấu cái khác cao thủ. Từ nguyên trường phong khinh vân đạm, đứng vững tại cao vút như đóng hồng liễu cây nhỏ hạ. Giả dích liêu chi điệu như thúy ngọc đèm, nhẹ nhàng theo gió lung lay, tại huyết tinh tràn ngập hoàng sơn giã ngoại, lộ ra âm trầm khiếp người cổ quái. Các ngươi hiện tại thối lui, tứ mỗ có thể không cho truy cứu. Từ nguyên trường nói đến giống uống nước sôi để nguội hời hợt, khắp nơi lộ ra không giống bình thường. Che mặt cấp tu nghi thần nghi quỷ tra xét thật lâu, không có phát hiện phụ cận có tu sĩ mai phục dấu hiệu, hắc hắc cười lạnh, tiểu tử, đừng tưởng rằng sẽ một hai môn cổ quái thần đạo pháp thuật, liền có thể phô trương thanh thế hù dọa ở chúng ta, đợi lao tử thiêu hủy viên kia quái thụ, nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Kia đạo sĩ phi đao lại có thể rẽ ngoặt, đồng thời bảy tám trôi đâm hắn, cũng không có khả năng đánh vỡ trên người hắn nhị giai hộ thân phụ lực. Trên tay hắn xuất hiện một đóa hỏa diễm. Thứ nguyên trường khịt mũi coi thường, đột nhiên quát, đánh hắn. Vừa dứt lời, che mặt cấp tu phía sau hai tên đồng bạn, đột nhiên nhún người nhảy lên. Từ tả hữu đồng thời giơ kiếm đâm tới, mục tiêu rõ ràng là cầm đầu hai trọng lâu cấp tu. Hai người trong mắt đỏ bừng, giống nhau lúc trước thư phương từ phía sau lưng đánh lén sự kiện tái diễn. Che mặt cấp tu cảm giác được trong đầu có một chút hoảng hốt rung chuyển, hắn vô ý thức kháng cự lúc trong lúc nhất thời phản ứng chậm, vậy mà không thể tránh thoát, trên thân phủ quang ba động dập dờn, đem hai người đánh lén công kích toàn bộ ngăn trở, nhưng cũng bị đánh rơi xuống mặt đất, lui về chật vật không chịu nổi, trong tay hỏa diễm dập tắt. Hắn nghĩ vỡ đầu tử cũng không thể minh bạch, cách 30 trượng bên ngoài, làm sao lại không hiểu thấu chúng độc. Bọn hắn còn uống phù thủy, sớm tiến hành phòng hộ. Từ nguyên trường quan tưởng địa thần, trong miệng mặc niệm mật chú, tay trái bấm niệm pháp quyết, đợi phát giác khiếu trong phủ thăng một cấn hư ảnh cùng mơ hồ mời thần đài đồng thời di động, hắn đi theo động. Thân như khói xanh tàn ảnh, lướt qua hơn 20 trượng cự ly, tay trái trong nháy mắt vung khẽ. Che mặt cấp tu liên tiếp đánh lui hai vị đồng bạn lung tung công kích, đống nhiên quay người, trong tay huy kiếm như hỏa long tăng gọn, hướng phía lấn đến gần đến ngoài mấy trượng đạo sĩ một cái hung hãn tuyệt luân chém giết. Từ nguyên trường dưới chân nhẹ giẫm liên tiếp mấy lần đổi vị, lưu lại một chuỗi huyền diệu tàn ảnh. Phanh một đạo hỏa diễm kiếm ảnh chém ở trên mặt đất, đất đá hỏa tinh nổ tung văng tứ phía, bao trùm phương viên mấy trượng phạm vi, thường ngực mưa lửa dẫn đốt phủ cận cây cối. Từ nguyên trường mạo hiểm đến cực điểm né tránh đối phương âm hiểm một kích, không có để lửa điểm dính vào người. Hai trọng lâu cấp tu quả nhiên lợi hại, hắn đang tính kế đối phương đồng thời, đối phương cũng cho hắn đào một cái có sắn hố to, dĩ giật đãi lao, kém chút đem hắn cho chôn sống. May mắn chỗ tối có liêu tiêm phong kiềm chế, che mặt cấp tu muốn đồng thời kháng cự viễn độc xâm hại, căn bản không có trốn tránh từ nguyên trường trong nháy mắt một kích. Phía sau lưng đầu vai vị trí chúng vô hình một sát công kích, chỗ kia phủ quang dao động hiện ra xanh nhạt dạng sợi rễ, cấp tốc lan tràn ra. Thứ độ gì? Đối mặt tầng tầng lớp lớp chưa thấy qua cổ quái đồ vật, che mặt cấp tu sinh lòng thấy, lo lắng nếu ngươi không đi, hôm nay sợ là sẽ phải lật thuyền trong mương, đưa tại cái kia tại đạo cũng nghe qua giảng đạo sĩ trong tay. Trở lại một kiếm nghiêng quét, đem phía sau không buông tha công kích hắn hai người trường kiếm trong tay chặt đứt, lấy kiếm cong đảo ngược gõ đi. Ba ba hai lần, đem chúng độc đã sâu bị khống chế nam nữ đồng bạn đánh ngất xỉu đi qua, tránh khỏi cho hắn thêm phiền. Còn chưa kịp bay lên thân, nghe được ba một tiếng băng nhỏ, hộ thân phù ánh sáng sụp đổ vỡ vụn. Che mặt cướp tu trên da đã xuất hiện điểm điểm màu ban, trong đầu hoảng hốt càng rõ ràng, hắn trong tay lấy ra một chương lửa hồng phù lục. Phía sau nhánh cây phần phật một tiếng bỗng nhiên bổ nhào xuống quật, to lớn lực đạo đánh cho che mặt cướp tu vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo kém chút ngã xuống đất, trong tay phù lục rơi xuống, bị một cành cây nhanh chóng cuốn đi. Ai trong bóng tôi tính toán lao tử? Che mặt cướp tu cảm giác rất không ổn, trở tay một đám lửa đem phía sau đại thụ cho điểm. Kia đạo sĩ xác thực có giúp đỡ, giấu quá bí ẩn. Hẳn là hai trọng lâu tu sĩ, còn am hiểu dùng độc, hảo hảo âm hiểm. Từ nguyên trường thừa dịp liêu tiêm phong âm thầm công kích cấp tu cơ hội, hắn lấy đại quát lạc đấu thuật lấn người lại đến. Lúc này hắn cách có xa 10 trượng, đem một sát pháp quyết đánh ra ngoài, lại lấy ngụy biến thân pháp từ khía cạnh quay tròn rút đi, không dám có một lát dừng lại. Trải qua một lần ác làm, hắn cũng không dám khinh thường đối phương xảo trá cùng sát lực. Che mặt cấp tu phía sau quần áo xuất hiện một mảnh xanh nhạt, hắn không hề có cảm giác phi thân sông hướng bầu trời. Tay trái bung ra, châm chút lửa diễm phiêu tán rơi rụng, đem phụ cận một mảnh cây cối nhóm lửa. Tính cả hai tên kẻ xỉu đồng bạn cũng bị tấn mãnh hỏa diễm nuốt hết, hắn không muốn sẽ cùng trượt không lưu đâu đạo sĩ dây dưa không nớt, dứt khoát đem đồng bạn cùng một chỗ xử lý diệt khẩu, miễn cho tự thân nền móng tiết lộ. Thư phương tên kia thu thập tin tức nghiêm trọng không xác thực, dẫn đến lúc này hành động bất lợi. Bất quá lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt, đồng bạn không đáng tiền, mất đi có thể lại tìm, không rất lớn không được. Thứ nguyên trưởng kêu lên, chạy đi đâu, ở lại đây đi. Hắn thả người mau chóng đuổi, trong tay xuất hiện phi đao, không chịu tùy tiện để kết thủ cố khí cảnh cấp tu đào tẩu. Tiêu cấp tu chúng liêu tiêm phong âm thầm thả ra khuẩn phấn huyết độc, tăng thêm hắn lần thứ hai thi pháp vô hình một sát, chỉ cần lại kéo dài một lát, che mặt cấp tu còn có thể còn mấy điểm chiến lực. Chỉ sợ liền bay lên đều sắp thành hy vọng xa đời. Đấy lòng của hắn quyết tâm, hao tổn cũng muốn mài chết đối thủ. Từ cháy hừng hực lửa lâm mãnh chui ra một đoàn giống như hình người cao khoảng một trượng hỏa ảnh, kéo lấy hỏa diễm gào thét đánh tới. Lần này công kích đột ngột đến cực điểm, đuổi theo từ nguyên trường lấy làm kinh hãi, né tránh đã không kịp, hai thanh phi đao xuất thủ, đồng thời đem hỏa ảnh cái cổ cùng chỗ ngực xuyên thủng. Phanh trên người hắn cũng chịu hỏa diễm bóng người hung hăng một cước, bị lực lượng khổng lồ bị đá bay lên không bay ngược lên. Quanh thân có màu vàng đất phủ quang kịch liệt ba động, triệt tiêu lấy châu ngực bốc cháy đỏ thâm hỏa diễm. Từ Nguyên Trường phù phù một tiếng trùng điệp quẳng đập xuống đất, thân thể lăn lộn ra xa ba trượng, bị một cây đại thụ ngăn trở, xương cốt tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau nhức, tức giận đến hắn kêu to: "Lão thị, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn đến khi nào?" Cùng cố khí cảnh giữa các tu sĩ chênh lệch to lớn a, hắn không có phát giác cấp tu bao lâu làm ra tay chân, tại bốc cháy trong rừng bố trí chuẩn bị ở sau. Chương 74, ngưỡng mộ núi cao, lão giang hồ ở trên bay trên không trùng che mặt cấp tu, cố nén một đợt lại một đợt như thủy triều xung kích chúng độc khó chịu, dùng pháp lực chống cự phía sau lưng cổ quái lan tràn thương thế, gặp hắn chuẩn bị ở sau bố trí các công, quay người lại đi thiêu đến hun khói lửa cháy mặt đất đánh tới. Hắn lại không dám buông tha âm hiểm xảo trá đạo sĩ. Kia đạo sĩ kết giao đều là đạo cùng, học cung tu sĩ, giao thiệp rộng hiện, đã làm liền muốn triệt để. Đột nhiên nghe được kia đạo sĩ nện đất kêu to, hắn tỏa ra cảnh giác, hướng bốn phía cây cối cùng núi đá nơi hẻo lánh liếc nhìn, một cây xanh tươi nhánh cây từ không trung đột ngột xuất hiện, đón gió hóa thành vô số một ảnh, hướng phía dưới dừng lại che mặt cấp tu đổ ập xuống cứ việc đánh tới. Liêu Tiêm Phong một mặt phẫn nộ, Liêu Mi đứng đấy, thật coi nàng cái này hai trọng lâu cây mị là bài trí. Từ đạo hữu thụ thường, nàng rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Phanh phanh hai lần đập thật, đem che mặt cấp tu kém chút đánh ngộp thần, đầu óc choáng váng rơi vào phía dưới quần quật biển lửa. Hắn rơi xuống mặt đất mới phản ứng được, đánh lén đến từ trên không, ra sức giống to, lửa cháy. Hô hô hỏa diễm xoay quanh cuốn ngược, tựa như hỏa long phóng tới một ảnh công kích. Mặt đất cháy đen bốc khói, hỏa diễm toàn bộ bị nhiếp đi phía trên, che mặt cấp tu dãy rủa lấy bò dậy, vừa rồi hai lần đánh lén, làm hắn thụ thương trúng độc thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, tấm vải đen che mặt cũng rơi mất, cả trương mặt vương bằng ngũ thải ba lan, che kín điểm điểm màu ban. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có gặp xuất quỷ nhập thần lao thi. Không còn dám dừng lại chốc lát, thừa dịp hỏa diễm cuốn ngược đem không trung một ảnh đốt tán khe hở, đi tây bắc sườn núi trên bộ chạy. Choáng đầu mắt hoa tinh thần hoảng hốt, phía sau lưng ngứa lạ vô cùng, trước mắt xuất hiện bóng chồng, hắn lung lay, trường kiếm lê đất phát ra xoẹt huy động đá vụn bùn cắt tiếng vang, hỏa tinh bày ra. Nhưng mà vừa mới đặt chân không có hỏa thiêu bãi cỏ, một cây dây leo y mắng nhảy lên ra, đem cấp tu trượt chân trên mặt đất. Vô số cảnh, dây leo chen chúc đánh tới, trong chớp mắt đem cấp tu hán tử trói giằng chắc. Hỏa diễm từ hán tử hai tay phun ra, hô mãnh liệt phá hủy nắm chặt cỏ cây lồng giam, liên tục bộc phát pháp lực, cấp tu hán tử trong mắt xuất hiện ảo giác, tiếp tục dãy rủa lấy bò dậy, hắn hiện nay chỉ còn lại ngoan cường cầu sinh dục động. Một thân hun đen liếu tiêm phòng, hai tay cầm một cây cánh tay thô gậy gỗ, từ không trung nhảy dựng. Phanh từ phía sau lưng hung hăng một cái muộn côn lần nữa đem cấp tu quật ngược trên mặt đất. Nàng nghe răng niết miệng ném đi gãy làm hai đoạn gậy gỗ, ồn ào kêu lên, quá cứng sọ não. Cấp tu hán tử đã là nọ mạnh hết đà, trợn trắng mắt đã hôn mê. Một cây dây thừng đen đột ngột xuất hiện, đem cấp tu hán tử trói lại hướng bên cạnh kéo một phát kéo, một thanh phi đao thu sát cấp tu hán tử cái chán mà qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi nổ đầu chi họa. Lợi hại hơn nữa cô khí cảnh tu sĩ, trong hôn mê cũng ngăn không được từ nguyên trưởng toàn lực một phi đao công kích. Liêu Tiêm Phong thân ảnh nhất lắc biến mất không trùng, có một đạo nhỏ bé gợn sóng quyết tán. Chậm rãi, từ huynh đệ giảm nhiệt, việc này bắt hai trọng lâu cấp tu, so chết có thể đáng tiền nhiều. Không trung rủ xuống một cây màu dây thừng, Thi Vọng Trần bị dây thừng nhảy rơi xuống đất bên trên, cười ha hả ngăn cản. Toàn thân chật vật ngực áo bào đốt cháy khét từ nguyên trường, thu hồi trong tay phi đao, nói ra, ngài xuất hiện đến thật là kịp thời a. Hắn sẽ không cùng tiền không qua được. Lao Thi đã nói sống đáng tiền, hắn liền không theo đã từng bổ đao chấm dứt. Liêu Tiêm Phong xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài trên cây, không có để ý cười tủm tỉm chảnh nàng xem Thi lão đầu, nàng còn tại tức giận đây, bá một cái bay xuống công tử đầu vai, nhỏ giọng hỏi, thương thế như thế nào? Ta giúp ngươi nhìn một cái. Không sao, điều tức một lát có thể khôi phục. Từ Nguyên Trường đang suy nghĩ, muốn cho Liêu Tiêm Phong mua sắm một cây dùng được một hành côn đồng vũ khí, thích hợp từ phía sau lưng đánh hôn mê, muốn một cái đánh lén, có thể đem hai trọng lâu tu sĩ sọ não mở ra bầu là tốt. Thiếu tiền dùng a, hắn ánh mắt liếc nhìn bị hắn hai thanh phi đao đâm xuyên, đinh trên nham thạch vẫn có chút dây rủ một chương màu đỏ người giấy. Nhận ra là hỏa ảnh người giấy phủ, dùng đến hảo hảo thần diệu, từ trong biển lửa đập ra kem chút đem chiến cuộc lật bàn. Thi Vọng Trần mang theo chói thành bánh trưng trên mặt trên tay màu ban dày đặc cấp tu hán tử, đến gần trước cười nói, từ huynh đệ hảo thủ đoạn, Tiêm Phong muội tử thật bản lãnh, còn xin hai vị trốn thoát vị này cấp tu trên người mổ sắt cùng huyết độc, kéo đến lâu chỉ sợ không ổn. Hắn ánh mắt cay độc, có thể nhận ra từ nguyên trường thi triển chính là lấy quỷ dị lấy xương sát. Hiện nay người trẻ tuổi khó lường a, cái gì đều hiểu điểm. Vị này giặc cấp huynh là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đưa tới cửa cho từ huynh đệ luyện tập. Đánh thành cái này hình dạng, liền cha hắn nương đều không nhận ra. Từ Nguyên Trường không nói nhảm, đưa tay hướng cấp tu phía sau một vòng, đem một sát đánh tan, hắn có thể thả liền sẽ giải, sát chú không thể so với cái khác ngũ hành pháp thuật, cuốn triền miên miên, chúng rất là phiền phức. Liêu Tiêm Phong gặp công tử xuất thủ, nàng giữ im lặng nô ra tay nhỏ một chảo, đưa nàng luyện chế chiết xuất qua huyễn đầu độc giải. Thi Vọng Trần đem mang theo cấp tu tùy tiện ném trên mặt đất, giống ném một ngụm phá bao tải, lấy ra đưa tin phủ, mặc niệm vài câu giơ tay đánh ra, lại mới giải thích nói, từ huynh đệ, ngươi hẳn là cũng đoán được, chỉ là một tên hai trọng lâu cấp tu không đáng ta xuất thủ. Lão đại đối với các ngươi hai cái có lòng tin à, không phải để cho ta trên đường chữa chút thần, cho các ngươi cả điểm cơ hội ma luyện, thật là không thể trách ta, muốn trách thì trách lão đại đi, đều là nàng gia chủ ý ngu. Ngốc, không liên quan chuyện ta. Hắn ngược lại là phiết đến không còn một mảnh, mặt mũi tràn đầy vô tội. Từ Nguyên Trường lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngài tay kia ném ra ngoài thần tiên tác bỏ mây bản sự, khiến tiểu đệ theo không kịp, nếu không dạy một chút ta. Ta dùng bí pháp cùng ngài đổi. Thi Vọng Trần không thèm để ý chút nào bắt hắn danh hào nhìn bụi mở ra trò đùa, ha ha cười nói, ta làm qua mấy năm thải hí sư. Ăn cơm tay nghề còn không có quên, ngươi tâm không thành, không học được pháp thuật này. Cự tuyệt đến không có chừa chỗ thương lượng. tiện tay vung mấy lần, có sương mù từ dưới đất cùng suối nước tuôn ra, bay tới lẻ tẻ đốt rừng cây chỗ, tí tách hạ lên Tiểu Vũ. Hắn không nhanh không chậm đội vàng, vẫn không quên dạy Liêu Tiêm Phong làm việc, nói: "Chiến lợi phẩm ngươi không đi thu hết sao? Đợi lát nữa Bách Tập Ti tu sĩ tới, cũng không chiếm tiện nghi bọn hắn." Liêu Tiêm Phong đều sắp tức giận đã no đầy đủ, lúc này mới tỉnh lại chính sự quan trọng, nàng thân ảnh lóe lên bay đi. Từ Nguyên Trường học người dẫn đường ngồi trên mặt đất, hỏi: "Ngài có phải hay không đã sớm biết rõ, thư phương là nội gian?" Thi Vọng Trần xuất ra một đĩa hồi hương đậu, cùng một cái bầu rượu, hai một ly rượu, đổ đầy rượu, nâng rượu ra hiệu, nhàn nhạt kít một ngụm, nói: "Nếu là liền phần này nhãn lực tỉnh đều không có, ta còn hôn cái gì tán tu, không cởi chết cái người, lao tể cũng đã nhìn ra. Vài ngày trước, là thư phương tìm tới ta, muốn cùng đường tiến đến tiếp thiên hành, hắn còn quanh co lòng vòng đề nghị, kêu lên ngươi cùng một chỗ, bởi vì hắn biết rõ ta và ngươi quan hệ tốt. Kia thời điểm, ta liền đoán được hắn đưa ngươi làm theo yêu cầu đợi làm thịt dê béo, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, cho nên cho các ngươi một cái công bằng giải quyết cơ hội, ngươi cũng không cần tạ lão ca ta dụng tâm lương khổ." Từ Nguyên Trường uống một hớp nhỏ rượu, để ly xuống, bóp một viên nước luộc hồi hương đậu thả miệng bên trong, suy tư hỏi: "Đến đây lộ tuyến là ngài lâm thời định ra, thư phương là như thế nào thông chi hắn cướp tu đồng bạn?" Thi Vọng Trần mình lại hướng tìm kiếm chiến lợi phẩm cây nhỏ bị tiêu lên: "Tiêm Phong muội tử, ngươi cẩn thận tìm xem, thư phương trên thân hẳn là có thuốc bột loại hình, không phải độc dược, là truy tung dùng." Từ Nguyên Trường gật gật đầu, hắn là quá tin tưởng Lao Thi thực lực, không có phòng bị đồng hành đồng bạn, bị cố ý dở trò xấu người dẫn đường cho mang vào trong hố đi. Người tuy là tán tu, đóng cửa tu luyện thời điểm nhiều, kinh nghiệm giang hồ vẫn không đủ, về sau được nhiều học tập lấy một chút, bằng không nhưng có được ngươi nếm mùi đau khổ. Hà Thuật Đường, Yến Ngọc Hàn xuất thân tông môn cùng gia tộc, bọn hắn thủ đoạn đối địch bản sự không kém, tương đối mà nói, giã ngoại kinh nghiệm so ngươi càng kiên quyết, cho nên gà gỗ đem bọn hắn kéo đi giã ngoại chịu khổ đi. Thi Vọng Trần cười ha hả dạy dỗ. Từ Nguyên Trường ôm quyền thụ giáo, đáy lòng một tia phản nản tan thành mây khói. Thông minh cùng vận khí không thể làm kinh nghiệm dùng, hắn muốn học còn nhiều ra đây, hiện tại sinh tử trải qua, là tại người dẫn đường dưới mí mắt phát sinh. Chờ sau này ra xa nhà, mới thật sự là khảo nghiệm. Mời ngài, mời chỉ giáo nhiều hơn. Khách khí liệt. Thi Vọng Trần cười ha hả ực một cái cạn rượu, thừa dịp chiến đấu vừa qua khỏi nóng hổi tình, giúp Từ Minh đệ tổng kết được mất. Dùng linh thị thuật có thể nhìn ra tự thân phải chăng gặp truy tung thuốc bột, nếu như đối phương hướng chính mình trên tay dính thuốc, lơ đãng đụng chạm đường tắt cây cối, cây cỏ, hoặc là hướng lòng bàn chân xóa một cái, có là biện pháp để kỳ đồng băng xa xa đuổi theo, khó lòng phòng bị. Bất quá thư phương kinh nghiệm cũng vẫn là kém một chút, lại nóng nổi, không thể gạt được ta cùng Lao Tề con mắt, kia tiểu tử khắp nơi sơ hở, hàng rào trúc đồng dạng gió lùa, là không đem chúng ta để vào mắt ta. Thứ Nguyên Trường hiếu kỳ hỏi, Lão Tề hắn ở đâu? Thi Vọng Trần bĩu môi cười nói, cái này hoang sơn giã ngoại, hắn đương nhiên bay đi tiếp thiên thành tìm địa phương uống rượu, ai muốn đợi ở bên ngoài màn trời chiếu đất, bồi chúng ta uống tây gió bấp đi. Được rồi, lại một cái ẩn tàng cực sâu hai trọng lâu cao thủ, liền hắn mơ mơ màng màng. Cái này khiến khắc phách lối cướp tu sống thế nào a? Thứ Nguyên Trường bó tay rồi, chỉ có hai tay nâng chén mời rượu. Ngưỡng mộ núi cao, lão giang hồ ở trên. Chương 75, chúng ta duyên phận không cạn. Thi Vọng Trần đem chiến đấu tràng diện một màn mở ra đến lời bình nắm rượu. Từ Liễu Nhị người làm tốt phương diện, hắn không tiếc ngôn ngữ tán thưởng, bó tay bó chân hoặc là chỉ vì cái trước mắt không đủ nhạy bén bộ phận, triển khai phạt rượu ba chén khắc sâu phê bình. Hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đều đang quan sát theo vào, tung ôm toàn cục mà không cho đám người phát giác, hắn có nhiệm vụ mang theo. Đến đằng sau, cái nào đó bó tay bó chân cây nhỏ bị nghe được cũng hết giận, lén lút xuất hiện tại Từ Nguyên Trường đầu vai nghe rằng: các ngươi phối hợp ăn ý, có thể làm được như vậy kết quả, ta người dẫn đường này vẫn là tương đối hài lòng, cho nên lão đại để cho ta nhìn xem cho ban thưởng, sớm cho cũng không sao. Thi Vọng Trần trong tay ném ra ngoài một viên đầu ngón tay lớn xanh biết tinh thạch. Lão đại đối cây nhỏ mị là thật quá tốt rồi. Ký thác kỳ vọng A Liễu Tiêm Phong sớm đã đem trên khuôn mặt nhỏ nhắn hun đen lau sạch sẽ, phi thân lên, tiếp được nàng nhất ưa thích một tình, nhẹ nhàng hành lễ, đa tạ trưởng quỹ tỷ tỷ ban thưởng, đa tạ thi lão ca dạy bảo, ta lần sau tranh thủ có thể làm được càng tốt hơn. Nàng đi theo công tử xưng hô, bất quá cũng theo chúng, ngẫu nhiên còn gọi lão thi. Thi Vọng Trần ha ha cười đưa tay đưa đỡ, nói: chờ đi tiếp thiên thành, để nhà ngươi công tử tốn kém giúp ngươi chuẩn bị một chút dùng được thừa dịp thủ pháp khí. Ta còn là lần đầu gặp một cái tiểu kiểu sợ hãi tiểu nha đầu, cầm lăng bao lớn cây gỗ đánh hai trọng lâu một côn, khí thế kia rất có lao đại năm đó thần thái. Liêu Tiêm Phong xấu hổ che mặt giấu công tử phía sau, yếu ớt giải thích: công tử trong tay một mực không dư giả. Từ Nguyên Trường cười nói: nhất định mua, thi lão ca đến lúc đó giúp đỡ trưởng trưởng nhãn. Lần này từ bốn cái cấp tu trên thân tổng thu hết đến hơn 1.000 mai linh tệ. Từ cái kia hai trọng lâu cấp tu trên thân tìm ra đến một cái ba thước không gian túi nạp vật, trôi này đỏ nhạt trường kiếm là pháp khí, dù cho bán đổ bán tháo cũng có thể đổi trên dưới 100 mai linh tệ, còn có một số phụ lục, đan dược loại hình. Dùng Thi Vọng Trần thuyết pháp, lần này mua bán có lời. Thi Vọng Trần không có xuất lực, không chịu chia lại hai người vất vả lấy được chiến lợi phẩm. Còn có bắt được hai trọng lâu cấp tu, giao cho Thanh Bình Thành Bách Tập Ti thẩm vấn, đem mặt khác hoạch toán công lao. Thi Vọng Trần lại cố ý nhắc nhở một câu: từ huynh đệ, thần đạo pháp môn không thể nhiều học, càng không cần đắm chìm trong đó, chúng ta đi chính là tiên đạo. Các không thể bỏ bản mà cầu mạn. Từ Nguyên Trường hạ thấp người thụ giáo, động thần phù hoa kinh trang tên sách trên cũng có khuyến bảo, phù hoa sự tình người, cách vốn đã xa, rối loạn không thể thường dùng, lúc nào cũng có thể nhớ. Tại Hoàn Vân Sơn hoang dã đợi ước nửa canh giờ. Trong lúc đó có thành bảy tán tu đi ngang qua, xa xa nhìn thấy mảng lớn rừng cây thiêu hủy, trên mặt đất phơi thây, lão mạc cùng tuổi trẻ đạo sĩ ngồi đối diện uống rượu chẳng cảnh, tranh thủ thời gian đi vòng tránh đi, dù cho quen biết cũng giả vờ không biết rời đi, trừ khi quan hệ đặc biệt tốt. Tán tu sinh tồn pháp tắc một trong, sự tình không tìm người, người đừng tìm sự tình. Bách Tập Ti Hạt thì cùng hai tên xuyên tạo thanh quan phục người trẻ tuổi từ không trung bay thấp. Hàn huyên một lát, Từ Nguyên Trường đem chuyện đã xảy ra kỹ càng kể rõ một lần, cùng ba người làm giao tiếp, sắc trời sắp muộn, đưa mắt nhìn ba người dẫn theo trong hôn mê cấp tu, dùng vải dầu túi chứa lấy thi hài bay đi. Đây là bắt yêu người xử lý bản án trình tự bình thường, một chút kết thúc công việc việc nhỏ, chuyển giao Bách Tập Ti nha môn đuổi theo cha, cùng trước kia tán tu thời điểm không đồng dạng. Thi Vọng Trần cùng Từ Nguyên Trường lên đường tiếp tục đi đường, sơ soạn ra Hoàn Vân Sơn khu vực, đến phía trước tiểu trấn ngủ lại. Hôm sau giữa trưa đổi tới Tiếp Thiên Thành, trên đường lại không có phát sinh cản đường ăn cướp cầu thí suối quậy sự tình. Chúng ta đến Tiếp Thiên Thành, phải đi lông gà ngõ hẻm ở bên kia nghỉ ngơi, ở đến cũng an tâm, giới thiệu ngươi biết vô cùng quý giá Kim trưởng quý cùng mấy vị bằng hữu, coi như là chính mình trong nhà, đường khách khí với bọn họ. Thi Vọng Trần tùy tiện nói. Từ Nguyên Trường thân lên sớm liền đổi mới lại bảo, con Dương Trúc đi theo Thi Vọng Trần, đánh giá chung quanh rất có sơn thành đặc sắc Tiếp Thiên Thành, đoạn đường này thỉnh giáo, hắn đi theo lão thi học được rất nhiều thực dụng kinh nghiệm giang hồ. Hắn kiếm quyết không đủ phương diện khá nhiều, chậm rãi học chính là nơi này là Tiếp Thiên Thành phồn hoa phố xá sầm uất, gọi ba bản đường phố ở vào chân núi, bởi vì phụ cận ba bản sông mà gọi tên. Năm ngoái trung tuần tháng 10, trên con đường này phát sinh một kiện khó lường đại sự. Thi Vọng Trần hạ giọng, thần thần bí bí nói, bên trong thành thành chủ, tướng quân, đại nhân vật những cái này không hăng hái hoàn khố công tử các thiếu gia, tại nhiều người náo nhiệt ba bản đường phố phóng ngựa, dẫm tổn thương dẫm chết rất nhiều chợ búa bách tính, kết quả dẫn tới một vị qua đường cao nhân tức giận. Những cái kia công tử các thiếu gia tăng thêm hộ vệ tùy tùng, hơn 20 người, tính cả ngựa toàn bộ gặp trở ngại mà chết. Phơi thây khắp nơi trên đất, huyết tinh rất thảm thiết, vị cao nhân nào không biết dùng thủ đoạn gì, còn tìm căn nguyên tố nguyên đem cha không dạy con chi tội đại nhân vật nhóm, hết thể đưa cho trừng phạt, có chút tại chỗ mất đi tính mạng, dù cho có người sống xuống tới, nửa đời sau cũng chỉ có thể người chết sống lại đồng dạng nằm, hào hào khốc liệt trừng phạt thủ đoạn. Từ Nguyên Trường im lặng, hắn trước đây tận mắt nhìn thấy trận kia phóng ngựa thảm kịch phát sinh. Hoàn cố các thiếu gia xem thị tỉnh tiểu dân như cỏ rác, tùy ý làm bậy, hắn có thể lý giải vị cao nhân nào phẫn nộ. Ai nói tu vi càng cao, cách mặt đất càng xa. Hắn liền đồng ý dùng như thế thủ đoạn tàn khốc cùng mất đi nhân tính ra hỏa nói chuyện, nếu không thể đạt thành răn đe mục đích, bởi vì nói tiếng người, những cái kiêu tiêu căng quen rồi không tính người ra hỏa không làm tiếng người nghe. Người đang làm, trời đang nhìn. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới cao nhân chính là Ngạn Sơn đạo trưởng. Hắn lúc ấy cái mông dưới đáy ngồi ba cái chân ghế dài, chính là Ngạn Sơn đạo trưởng đã từng ngồi qua, đằng sau lại đi tìm đầu kia tàn băng ghế, chỉ thấy được đầy đất ghế dài hải cốt, đáng tiếc thời gian dài như vậy đi qua, cùng Ngạn Sơn đạo trưởng duyên khan một mặt. Nhìn xem đã sớm khôi phục trước đây náo nhiệt đường đi, hắn thậm chí tìm được trong trí nhớ Tuấn Mã gặp trở ngại vị trí. Kia phiến tường viện hẳn là một lần nữa hủy đi lại tu bổ qua, nhan sắc có rõ ràng khác biệt. Nhưng mà quay đầu thời điểm, hắn ngây dại. Đối diện bên đường bày biện một cái một mạc gian hàng coi bói, Ngạn Sơn đạo trưởng một mặt đổi phế khí sắc, áo bào ô uế cũ nát, hai tay chép tay áo rụt lại cái cổ ngồi một mình ghế đầu tử bên trên, tóc trắng bạc phơ, chán nản không chịu nổi, trông coi trước cửa có thể răng lưới bắt chim thanh lãnh quẩy bày. Hắn bước nhanh đi đến tiền đến, không minh bạch lao đạo trưởng lại là chơi cái nào một màn. Cao nhân làm việc luôn luôn cổ quái kỳ lạ, lộ ra cao thâm mặt chắc, nhưng lại như thế dày xéo chính mình, cần gì phải đâu. Thi Vọng Trần rất kỳ quái từ huynh đệ yêu thích, ngồi xổm ở một cái bên đường quẻ bày dò xét một cái mù lòa lão đạo, kia có chuyện gì tốt nhìn, người ta đã đủ đáng thương, muốn bố thi mấy cái, bỏ tiền rời đi là đủ. Ngạn Sơn đạo trưởng, ngài không nhận ra ta rồi. Từ Nguyên Trường ngồi xổm ở lão đạo trưởng đối diện, trên dưới dò xét thật lớn một trận, hỏi: "Khách quan, ngươi gọi ta phải không?" Lão đạo trưởng tựa hồ thật cao hứng có sinh ý tới cửa, nghiêng hai lắng nghe, đem cây khô hai tay chỉnh tề bày ra trên đùi, ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt che một tầng nếp màu trắng, mờ mịt vô thần, giọng rất lớn, vân đạo cổ nhan, chân thực nhiệt tình, cổ đủ mọi màu sắc nhan nhân xưng cổ đạo nhân, khách quan muốn coi bói vẫn là rút thăm. Ba văn đồng tiền một lần. Từ Nguyên Trường chố mắt ngay tại chỗ, đây là hắn nhận biết cái kia Ngạn Sơn đạo trưởng sao? Trên thân không có chút điểm tu sĩ pháp lực ba độ khí tức, ngoại trừ thanh âm cùng tướng mạo còn giống, lão đạo trưởng đã không nhận ra hắn. Một đôi mắt cũng mù, nhìn chằm chằm chán nản không chịu nổi lão đạo trưởng vô thần hai mắt, hắn làm sao có loại lòng chua xót thương cảm? Tiếp lấy tựa hồ thấy được dài rằng giặc thời gian khoái động trôi qua, cùng lưu lạc nửa đời phiêu linh. Khắp nơi trên đất bạch cốt, núi thây biển máu, một cái thân ảnh già nua lẻ loi độc hành tại các hình hắc sơn mặc lĩnh ở giữa, tiền đồ một mảnh. Hắc ám. Dưới vách đá là vực sâu vạn trượng, vô số quỷ ảnh nhảy múa xoay quanh núi không, khi thì lao xuống ý đồ tập kích lão giả. Hắn bên thai phảng phất vang vọng chúng ta duyên phận không cạn giàn mua cởi mở tiếng cười. Hắn bừng tỉnh minh bạch, lão nhân tại lực kiếp. Giữa sinh tử có kinh khủng đại kiếp, mà hắn là thụ sâu xa tham thảm lực lượng chỉ dẫn đến đây, trả nhân tình. Chương 77, rút hai ký, nửa vui nửa buồn Thi Vọng Trần đi tới gần, gặp Từ huynh đệ nhìn xem mắt mù lao đạo xuất thần, thấp giọng hỏi, là ngươi nhận biết người con sao? Từ Nguyên Trường ánh mắt lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay từ ống trúc rút ra một cây tham. Tham trúc toàn thân đỏ sẫm cũ kỹ, có một tầng thâm niên nguyệt lâu hình thành bao tường, cùng bình thường cái thẻ khác biệt, dài ước chừng hơn một xích, như là lệnh tiễn hình dạng, dưới đáy lanh lảnh tròn cùn, chính phản hai mặt mình khắc xem không hiểu thần bí phù văn. Đem tham trúc đưa tới Ngạn Sơn đạo trưởng trong tay, lớn tiếng nói, cổ đạo trưởng, phiền phức ngài giúp ta nhìn một cái này ký như thế nào a? Lão đạo trưởng dùng ngón tay lục lọi cái thẻ trên đồ phù, trên mặt lộ ra thư thái tiểu dung, rất lớn tiếng nói, chúc mừng khách quan, trên ký, dệt hoa trên gấm sắc càng tươi, vận đến lộc ngựa vui song toàn trong vòng 3 ngày tất có song hỷ, nghĩ thẩm sự tình liền. Từ Nguyên Trường cười ha ha nói, nhận đạo trưởng ngài cắt ngôn, nếu là trong vòng 3 ngày thật có xong hỉ, ta sách hậu lễ đến đây cảm tạ. Lấy ra 3 văn đồng tiền, giao cho lão đạo trong tay. Động tĩnh bên này, lập tức hấp dẫn không ít người qua đường ngừng chân xem náo nhiệt. Ngạn Sơn đạo trưởng rất có lòng tin đáp, khách quan yên tâm, nhất định linh nghiệm, bần đạo trở lấy tu ngài thưởng. Từ Nguyên Trường đứng dậy đối Thi Vọng Trần cười nói, lão thi, rút một ký, chúng ta lúc này đi ra ngoài làm việc, trong lòng còn không có ngọn nguồn, thư thì linh, mới 3 văn tiền, không quý. Thi Vọng Trần ha ha cười ngồi xuống, tiện tay rút một chi thăm chúc, giao cho vừa già lại mù Ngạn Sơn đạo trưởng trong tay, nói, phiền ngài đoán một cái thẻ, phải nói lời nói thật, nhưng không cho lừa gạt. Lão đạo trưởng mừng rỡ không ngậm miệng được, lập tức tới 2 đơn xin ý, hôm nay đồ hộp tiền có chỗ dựa rồi, nói, nhất định là ăn ngay nói thật, nhìn đến cái gì giải cái gì. Ngón tay tìm tòi nửa ngày, trên mặt hiện ra một tia khó xử. Thi Vọng Trần biết là rút ký không tốt, nói, ngài cứ việc tình hình thực tế nói đến, không thể thiếu ngài 3 văn tiền. Khách quan ngài chính là trung hạ ký, tìm được ly rồng dưới Cẩm Châu, đống nhiên đánh mất, rơi vào trong nước đến mà phục thất chi tượng, hoa trong gương đáy biển trăng, trong vòng 3 ngày, ngài vạn sự không thể cưỡng cầu, tùy duyên hài lòng là hơn. Lão đạo trưởng cẩn thận dặn dò. Thi Vọng Trần cười lấy ra 3 văn tiền giao cho lão đạo trưởng trong tay, toàn vẹn không có coi ra gì, chỉ là bán cho Từ huynh đệ một bộ mặt góp thú thôi. Từ Nguyên Trường không có chờ lâu, cùng Thi Vọng Trần sóng vai hành tẩu đang náo thị, thấp giọng nói, trước kia từng cùng cổ đạo trưởng từng có 3 mặt duyên phận, vị này đạo trưởng xem bói đoán xăm có chút linh nghiệm, giúp ta giải qua một lần phiền phức, bất quá hắn đã không nhớ rõ ta, dù sao mỗi ngày muốn đối mặt không biết bao nhiêu người. Hiện tại Ngạn Sơn đạo trưởng còn sót lại bản năng, hắn đang suy nghĩ muốn làm sao giúp, lại không thể làm trở ngại, còn không thể để người khác biết rõ mù lòa lao đạo là cái tại lịch kiếp cao nhân, miễn cho hỏng lao đạo sự tình. Hắn cũng không quá rõ ràng trong đó môn đạo, nghe nói qua tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định, ít nhất phải hóa khí cảnh đi lên, đem đứng trước khác biệt sinh tử kiếp số, như lịch kiếp bất quá, liền thật là công dạ chẳng, thân tử đạo tiêu. Hắn còn thiếu lao đạo trưởng 300 linh tệ không trả đây, trước mắt thời cơ khẳng định không thích hợp. Thi Vọng Trần cười nói, phàm trần bên trong có kỳ nhân, bất quá phàm nhân huyết nhục chi khu, khó có thể chịu đựng tiết lộ thiên cơ chi thiếu chúng ta tu sĩ tin số mệnh, nhưng lại kháng mệnh, cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời muốn thành tiểu kim đan đại đạo, còn không biết là khi nào. Nói đến phần sau, thần sắc đã tràn đầy ước mơ hướng tới. Từ Nguyên Trường mình lại về sau liếc một chút, nhìn thấy lao đạo trưởng trước gian hàng vây đầy của chúng, có người ngay tại rút thăm. Hắn cười, đã nghĩ đến giúp lao đạo trưởng biện pháp. Đơn giản dễ học đi, còn không để lại dấu vết. Hai người chuyển tới thành bắc giữa sườn núi, đi vào danh tự cổ quái kê mau ngõ, Thi Vọng Trần đổi một bức dung mạo, hướng một đầu ngẩng đầu đỡ ngực ngông trắng lớn giơ tay chào hỏi. Ngông trắng lớn ngông ngông 2 tiếng đáp lại, nên ngang hướng bên kia đi. Thi Vọng Trần đẩy ra kim ký lao điếm nặng nề cửa gỗ, trong miệng kêu lên, Trương Bình Phong, Đỗ Ngâm Ngâm, có bằng hữu từ phương xa đến, còn không ra tiếp khách. Lao Thi cái kia đi ăn chùa tại sao lại tới? Đóng cửa, mau đóng cửa. Cách tiến sân nhỏ, nghe được bên trong ồn ào tiếng kêu, có một nam một nữ cười đi ra. Cao gầy nam tử đánh giá con Dương Trúc từ Nguyên Trường, cười hỏi, tiểu huynh đệ rất là lạ mặt, hát điếm lại chiều thân người. Thi Vọng Trần thu hồi bất cần đời sắc mặt, nghiêm túc nói, vị này là từ Nguyên Trường từ huynh đệ, gia nhập hắc ký khách sạn hơn 4 tháng, ta là hắn người dẫn đường, mời hai vị nhiều hơn dịu dắt chiều cố. Lại giới thiệu hai vị bắt yêu người bằng hữu cho từ Nguyên Trường. Có người mới ở đây, hai người kia thu liễm chưa từng có phần cho đùa. Hàn Huyên chào về sau, một nhóm đi vào bên trong. Đi vào tụ nghĩa đường, từ Nguyên Trường lại quen biết vô cùng quý giá Kim Trường Quỹ, Lôi Công Trùng bọn người. Thiên hạ bắt yêu người là một nhà, đương nhiên quan hệ điểm thân sơ xa gần, tính tình hợp nhau người tất nhiên là đi được gần chút. Cao gầy nam tử cùng gọi Đỗ Ngâm Ngâm nữ tử, giúp đỡ an trí thì, từ hai người nơi ở sân nhỏ, đều là độc nhất vô nhị đại viện, quản gia, gia đình, thị nữ không thiếu, từ Nguyên Trường cùng mọi người không quen, hắn liền không đi tham dự lao thi cùng các hảo hữu nói chuyện cũ. Hắn tại hậu viện vườn hoa mở ra dương trúc, xuất ra một cây hồng liễu cảnh, cắm vào nơi hẻo lánh bên cạnh cái ao. Liêu Tiêm Phong nhảy lên tường viện, hướng mặt ngoài nhìn quanh một lát, nơi này không có rau giá cùng nguyên bảo, chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng có chút chút phiền muộn nhảy về nho nhỏ hồng liêu thụ bên trên, thân ảnh biến mất, lại yên tĩnh tu luyện đi. Trên đường tao ngộ một trận cùng cấp tu đại chiến, lại phải lao thi tính nhắm vào đề điểm chỉ đạo, nàng tại kinh nghiệm trên thu hoạch rất nhiều. Lúc chạm vào tối, Từ Nguyên Trường theo tiến đến bên ngoài quán rượu tham gia tẩy trần yến, náo nhiệt một trận. Ngày thứ 2 là cuối tháng 8 cuối cùng một ngày. Từ Nguyên Trường cong Dương Trúc đi theo Thi Vọng Trần đi vào đỉnh núi Bách Tập Ti Nha Môn, đi vào Trần Bật Phường. Nói xong muốn cho Liễu Tiêm Phong mua sắm dùng được pháp khí, một vòng đi dạo xuống tới, từ lao thi trưởng nhãn tuyển chọn tỉ mỉ một cây xanh biết sái tử, một cái ám lục vòng tay, cần tốn không ít thời gian tế luyện đem kích thước thu nhỏ đến dùng được, có thể tăng cường Liễu Tiêm Phong phòng hộ cùng một hành thần diệu tác dụng. Đáng tiếc không có nhìn thấy hợp ý côn đồng vũ khí, hoặc một hành kiếm khí, chọn lấy một bình rắc đuổi một xương mù nhị giai độc phấn, chính hợp Liễu Tiêm Phong âm thầm sử dụng đối địch. Tổng tốn hao 420 mai linh tệ, thu được bảo vật Liễu Tiêm Phong lại cao hứng lại nhắc tới, nói thẳng qua tôi kém. Ra Bách Tập Ti Nha Môn, Thi Vọng Trần lại dẫn Từ Nguyên Trường xuống núi, đi một chuyến thành Nam Thanh Y Địa Viên, là tiếp thiên thành tán tu hội tụ chi địa, bên trong có một nhà cửa hàng, bán ra hoặc thu mua tài nguyên tu luyện vật phẩm. Lão Mạc, Từ huynh đệ, đến bên này. Xa xa ao nước hành lang trên đài có không ít tu sĩ tụ tập, trong đó một người giơ tay chào hỏi, là hôm trước đơn độc đi tể tái hưng. Có khác 7-8 người nhận biết Lão Mạc cùng Từ Nguyên Trường, đều là từ Thanh Bình thành tới tán tu. Thi Vọng Trần cười đi đến cùng đám người từng cái chào hỏi, nói, hôm nay liền dọn lên, đồ vật không ít nha. Lại cùng Từ Nguyên Trường giải thích một câu, Chợ đen trong lúc đó, nơi này cho phép tu sĩ bày quầy bán hàng bán ra vật phẩm giao dịch. Lão tể cũng bày một cái quán nhỏ vị, bán ra thượng vàng hạ cám không cần phụ lục, thuốc bột, thư tịch những vật này. Từ Nguyên Trường cùng lão tể hàn huyên vài câu, hắn đoán không ra lão tể cùng Thi Vọng Trần quan hệ, đều ưa thích giả dẫn khí cảnh tán tu, hướng tán tu đóng bên trong pha trộn, có lẽ là có nhận không ra người mục đích. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau không có đề cập thư phường, làm chuyện kia chưa từng xảy ra. Thi Vọng Trần lẫn vào mở, ưa thích kết giao bằng hữu, khắp nơi loạn toàn nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn nhặt lên người khác quầy hàng trên vật phẩm dò xét, đi tới chỗ nào ha ha âm thanh không ngừng, là cái tràng diện người, náo nhiệt cực kỳ. Lần lượt có tu sĩ tới, hoặc bày quầy bán hàng, hoặc chọn lựa vật phẩm. Từ Nguyên Trường một đường xem tiếp đi, trên sạp hàng đồ vật hắn nhìn nhiều ít đầu thủ. Nơi này không phải chợ đen, nhưng là phẩm chất giống nhau không có cam đoan. Có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, càng nhiều hơn chính là đủ lỗ. Nghe được bên kia truyền đến Thi Vọng Trần tức giận, các hạ cử động lần này quá bá đạo đi, kiện vật phẩm này rõ ràng là Mạc Mỗ nhìn chúng, giá cả cũng rằng tốt, ngươi dạng này chẳng ngang một cước, cũng không hợp với quy củ. Trên sạp hàng quy củ, không phải người trả giá cao được sao? Ngươi cái nghèo kiết hủ lậu rông dài chuyện gì, chỗ nào mát mẹ cái nào đợi đi. Một người trẻ tuổi thanh âm, lộ ra coi nhẹ cùng cuồng vọng. Thứ Nguyên Trường trong lòng giật mình, vội hướng về bên kia chạy tới. Đối với Ngạn Sơn đạo trưởng giải cái thẻ, hắn tuyệt không dám lơ là sơ suất. Dự cảm lấy sẽ xảy ra chuyện, phải kịp thời tiến hành ngăn cản. Ngôn ngữ trong nghề gọi đánh mỡ. Chương 78, bị an toán, như núi đổ các loại, ta tăng giá 100, đồ vật lấy ra, ngươi có mấy cái tiền bẩn thì ngon. Thi Vọng Trần hiếm có tức giận thời điểm, ngăn ở một nam một nữ trước mặt, từ trong tay áo lấy ra một túi tiền. Nam tử trẻ tuổi người mặc tiểu dáng cổ quái áo bào trắng, bên hông phối hoa lệ trường kiếm, dung mạo thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ coi trời bằng vùng tiêu căng, nghiêng liếc một chút, tiến vào hắn túi đồ vật, đâu có lại móc ra đạo lý. Cùng bên người y như là chim non nép vào người nữ tử áo và nói, cái gì a miêu a cẩu cũng dám cản bản công tử nói, thật coi chính mình là thứ gì đại nhân vật. Hạng người giấu đầu lòi đôi. Nữ tử thân thể xinh đẹp linh lung, căn bản không có con mắt nhìn xuống lại tới đông đảo tán tu, cười duyên nói, thôn quê nghèo đói chi địa, từng cái hốc mắt cạn, đừng quét ngài hào hứng, chúng ta đi nơi khác nhìn một cái. Từ Nguyên Trường trong lòng thất kinh, đối phương nhìn ra lão thi ẩn tàng tu vi, vội vàng kéo còn muốn tranh một cái cao thấp lão thi, truyền âm hỏi, đến cùng là bảo vật gì? Một viên chân quý yêu xà trứng, chủ quán không biết hàng, làm phổ thông yêu cầm trứng bán ra. Thi Vọng Trần truyền âm trả lời, đối với yêu vật phương diện, hắn thân là bắt yêu người, tự có chút không đồng dạng tâm đắc. Hắn nhìn không ra nam tử tu vi, nhưng mà không có cam lòng, thật vất vả gặp được một lần lớn để loạn. Nữ tử kia nhìn xem là cố khí cảnh hậu kỳ, đã có không ít thanh bình thành cùng tiếp thiên thành bằng hữu cho hắn truyền âm, nói đối phương là nơi khác tới, cần hỗ trợ kích một tiếng. Lao tề liền quầy hàng cũng không để ý, chạy tới chen đến bên cạnh cho lên tiếng ủng hộ. Dù cho đại bộ phận tán tu chỉ là tham gia náo nhiệt, cũng lộ ra hắn bên này người đông thế mạnh. Hai tên nơi khác tu sĩ nói chuyện thật ngông cuồng, gây nên đám người bất mãn. Từ Nguyên Trường nghe được chân quý hai chữ, liền biết Ngạn Sơn đạo trưởng giải cái thẻ linh nghiệm, đem Thi Vọng Trần hướng bên cạnh kéo đi, truyền âm nói, tìm được ly rồng dưới Cam Châu, đống nhiên đánh mất, rơi vào trong nước thư cổ đạo trưởng một lần, tùy duyên hài lòng bí thượng, không nên tranh cãi. Thi Vọng Trần gặp xưa nay trầm ổn từ huynh đệ thái độ khác thường, đối kia giang hồ đoán mệnh lao đạo tin tưởng không nghi ngờ, hắn lâm vào suy tư. Ở chỗ này động thủ hiển nhiên không thích hợp, nhưng mà nuốt không trôi cái này miệng biết quất tác khí. Cân nhắc vận dụng bắt yêu người quan hệ, tra được đối phương đặt chân địa, cho cùng vọng vô lễ nơi khác tu sĩ một cái khắc sâu giáo huấn, dù cho hai người kia là tông môn tu sĩ lại như thế nào, là đối phương phá hư quy củ trước đây. Những người khác gặp lão Mạc không ra mặt, nhao nhao châu đầu ghé thai truyền âm nghị luận. Từ Nguyên Trường đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, lão Thi nghe và khuyên đủ, nếu không hắn cũng không có rút lui. Áo bào trắng nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nói, nhìn lại có một người coi như hiểu chuyện phân thượng, không tính toán với các ngươi. Ngữ khí cùng đến không biên giới, cùng áo vàng nữ tử dương dài mà đi. Lưu lại đông đảo tán tu trợn mắt nhìn. Từ Nguyên Trường chú ý tới thanh y liễu viên lối đi ra, có một vị trong ngực ôm kiếm áo đen đạo sĩ, theo tuổi trẻ công tử ca đi ra ngoài trước đó, hướng ao nước hành lang đài bên này nhìn lướt qua. Hắn chỗ chán có một đạo dựng thẳng vết sẹo. Cùng áo đen đạo sĩ ánh mắt hơi sờ, Từ Nguyên Trường giống như là bị lợi kiếm đâm một cái. Hai hùng kiếp vía, không dám nhìn thẳng. Kia công tử ca quả nhiên có cuồng vọng tư cách. Lão tề thấp giọng phàn nàn nói, lão mạc, ngươi chuyện gì xảy ra? Tại tiếp thiên thành bên trong sợ hắn cái gì? Lại cao thủ lại sao? Có thể không tuân theo quý củ. Ám chỉ minh không được, đến âm cũng muốn đòi lại khẩu khí này. Thi Vọng Trần cười khoát tay, được rồi, không nhiều lắm chuyện, một viên không đáng tiền yêu cầm chứng, không làm đánh nhau vì thể diện, ngươi trở về thủ sạp hàng, ta mang từ huynh đệ khắp nơi đi dạo đi một chút, quen thuộc một cái tiếp thiên thành, hắn còn là lần đầu tiên tới. Cười ha hả cùng những người khác kêu gọi rời đi. Lao tề nghi hoặc không nói thêm lời, lấy hắn đối lão mạc hiểu rõ, không nên dạng này a. Đi ra thanh ý rỉa viên cửa chính, hạ bậc thang. Thi Vọng Trần truyền âm nói, dịu ta một thanh, nhanh, về kê mau ngõ. Từ Nguyên Trường gặp lão Thi sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, giật nảy mình, hắn cũng không biết lão Thi cái gì thời điểm bên trong an toán, phát tác đến như thế nguy hiểm, lòng dạ biết rõ cùng kia phát sinh tranh chấp tuổi trẻ công tử ca thoát không khỏi liên quan. Hắn bận bịu từ túi nạp vật bên trong lấy ra một đỉnh mũ rộng vành mang tại lão Thi trên đầu, đem mái hiên đè thấp, nâng lão Thi hướng thành bắc giữa sườn núi phương hướng chạy vội. Giang hồ hiểm ác ga hắn ngăn trở lão Thi tiếp tục tranh luận, kia công tử ca vẫn không buông tha âm thầm hạ âm thủ. Các loại chạy về cây mau ngõ, lão Thi sắp chống đỡ không nổi, sắc mặt xám trắng, lạnh cả người, run rẩy bất lực đi xuống. Từ Nguyên Trường một cước đá văng kim ký lão điếm hở khép nặng nghề cửa gỗ, ôm theo lão Thi đi đến phi nước đại, kêu lên, Kim trưởng quỹ, nhanh cứu người, Lao Thi gặp an toán. Hai thân ảnh từ không trung bay xuống tiền viện, chính là mập mạp Kim trưởng quỹ cùng gầy gò Lôi công trùng, tốc độ bọn họ nhanh nhất. Trương Bình Phong mấy vị nhao nhao từ tụ nghĩa đường bay ra rơi xuống trong viện. Không phải chúng độc. Lôi công trùng là dùng độc người trong nghề, một chút liền loại bỏ một loại tình huống, hắn đưa tay tiếp nhận Thi Vọng Trần, lấy tay xem xét, trong miệng hỏi, người nào ra tay? Cái gì thời điểm? Kim trưởng quỹ cũng đang tra nhìn, trên mặt hiện ra ngưng trọng thần sắc, lấy hắn hóa khí cảnh chi năng vậy mà nhìn không ra triệu chứng. Từ Nguyên trưởng bộ nói, ngay tại vừa rồi không đến nửa khắc đồng hồ, là một cái nơi khác tới công tử ca, cùng Lao Thi bởi vì một viên yêu chứng nổi tranh chấp. Đem tình huống đơn giản nói chuyện. Sắp đến cuối cùng, nói ra vị kia công tử ca hộ vệ là một vị áo đen đạo sĩ, ở giữa trán có một đạo dựng thẳng vết sẹo. Kia đạo sĩ thế nhưng là trong ngực ôm kiếm, gương mặt gầy gò, lông mày thô ngắn. Kim trưởng quỹ nhíu mày hỏi. Từ Nguyên trưởng rất khẳng định hồi phục, vâng. Kim trưởng quỹ hiển nhiên đã biết rõ người kia là ai, đối Lôi công trùng nói, tra ra được chưa? Lôi công trùng có chút nổi nóng, lấy ra kim châm tại Lao Thi các vị trí cơ thể liền đâm 7 lần, nói, chúng không biết tên thần cổ, tạo thành khí huyết cấp tốc khô kiệt, quá ác độc, một lời không hợp liền lấy tính mạng người ta. Hướng Kim trưởng quỹ nói, ngươi mang nhiều mấy cái đi bắt người, ta đưa tin đạo cung thường chấp sự cùng học cung tống giáo dụ, mời bọn họ đến đây nghiên cứu kỹ, bọn hắn tinh thông ý đạo, nhìn có thể hay không tìm ra giải pháp. Thần cổ trùng loại phong phú, trong thời gian ngắn hắn sở không rõ ràng cụ thể là loại kia, chỉ có thể phân hai chạy bộ, đồng thời tiến hành, nhưng như thế nào cũng không thể thả đi ngầm hạ thần cổ chi kẻ xấu. Kim trưởng quỹ truyền âm nói một câu cái gì, gặp Lôi công trùng giật mình, lắc đầu một mình bay ra ngoài, hắn không có mang cái khác bắt yêu người, mang theo cũng vô dụng, rất có thể chọc giận đối phương. Bắt yêu người bằng hiệu, đối một ít người cũng không có tác dụng. Lôi công trùng chào hỏi hai người đem lâm vào hôn mê Lão Thi an trí phía trước viện Tây Sư phòng, hắn liên tiếp phát ra bùa vàng, cuối cùng cho 800 dặm bên ngoài Hắc Hà Y Lìa đưa tin, đem Thi Vọng Trần tình huống đại khái nói. Từ Nguyên trưởng trở về một chuyến chỗ ở, đem căn nhà nhỏ bé tại Dương Trúc bên trong Hồng Liêu cảnh Liêu Tiêm Phong thả ra, để nàng đợi tại hậu viện Hồng Liêu thụ bên trong, không nên chạy loạn. Hắn lại trở về đến Kim Ký Lao Điếm. Tây Sương phòng bên trong nhiều một vị đạo sĩ cùng một vị thư sinh, ngay tại thay nhau dò xét nằm tại trên giường Thi Vọng Trần. Hắn cùng Trương Bình Phong, Đỗ Ngâm Ngâm bọn người ở tại hành lang bên trên chờ. Lao Thi tình huống hiển nhiên không thể lạc quan, bên trong ba người thử khác biệt biện pháp, ý đồ tìm ra thần cổ chủng loại, ngẫu nhiên thấp giọng thương thảo, không có tránh phía ngoài bắt yêu người. Vị kia mặt dài đạo sĩ cho hôn mê Thi Vọng Trần bổ hai châm, tăng cường bảo vệ tâm mạch, tạm thời giữ được tính mạng. Từ Nguyên trưởng trước kia tại Lưu Vân Đài giảng đường bên trong, nghe chúng nhân thảo luận qua thần cổ, đại bộ phận học viên đối với loại kia vắng vẻ bảng môn tà đạo chẳng thèm ngó tới, nuôi dưỡng thần cổ không dễ, tu luyện càng khó, cùng một ít thần đạo bí pháp có chỗ giống nhau, có thể thi pháp tại vô hình, dù cho tu vi cao người cũng khó cản công kích. Lao Thi tu vi, tựa hồ còn thấp hơn tại vị kia công tử ca. Đương nhiên tu thần cổ có hại bưng, nếu như bị người dùng lợi hại pháp môn phá mất, thi pháp người đem gặp phản vệ trọng thương. Hắn thầm than trong lòng, cũng không biết cái kia cái chán có dựng thẳng xèo áo đen đạo sĩ là thứ gì con đường, dĩ nhiên khiến Kim trưởng quỹ như vậy kiêng kỵ. Gần nửa canh giờ trôi qua, Kim trưởng quỹ từ bên ngoài bay vào sân nhỏ, cùng gian phòng bên trong vẫn bận rộn ba vị chào hỏi, hướng điều tra Lôi công trùng lắc đầu, nói, gặp được người, nói chuyện thật lớn một trận, vị kia công tử khó chơi, chết sống không thừa nhận là hắn thi pháp lên đồng cổ hại người. Lẽ nào lại như vậy, lần ta tiếp thiên thành không người? Lôi công trùng cả giận nói. Đạo cung thường chấp sự cùng học cung tống giáo dụ sắc mặt cũng có nhìn. Bọn hắn chỉ nghe nói, lên đồng cổ hại người công tử ca gia thế bất phàm, phi thường không dễ trêu chọc, cụ thể không tiện nghe nóng. Nhưng cũng không có người khi dễ như vậy a. Chương 79, câu đến một đạo nước bọt phù Kim trưởng quỹ tiến lên xem xét trên giường hôn mê bệnh nhân một phen, nhíu mày hỏi, nhưng còn có những biện pháp khác. Lôi công trùng lắc đầu nói, có thể nếm thử biện pháp, chúng ta đều thử qua. Thi Vọng Trần bên trong thần cổ phi thường hiếm thấy, không phải bình thường kia mấy loại, chúng ta nhiều nhất còn có thể bảo đảm hắn 2 canh giờ tính mạng. Trong vòng 1 canh giờ, muốn tìm tới hiểu công việc cao thủ bài trừ thần cổ, nếu không dù cho có thể cứu về người, hỏng khí huyết căn bản, tu vi cũng liền dừng bước tại đây. Thường chấp sự tức không nhịn nổi, nói, vị yêu công tử liền không cố kỵ chút nào đại linh triều bắt yêu người mặt mũi. Thật có cao thủ có thể bài trừ hắn gieo xuống âm độc thần cổ, hắn không sợ phản phệ tổn thương. Kim trưởng uy trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn không có cách nào bức bách, nói, hắn nhiều lần tuyên bố chính mình sẽ không những cái kia bảng môn tà đạo, nói không phải hắn hạ thần cổ, ai có bản lĩnh phá vỡ chính là, thề thề cùng hắn vô can. Ta đã hướng đô thành Ti Thiên Điện báo cáo việc này, thỉnh cầu hiểu công việc cao thủ đến đây trợ giúp, trước mắt còn không có thu được hồi phục, bất quá từ đô thành chạy đến tiếp thiên thành, thời gian chỉ sợ là không còn kịp rồi. Thường chấp sự nói, ta về một chuyến đạo cung, cùng biết xem sự tình thương nghị một cái, nhìn có thể hay không tìm tới quen biết bằng hữu đến đây trợ trị. Kim trưởng quỹ bộ nói, làm phiền. Tống giáo dụ lấy đồng dạng lý do về trước đi, ở chỗ này đã không có tác dụng. Lôi công trùng, Kim trưởng quỹ phân biệt ra bên ngoài phát đưa tin, nghe ngóng phụ cận nằm trong ngàn dặm, ai am hiểu trị liệu thần cổ chứng bệnh, bọn hắn chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, bởi vì dù cho có hiểu công việc cao thủ, nếu là không có quá thâm giao tình, tùy tiện không sẽ ra tay. Càng là không tốt trị liệu thần cổ chi độc, càng là phải cẩn thận đối đãi, cao thủ phần lớn tiết thân. Hành lang trên Từ Nguyên trưởng lặng yên rời khỏi không khí ngột ngạt sân nhỏ. Ngay đã lặng về tây, còn có nửa canh giờ trời tối. Đấy lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem không hề làm gì. Lao Thi mệnh rủ xuống một tuyến, hắn nhất định phải tận một phần lực, đuổi tới thành Nam Sơn dưới chân ba bản đường phố, náo nhiệt một ngày đường đi lộ ra thanh lãnh, người qua đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Từ Nguyên Trường một chút liền nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất Lục Lọi Thu Quán lao đạo trưởng, hắn đi đến tiến đến hỗ trợ, lớn tiếng nói: "Cổ đạo trưởng, ban đêm ngài có rảnh sao? Xin ngài ăn một cái cơm rau dưa." Ngạn Sơn đạo trưởng nghe được thanh âm, ngồi dậy cười nói: "Là ngươi vị kia bằng hữu xảy ra phiền toái." Từ Nguyên Trường đem ống trúc cái thẻ dùng trên đất vải cũ gói lên, đánh thành một bao quần áo, nói: "Ngài giải cái thẻ linh nghiệm, ta muốn hướng ngài linh giáo, nhưng có phương pháp phá giải, giúp ta kia bằng hữu thoát khốn." Trước mắt cao nhân dù cho đem chính mình phong bế bắt đầu, ở vào lịch kiếp chi hiện cảnh, nhưng là dựa vào một điểm đã từng tu vi vốn có thể, cũng có thể tính được như thế tinh chuẩn, có lẽ có biện pháp giải trừ Thi Vọng Trần ách nạn. Hắn cũng là ngựa chết làm sống mà ý, đến đây tìm kiếm chút vận may. Ngạn Sơn đạo trưởng từ trong tay áo lấy ra ba cái đồng tiền, nói: "Ngươi cầm ném một lần, nói cho ta là mặt chữ vẫn là mặt sau." Từ Nguyên Trường tiếp nhận ba cái phổ thông đồng tiền, hướng sợi đay đất đá trên mặt quăng ra, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang, nói: "Cổ đạo trưởng, ba cái đồng tiền đều là mặt sau hướng lên trên." Ngạn Sơn đạo trưởng nghiêng thai lắng nghe, ngón tay kết động, nói: "Hắn gặp tâm người an toán, nguy hiểm tính mạng rồi." Từ Nguyên Trường dưới đáy lòng mặc niệm âm người hai chữ, lập tức kịp phản ứng, lão thi là chúng vị kia công tử bên người nữ tử áo vàng thần cổ, nữ tử nhìn xem xinh đẹp xinh xắn, thế này ác độc. Khó trách vị kia công tử chết sống không thừa nhận là hắn thi pháp hại người, nguyên lai là như thế cái ngoặc còn quân thoại thuật. Ngạn Sơn đạo trưởng tiếp tục nói: "Ngươi lại ném một lần." Từ Nguyên Trường theo lời nhặt lên đồng tiền, lần nữa ném xuống đất, nói: "Lúc này ba cái đồng tiền hai chữ một quổng." Ngạn Sơn đạo trưởng hỏi rõ ràng ba cái đồng tiền phương vị, nghe nói là hai chữ phía trước, hiện ra sừng thú hình dạng, cười nói: "Hắn có ngươi dạng này bằng hữu, mệnh không có đến tuyệt lộ à, còn có được cứu." Một lần nữa ngồi trở lại ghế đầu, cầm lấy tùy thân bao quần áo nhỏ mở ra, lấy ra một chi khô cạn bút cùn, cùng một chương phổ thông chống không phù bằng. Đem lá bùa trải tại trên đùi bút bình, quay lưng lại đem bút cùn thả trong miệng liếm mà bước, Lục Lọi viết liền một cái mực đỏ mực cực kỳ nhạt cổ thể phá chữ, phù văn không còn ra hình dạng, dán thành một đoạn, không có lên phù đầu cũng xuống dốc phù đôi. Lấy về đốt thành một bát phù thủy, rót cho hắn uống hết, phun ra liền vô sự. Từ Nguyên Trường vội vàng hai tay tiếp nhận đạo này không vi phạm nước bọt bùa vàng, muốn hướng trong tay áo bỏ tiền cảm tạ, lão đạo trưởng nói đến nói chắc như đinh đóng cột, hắn vẫn là tin. Hắn mặc dù nhìn không ra bùa vàng trên khí cơ linh vận, mặc kệ như thế nào, thử một chút luôn luôn tốt, một bát phù thủy cũng uống không xấu nửa chết nửa sống lao thi. Ngươi lấy trước trở về cứu người, tạ lễ về sau lại nói không muộn, bần đạo cùng ngươi lưu duyên, nhớ lấy không thể lộ ra là bần đạo gây nên. Ngạn Sơn đạo trưởng tha thiết dặn dò, lo lắng rước lấy phiền phức. Hắn là cảm kích trước mắt khách quan, ngày hôm qua giúp hắn mang đến sinh ý, để hắn dậy đến đằng sau mấy ngày tiền cơm, cho nên hỏi quẻ về sau xuất thủ phá giải. Hắn là ngẫu nhiên phát hiện dùng nước bọt viết phù, lòng vừa nghĩ, sự tình tất linh nghiệm. Đương nhiên bí mật này, đánh chết hắn cũng không dám ra bên ngoài nói, lại không dám tùy tiện bán phù. Cùng trước mắt vị này cầu tới môn khách nhân, hắn cảm giác có chút thân thiện, ngôn ngữ trong nghề gọi duyên phận a. Từ Nguyên Trường nói hai câu lời khách khí, quay người vội vàng rời đi. Các loại chạy về cây mao ngõ kim ký lao điếm, gặp Hắc Hà Y đi cùng khô gầy lão giả Tề Hành Thiện đã đuổi tới, ngay tại tiền viện cùng Kim Trường Vĩ lớn tiếng tranh chấp. "Lão Kim, ngươi nói cho ta cùng lão Tề, việc này đến cùng là ai làm, nhà hắn thế lực lại lớn lại như thế nào? Tại Tiếp Thiên Thành giết hại bắt yêu người, quan này ti ta đánh tới đô thành, ngươi sợ hắn, ta không thèm đếm xỉa cũng muốn lấy một cái công đạo." Hắc Trường Quý, trước hết nghĩ biện pháp cứu người. Vị yêu công tử thể thể không phải hắn hạ thần cổ, ngươi bây giờ đi tìm hắn, dù cho đánh nhau cũng là chuyện vô bổ, lại mời tỉnh táo, không muốn tự loạn trận cước. Tỉnh táo cái rắm, không phải tên kia cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan, hiện tại cái này trong thời gian ngắn đi nơi nào tìm người đến cứu mạng. Thời gian không còn kịp rồi. Hắc Hà Y Y đầy ngập lửa giận, gặp Từ Nguyên Trường tiến vào sân nhỏ, cũng không lắm để ý Từ Nguyên Trường biết mình nói không lên lời gì, hắn càng không muốn làm náo động, gặp Tây Sương phòng bên trong không ai trông coi, đều phía trước viện khuyên khuyên nhau, chính là rối ren thời điểm, hắn không nói hai lời tiến vào gian phòng. Từ trong ngực xuất ra sớm đốt tốt một bình nhỏ phù thủy, đỡ dậy nằm tại trên giường Thi Vọng Trần, ngón tay liền chút hai lần. Tại Thi Vọng Trần há mồm thời khắc, quả quyết đem phù thủy liền rót xuống dưới. Nhanh chóng đem cái bình thu vào túi nạp vật bên trong, đem trong hôn mê toàn thân băng hàn bệnh nhân thả lại trên giường. Lại điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa ra vào, nghe được trên giường Thi Vọng Trần đống nhiên xoay người, hướng dưới mặt đất cuồng thổ phun ra. "Không xong, lão thi nôn." Thứ Nguyên Trưởng thăm dò ngạc nhiên gọi một cuống họng. Bên ngoài chính làm cho náo nhiệt mấy người, vá một cái lách vào phòng nhỏ. Kém chút không có đem vướng bận ngăn cửa Từ Nguyên Trường cho chen vào trong vách tường bên trong. Từ Nguyên Trường xoa ngực, đầu vai dãy rủa chạy ra môn, có khổ khó nói, làm việc tốt thế mà chịu lấy ra thịt nỗi khổ, nghĩ thầm lão đạo trưởng vén nước bạc phủ, hiệu quả cũng quá tốt. Uống hết chỉ thấy hiệu quả, xem ra lão thi lúc này là mệnh không có đến tuyệt lộ. Tiếp Thiên Thành bên trong phía đông một tòa lịch sự tao nhã khách viện. Áo bào trắng thanh tú công tử ngồi tại trong đình, thưởng thức mùi thơm ngát linh trà, thưởng thức khắp thiên tản hà biến hóa vi diệu cảnh trí, mỹ nhân ngồi xổm đổ nước phục thị, trước ngực rượu cảnh triển lộ không bỏ sót. Áo đen đạo sĩ trong ngực ôm kiếm, nghiêng theo nơi sang nguyệt môn, hướng phương tây nhìn trời, mặt không biểu lộ, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, nữ tử áo vàng trên mặt biến sắc, tay trái đi che tim vị trí, phanh tay phải đã bất lực, chén trà rơi trên mặt đất bằng nhiễm nát, nước nóng tung tóe đầy đất. Nữ tử lảo đảo đứng dậy, xinh đẹp vẻ mặt vặn vẹo thành một đoàn, lộ ra cực kỳ dữ tợn thống khổ, miệng mũi tràn ra tiên huyết, trời đất quay cuồng một đầu vọt tới công tử. Thanh tú công tử lách mình ra ngoài đỉnh, bắn ra một giọt máu ô, căn bản không có đưa tay tướng đỡ một thành, nghi hoặc nói thầm, rất nhanh nha. Cái này tìm tới cao nhân giải trừ ảnh hình trùng thần cổ đáng tiếc bản công tử một thanh chưa thành hình người binh. Nữ tử áo vàng kia run rẩy co do toàn thân chảy máu không ngừng, trạng cực kỳ thê thảm. Thái thúc tiên sinh, chúng ta có qua có lại, đi cây mao ngõ đi một chuyến, tham đắp lễ kim trưởng quỹ, thuận tiện kết bạn một cái có thể giải trừ ảnh hình trùng thần cổ cao nhân, cũng không hưởng công chuyến này ra ngoài du lịch. Thanh tú công tử không có nhìn nhiều nữ tử phương hướng một chút, cười đến có chút tấm lãnh, dùng tay trái chống đỡ chuôi kiếm đi ra phía ngoài. Áo đen đạo sĩ không nói một lời, đờ đẫn đi theo. Mây tàn đẳng tận, mực ảnh như quái. Trời tối. Chương 80, tới cửa hương sư vấn tội cây mao ngõ, kim ký lao điếm. Lôi công trùng ngừng thở cùng toàn thân lỗ chân lông, ô bồ mắng, lão thi, ngươi quỷ chết đói đầu thai à, đều tích lốc, còn ăn nhiều như vậy phạm tục diệu thịt, thun chết cái người. Hắn trong tay cầm một cây cốt nhỏ, tại đây đất buồn nôn lốt bốt mấy vật bên trong châm ngòi tìm kiếm lấy cái gì. Đã sống tới Thi Vọng Trần cười đến có chút suy yếu, nói, từ huynh đệ mời khách, ta có thể không bán mặt mũi ăn nhiều một điểm. Đối đãi ta thân thể tốt, xin ngài đi nên tiên tiểu lâu đang ngồi đều có phần, không đi là không nể mặt ta à. A Phi Phi, ngươi bây giờ còn có cái dám mặt mũi, ta nhìn thấy ngươi liền phạm buồn nôn. Mẹ. Trương Bình Phong mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đá kích nói. Đỗ Ngâm Ngâm bịt lại miệng mũi, nói, vị này quá khó ngửi, ai còn dám để ngươi mời khách. Thi Vọng Trần mặt mũi tràn đầy gian kế được như ý tiểu nhân dạng, ta thế nhưng là mời khách, là các ngươi không đi, không oán ta được eo kiệt. Hắc Hà Y Y đem từ nguyên trường lôi ra môn, đằng sau đi theo thần sắc hòa ái rất nhiều tề hành thiện. Nàng ánh mắt nhìn thẳng Hắc Hắc cười ngây ngô từ nguyên trường, thấp giọng hỏi, ngươi dùng biện pháp gì, bài trừ như vậy khó chơi thần cổ. Yên tâm, Kim Bản Tử mặc dù là người gian xảo một điểm, làm huynh đệ vẫn là đầy nghĩa khí, sẽ không ra bên ngoài nói lung tung. Tề hành thiện trong mắt có mỉm cười, khẽ gật đầu tán đồng. Kim trưởng quỹ rất bất mãn hai người đối với hắn gian xảo đánh giá, chừng Hắc Hà Y Y một chút. Hắn cùng đi theo cũng muốn nghe một chút vị tiểu huynh đệ này nói. Ai cũng không ngờ tới, Thi Vọng Trần thể nội thần cổ như kỳ tích phá trừ, lúc trước liền từ nguyên trường tiến vào một chuyến, mấy người bọn hắn trong sân vội vàng tranh chấp. Từ nguyên trường hai tay liền bày, thấp giọng biện bạch, lão đại, ngài chớ nói lung tung, ta cái này nhỏ bả vai nào có bản sự chọn gánh nặng, khẳng định là lôi đạo hữu bọn hắn mấy vị trị liệu kịp thời, lao thi người hiển tự có thiên tướng, mệnh không có đến tuyệt lộ, chịu được nổi. Có chút chuyện tốt có thể thừa nhận, nhưng là có một số việc có thể làm không thể nhận. Hắc Hà Ít Ỉa dùng một đôi xinh đẹp mắt vượng nhìn chằm chằm tay chân luôn cuốn người mới, sau một hồi khá lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, ta không nhìn lầm người được, là thiên diện kia tiểu tử mạng lớn, chính mình sống lại. Dùng sức vô vô người mới bà bay, lấy đó ngợi khen của Vũ, lại đối Kim trưởng quý nói, lao kim người của ngươi chính ngươi căng dặn. Lời này của ngươi nói đến, tổn thương chúng ta tình cảm. Vô cùng quý giá cười toe toét chiếm miệng tiện nghi, người khác giả mà thành tinh, sẽ không hỏi nhiều nửa câu cái gì nguyên do. Mỗi người đều có chính mình gặp gỡ tạo hóa, không thể bởi vì từ huynh đệ tu vi yếu đất, liền đem nhìn dẹp. Tiếp thiên thành chợ đen mở phụ sắp đến, chính là ngư long hỗn tạp thời điểm, hắn cũng không nghiên cứu kỹ từ nguyên trưởng là từ đâu tìm thấy linh dược, dù sao có thể giải trừ một trận nguy cơ, đánh vị kia cao cao tại thượng công tử mặt mũi, đáy lòng rất thoải mái chính là. Từ nguyên trưởng nhe răng nhếch miệng xoa bả vai, lão đại ra tay quá hung ác, tuyệt không dịu dàng lương thục. Cao gầy Trương Bình Phong rất ghét bỏ đỡ lấy Thi Vọng Trần từ trong phòng ra, liền Thi Vọng Trần chính mình đều ghét bỏ trong phòng hương vị, an thời điểm có bao nhiêu hương, phun ra liền có bao nhiêu buồn nôn. Chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy khổ bức lôi công trùng, nắm lô mũi còn tại dùng côn nhỏ châm ngòi lấy mấy vật, muốn cố gắng tìm ra cái kia đáng chết thần cổ. Kỳ cái quái, làm sao không thấy ảnh đâu? Đợi đến thường chấp sự từ đạo cung lần nữa đuổi tới kim ký lao điếm. Kim trưởng quý vỗ chán một cái, hắn cao hướng phía dưới quên cho người khác lui thư, chỉ sợ một ít cao thủ chính bạn dặm xa xôi trong đêm hướng tiếp tiên thành trên đường chạy tới, hắn bận bịu xuất ra đưa tin phủ, từng cái phát ra tin tức. Đừng đến a, về giam, người cũng đã tốt. Nợ nhân tình thiếu không dạy nổi. Tốt. Thường chấp sự một mặt không thể tin, hướng đứng bước tại mái hiên bậc thang hư nhược Thi Vọng Trần trên thân, dở trò. Lúc này mới bao lâu, hắn giống như bỏ qua cái gì đặc sắc tràn diện. Thật tốt, thường chấp sự ngài chớ có sở chỗ nào không thể sở, nếu không ngài đi phòng nhỏ, hỏi một chút lôi công trùng, hắn nhất rõ ràng tình huống, ta vừa mới tỉnh lại không lâu, còn đầy chán hồ đồ. Thi Vọng Trần không chịu nổi, thay cái nương môn hắn ngược lại là nguyện ý, nhãn châu xoay động, đem tỏ mỏ tràn đầy thường chấp sự hướng trong phòng lăn lư. Hắn đã tiếp vào lao đại truyền âm, biết rõ là từ huynh đệ ra lực. Có một số việc chỉ có thể đóng cửa lại nói, không thể ra bên ngoài khoa trường, từ huynh đệ cố kỵ không có đạo lý. Đem thường chấp sự đuổi tiến phòng nhỏ. Thi Vọng Trần đã khôi phục một chút tinh thần, tranh thủ thời gian đi ra ngoài chỗ ở sở soạn, còn đem vô sự người đồng dạng từ nguyên trường cho gọi đi. Khí huyết hao tổn, so bệnh nặng một trận lợi hại hơn nhiều. Trở lại chỗ ở hậu biệt phòng, uống vào trà thơm trà nóng, Thi Vọng Trần đem hạ nhân tiến đến tiền viện, đạt được từ huynh đệ cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn trả lời chắc chắn, hắn đau lòng như góc. Chúng ta huynh đệ sinh tử, ngươi kèm chút liền không thể nhìn thấy nhảy nhót tương bừng ta, ngay cả ta cái này người bị hại cũng muốn giấu giếm, thiên lý ở đâu? Huynh đệ chúng ta tình cảm ở đâu a? Muốn động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý. Thế nhưng từ nguyên trường không để mình bị đẩy vòng vòng, hỏi được gấp, dùng ngôn ngữ hù dọa, thì lão ca ngài là nghị treo đến cao người tức giận, lại đem thần cổ nhét về bụng của ngươi bên trong hay sao? Thôi, tư vị kia cũng không tốt thụ, ta không hỏi chính là, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thi Vọng Trần biết rõ một ít cao nhân có dở hơi, không muốn để cho hắn biết, hắn nhận từ huynh đệ tình là được. Nếu thật là chọc giận cao nhân, ngược lại không đẹp. Từ nguyên trường cười ha hả hỏi lại, thì lão ca, có thể hay không đem người của ngài tình quy ra đổi thành vật đệ? Thấy được sợ được, rơi túi là an, tâm ta ngọn nguồn cũng an tâm. Ngươi tiểu tử nghĩ cái dám ăn, còn bạc tệ, ta đầu này tiện mệnh giá trị nhiều tiền như vậy. chính ta làm sao không biết rõ, ngươi tại sao không đi đoạt? Thi Vọng Trần trừng trong mắt, nghĩa chính nghiêm từ đùa nghịch lên vô lại. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Kim Ký Lao Điếm bên kia Lôi Công Trùng cùng Thường Chấp sự chịu đựng buồn nôn tìm kiếm nửa ngày, không thu hoạch được gì. Có hai vị khách không mời mà đến đẩy cửa đi tới, đằng sau một đầu ngỗng trắng lớn thò đầu ra nhìn, ngông kêu một tiếng. Hắc Hà Y Y đứng tại tiền viện nói chuyện với Kim Trường Quỹ, tâm tình thật tốt, tạm thời không truy cứu hạ cổ người lai lịch, chờ ngày mai đến hỏi thiên diện, tình huống gì đều có thể làm rõ ràng. Khương Thang Thang, Thái Thúc Trùng Nguyện, là các ngươi. Hắc Hà Y Y nhận ra hai người, lập tức cái gì đều minh bạch, khó trách Kim Trường Quỹ không chịu nói cho. Khương gia thế lực quá lớn, xác thực có không đem phía dưới quận thành bắt yêu người đưa vào mắt lực lượng, mà lại đắc tội vô cùng phiền phức. Nàng chỉ có một điểm không rõ ràng, hỏi Thái Thúc đạo hữu, ngươi dạng này cao thủ, cái gì thời điểm đầu nhập vào Khương gia, làm lên gia đình hộ vệ tới? Nàng trong lòng có khí, nói chuyện cũng liền kẹp thương đeo gậy, chênh chua. Áo đen đạo sĩ nhè răng cười hắc hắc, lời nói ra lại nửa điểm cũng không nhã nhặn nghe được. Lo chuyện bao đồng, liên quan gì đến ngươi? Thanh tú tuổi trẻ công tử thu hồi coi trời bằng vùng sắc mặt, cười hì hì hướng Hắc Hà Y Lìa bên người gót, Hà Áo tỷ tỷ cũng tới, chính còn dự định tiếp theo trình đi hướng Thanh Bình Thành, tìm tỷ tỷ chơi mấy ngày. Hắc Hà Y Lìa giơ quả đấm lên, trợn mắt nói, Khương Thang Thang, có tin ta hay không đánh ngươi một cái mặt mũi bầm dập, ai cùng ngươi chơi đây, ai là ngươi tỷ tỷ? Nàng làm sao có thể nghe không ra đối phương đùa giỡn ngữ điệu? Tên khốn này vương bắt đản, chuyện gì xấu chuyện thất đức đều làm, chính là không làm nhân sự. Kim trưởng quý sợ đắc tội, nàng cũng không sợ, năm đó ở đô thành còn không phải đem cái này ra hỏa đánh cho đầu heo đồng dạng. Thanh tú tuổi trẻ công tử có chừng có mực dừng bước, cười nói, nhiều năm không gặp, ngươi cái này hỏa bạo tính tình nửa điểm không thay đổi, cũng không ai đưa ngươi cưới đi thu. Hướng phụ cận mấy người dò xét, nói, Kim trưởng quý lúc trước còn tìm đến ta, hoan uổng ta lên đồng cổ thai hỏa một cái bắt yêu người, không phải vu khống thanh danh của ta nha. Hắc Hà Y cười lạnh nói, lấy thủ đoạn của ngươi, không cần đến lên đồng cổ như vậy phiền phức, ở trước mặt một kiếm đánh giết, gọn gàng mà linh hoạt, suy nghĩ thông suốt. Tuổi trẻ công tử cười ha ha, không lấy làm hổ thẹn, nói, vẫn là đen sư tỷ hiểu ta tính tình, bất quá ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, đem người sửa chữa đến sống không bằng chết, để hắn hối hận không trước đây, cũng chơi rất vui. Ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám giống như thừa nhận là hắn khiến bọn thủ hạ độc thủ. Kim trưởng quý cùng Lôi Công Trùng, Thường Chấp sự thất thời không ra. Tại Đại Ninh vương triều, Thương gia thế lực chi lớn, dùng một phát chân đất dung núi chuyển để hình dung không quá đáng chút nào. Bọn hắn không muốn ra đầu đắc tội danh tự cổ quái, tính cách càng cổ quái Khương gia tứ công tử. Đại Ninh vương triều có Tiết Du Ngô Khương tứ đại cầm đầu thế gia, lại xương tuyết vực vô cương phía sau tông môn thế lực ảnh hưởng vương triều từng cái phương diện, rắc rối khó gỡ, nội tình thâm hậu. Bọn hắn không rõ ràng Hắc Hà Y thì có gì lực lượng cùng Khương Thang Thang nói như thế. Đại Ninh vương triều tựa hồ không có họ đen đại thế gia. Chương 82, giấu giếm cái gì huyền cơ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Hắc Hà Y ở đấy lòng minh bạch, cái này thiếu hàng xấu loại tìm tới môn là vì hương sư vấn tội, muốn tìm ra giải trừ thần cổ xấu việc khác cái người kia. Có tốt, từ nguyên trường làm được bí ẩn, ý rất căng, liền mấy người bọn hắn cũng không có chú ý là như thế nào làm, và lại đáng thương tu vi bày biện, dù cho nói cho Khương Thang Thang, cũng không sẽ chọc cho đến đối phương hoài nghi. Khương Thang Thang, mời trở về đi, đi đường ban đêm cẩn thận một chút, đừng đập lấy đủ. Không đổi, nhiều năm không thấy đen sư tỷ, chúng ta thuật nói chuyện cũ nói một trận nói. Đúng, làm sao không thấy các ngươi tìm đến trận trị thần cổ cao nhân. Mời đi ra để Khương Mỗ mở mang tâm mắt nha. Khương Thang Thang trong miệng nói giỡn, sau một câu là hỏi Kim Trường Quỹ. Hắn dùng thần thức không kiêng nể gì cả đem toàn bộ Kim Ký Lão Điếm ba tiến sân nhỏ hết thảy quét mắt một lần, chỉ phát hiện tiền viện tây xương phòng còn lưu lại mới mẻ nôn mửa mới bật. Hắc Hà Y Y dành trước nói ra, cao nhân sợ bị ngươi ác độc cảm toán, chữa khỏi bệnh nhân, thừa dịp lúc ban đêm đen đi nhanh lên. Kim trưởng quỹ liên tục gật đầu, cười làm lành nói, đi, lưu không được. Hắn cũng không phải người ngu, càng không nhận Khương tứ công tử hù dọa, chỉ là không muốn để phiền phức thân trên. Khương Thang Thang ánh mắt đảo qua mấy người, tại người khác trên địa đầu, hắn cũng không thể quá mức, lắc đầu đi ra ngoài. Đáng tiếc à, tới chậm một bước, bất quá gió qua lưu vết, nồng qua lưu tiếng trang một chút buổi tối hôm nay từng tới tiếp thiên thành nhị trọng lâu, tam trọng lâu tu sĩ, luôn có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Kia cái gì chim cao nhân xen vào việc của người khác, để cho ta tổn thất một tên thủ hạ, tự cầu nhiều phúc đi. Nên ngang trực tiếp đi ra cửa viện, cũng không có cùng ai nói một tiếng cáo tử. Áo đen đạo sĩ đi theo ra, cách năm trượng bên ngoài. Hắc Hà Y thì cao giọng nói ra, lão Kim, đừng tỉnh kia mấy quả tinh thạch, đem toàn bộ kê mao ngõ phòng hộ trận pháp mở ra đi, cho phép hắn tra đi, chúng ta đưa tin báo cho cao nhân. Những này thời gian tránh ôn thần, các không thể ra ngoài lộ hành tung. Vô cùng quý giá minh bạch nói là cho còn chưa đi xa Khương Thang Thang nghe, phối hợp với đáp ứng một tiếng. Đi ra ngõ nhỏ Khương Thang Thang thấp giọng tự nói, thật đúng là chạy, toàn bộ kê mao ngõ chỉ những thứ này người, không có bên ngoài tới cao nhân dấu kín, kỳ quái, đến cùng sẽ là ai chứ? Hắn căn bản không có hướng vừa mới quét đến từ nguyên trường trên người nghĩ, tu vi thấp đủ cho cực kỳ bi thảm, cũng xứng sao? Áo đen đạo sĩ mắt điếc hai ngơ, hắn chỉ cần che chở Khương Thang Thang bất tử. Khương Thang Thang làm ra bất luận cái gì hoang đường tự động, hết thảy cùng hắn vô can. Tại Trần Thế Hồng Lô rèn luyện kiếm tâm, thiện ác đúng sai như mây khói, hắn tu chính là một kiếm thông đại đạo. Mùng 1 tháng 9, Thiếp Thiên Thành chợ đen mở phụ thời gian. Tứ Nguyên trưởng Công Dương Trúc một người đi ra ngoài, thoải mái nhàn nhã đi ra kê mao ngõ. Không có đi tìm Hắc Hà Y Y Thịnh An, ngày hôm qua lão đại nói qua để hắn tự tiện. Tại Thanh Bình Thành thời điểm mọi người ở Trung Hòa Hợp, tam trọng lâu lão đại căn bản không có giá đỡ, ngẫu nhiên còn bị tìm đường chết tiên diện, bắt cước ở trước mặt trò đùa trêu chọc. Thi vọng Trần cần tĩnh dưỡng chút thời gian, không thể bồi tiếp ra ngoài lang thang, đưa tin xin nhờ một cái khác huynh đệ lao tể chiếu khán. Tại cửa thành Đông Ngoại hối hợp Tề Tái Hưng, hai người mặc áo đen, đeo lên lớp vải bố bên ngoài, ăn mặc cấp tu đồng dạng bộ dáng, nói giỡn theo vụn vật lẻ tẻ thành đàn giả bộ như vậy đóng vai tu sĩ, hướng 20 dặm bên ngoài một tòa trang viên chạy đi. Kim Ký lao điếm, tu nghĩa đường bên trong. Hắc Hà Yiye, Tề Hành Thiện, Lôi Công Trùng ba người ngồi vây quanh uống trà nói chuyện phiếm. Vô cùng quý giá từ bên ngoài đi tới, trong tay cầm hai tấm đưa tin phủ, nói, vừa mới thu được tin tức, Thương tứ công tử cùng Thái thúc Trục Nguyệt đã ly khai tiếp thiên thành, hướng bắc đi, ngày hôm qua đồng hành vị kia nữ tử áo vàng không thấy tăm hơi. Theo hắn đi thôi, hắn tính tình cổ quái, lương bạc vô tình, sẽ không vì thủ hạ dây dưa thời gian quá dài. Hắc Hà Y thì không có quá để ý công tử ca Khương Thang Thang động tĩnh. Kia xấu loại làm việc không cố kỵ, sẽ không dễ dàng đi động bắt yêu người, ngày hôm qua cùng thiên diện khỏe miệng xung đột, để cho thủ hạ ngầm thi thần cổ, không ngờ tới thiên diện là sen lẫn trong tán tu ở trong bắt yêu người, đằng sau liền dứt khoát chơi xấu không thừa nhận, nói, Thái thúc Trục Nguyệt cho Khương Thang Thang làm hộ vệ, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ luyện kiếm đem đầu góc cho luyện tròn váng. Cái đề tài này không ai phụ họa. Thái thúc Trục Nguyệt là sát lực cực mạnh kiếm tu, thành danh gần một cái giáp, dùng kiếm trong tay thắng được to như vậy tên tuổi. Nghe nói đã từng đối kháng qua bốn trọng lâu kim đan cảnh cao thủ bà chiêu, trọng thương lại toàn thân trở ra. Cũng không biết thật giả, chuyến đi có cái mũi có mắt. Đông giao trang viên chợ đen bên trong, Tứ Nguyên trưởng cùng lão tể tách ra đi, đều có các nhu cầu, quán ven đường vị đông đảo, bảo vật cùng đồ dòm làm cho người không kịp nhìn. Đi dạo hai canh giờ, Tứ Nguyên trưởng chọn lựa mấy trăm tấm các loại dùng được chống không lá bừa, cùng đủ loại tiện nghi sách, không sai biệt lắm đem dương trúc đổ đầy, còn tìm đến một quyển hoàn chỉnh pháp thuật sơ giải đem không chọn vẹn hoán vũ thuật bù đắp, không tốn mấy cái linh tệ. Ngạn Sơn đạo trưởng đoán xăm nói hắn trong vòng 3 ngày có xong Hỉ Lâm môn, vẫn là làm hắn có chút mong đợi. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, thượng thiên cứ việc dùng bảo vật đập tới đi. Ngồi xổm trên mặt đất chính là xem thư tịch, Tứ Nguyên trưởng đột nhiên phát giác bị người nhìn trộm, hắn quay người nhìn lại. Mấy bước bên ngoài, có hai người hướng hắn cười, mặc dù che mặt lỗ, nhưng là ánh mắt liếc nhau nhận ra, chính là biến mất một năm lâu Ân Tuyển cùng Lam Ảnh Nhi. Các ngươi, rốt cục lộ diện, đi, đi bên ngoài nói chuyện. Tứ Nguyên trưởng đem trong tay sách trả về, cười đứng dậy. Ân Tuyển đánh giá khí độ càng phát ra ôn nhuận trầm tĩnh sư đệ, cười đến rất vui vẻ. Nói, chúng ta từ năm trước tháng 9 đi vào tiếp thiên thành, đặt mua sân nhỏ, mời quản gia thị nữ quản lý thường ngày tạp vụ, cực ít ra ngoài, thẳng đến gần nhất mới đi thanh y địa viên đi lại, từ sư đệ ngươi tù vì tiến nhanh. Lam Ảnh Nhi không thế nào nói chuyện, đi theo hai người đi ra trang viên, đến phụ cận dưới cây dừng bước. Thứ Nguyên Trường nói, cái gì thời điểm về thanh bình thành? Nếu không lần này cùng một chỗ. Ân Tuyển nội tâm có mấy phần ngạo khí, cự tuyệt sư đệ hảo ý, không nội, chờ nhóm chúng ta khôi phục tu vi, lại về thanh bình thành cũng muộn, ngươi không cần chờ nhóm chúng ta. Hơn một năm ẩn cư thanh tĩnh thời gian, hai người lại có chút không bỏ được rời đi. Không có đao quang kiếm ảnh tính toán, không có huyết tinh tranh đấu hung hiểm, bốn mùa giao thế biến chuyển từng ngày, để bọn hắn thể nghiệm đến đã lâu bình thản như nước. Tâm cảnh tại bất kỳ nhưng bên trong tuần tự tăng lên, kia phần mừng rỡ không lời nào có thể diễn tả được. Nếu không phải tài nguyên tu luyện duy trì không được quá lâu, bọn hắn muốn tiếp tục như vậy không tranh quyền thế. Lam Ảnh Nhi đề nghị, chúng ta mời từ sư đệ đi trong thành uống rượu, ngày mai lại đến chợ đen, bên trong quầy hàng tùy thời đều tại thay đổi, không đổi mà một ngày. Đúng, thời gian thật dài không thấy, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ân Tuyển cười đồng ý. Tính cực tự động, hắn nhưng thật ra là cái thích náo nhiệt. Trong trang viên đột nhiên truyền ra cất cao làm ồn, có một đám người đang nghị luận nào đó dạng bảo vật. Tốt ra hỏa, bày bán nguyên ngọc quầy hàng mở ra tử khí chiêu dương ngọc giá trị ít nhất 800 linh tệ, đi, chúng ta đi trước nhìn một cái đợi lát nữa lại về thành bên trong. Ân Tuyển nói dẫn đầu hướng trang viên chạy tới. Lam Ảnh Nhi không mừng rỡ hoan náo nhiệt, gặp từ sư đệ không có ý kiến, liền đi theo lại đi vào cửa. Bày bán nguyên ngọc quầy hàng đã trong ngoài mấy tầng vây tràn đầy, thỉnh thoảng có người móc ra 10 cái, 20 mai linh tệ mua sắm nắm đấm lớn nhỏ tầng đá, lấy nhỏ thằng lớn. Đánh cược chính là một cái nhịp tim. Tứ Nguyên Trường nghe được bên trong thỉnh thoảng có mở ra linh ngọc kinh hô, cùng hai vị chủ quán khoa trương ngữ khí. Hắn cảm giác tràng diện này ở kiếp trước giống như đã từng quen biết, bên trong không chừng một đống kẻ lừa gạt. Hắn lười nhát trên bảo, chào hỏi tao mày Lam Ảnh Nhi ở bên ngoài ít người mấy cái quầy hàng đi dạo, thuận tiện chờ một chút đã chen lấn không thấy Ân Tuyển. Công tử, làm phiền ngươi ngồi xổm xuống kiểm tra trên mặt đất quầy hàng mấy thứ vật phẩm, ta cảm giác được không đồng dạng một khí. Dương Trúc bên trong ẩn thân hồng liễu nhánh bên trong liễu tiêm phong truyền âm nói, nguyên bản có thân phận, lại có hai loại bảo vật kể bên người tiểu thụ mị. Cảm thấy có thể trở nên nổi bật, nào biết liền Thi Vọng Trần như thế lao giang hồ đều trong thành gặp an toán, kém chút đem tính mạng vứt bỏ. Doa đến Liêu Tiêm Phong vẫn là quyết định làm một cái bằng bản sự điệu thấp tây mị, xuất đầu lộ diện quá nguy hiểm. Tứ Nguyên Trường quét mắt một vòng trước người đơn giản quầy hàng, chỉ bày vụn vật lẻ tẻ 7-8 dạng vật phẩm. Hắn bất động thanh sắc ngồi xuống, đồng dạng vào tay xem. Lấy sau cùng lên một cây hai thước dư giải phẩm chất không đồng nhất cây côn, lúc ban đầu chỗ bất quá hai thốn, trên đó còn mọc ra một cái cây nhọn, vỏ cây đen nhánh thô ráp, thân cây hơi bặm mẻo, đã sớm khô héo mất đi sức sống, chiếu nặng rất có phân lượng. Hỏi, căn này linh mục vật liệu, giá bao nhiêu vị? Dùng linh thị thuật dò xét, có thể nhìn ra cây nhỏ côn cắt đứt mặt có hào quang phát ra, không phải phổ thông vật liệu gỗ. Chủ quán dò xét nhãn quan xem xét, khoa tay một thủ thế, 60 linh tệ, chắc giá. Tứ Nguyên Trường làm bộ muốn thả xuống cây côn, thuận miệng trả giá, cái này phá đầu gỗ không ra gì, đào đi cây liệu, có thể sử dụng còn lại bao nhiêu? Làm pháp khí bán đây, nhiều nhất giá trị 30 linh tệ, ngươi loạn ra giá. Thành giao. Chủ quán sợ nửa hiểu lại không hiểu quá nhiều khách nhân đi, nói gấp, có thể kiếm một cái tính một cái. Hoan đại đầu không tốt đụng, hiện nay tán tu từng cái hầu tinh hầu tinh. Sau đó từ nguyên trường trong tay nhiều một cây làm quải trượng ngại ngắn, làm chạy cán bột quá xoay linh hồn vật liệu, hắn cũng không nhìn ra căn này cây côn tốt chỗ nào, giấu giếm cái gì huyền cơ. Tiểu thụ mị ưa thích là được. Chương 83, thật giả bắt yêu người mở ra dương trúc, đem mới vào tay cây côn nghiêng để vào sách khẽ hở, cùng hồng liễu cảnh chen cùng một chỗ, phía trên cô y đóng hai quyển thư tịch, từ nguyên trường có thể cảm nhận được tiểu thụ mị hân hoan. Lam Ảnh Nhi không phải nhiều chuyện người, không có điều tra được bảo vật gì. Từ nguyên trường đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đi theo phía sau hai tên nam tử, hắc y lìa che mặt, một cao gầy trùn xuống trắng, ánh mắt đánh đối mặt, từ nguyên trường ra hiệu Lam Ảnh Nhi cùng hắn hướng một bên khác đi. Hắn không phải bá đạo không nói đạo lý người, không chống đỡ người khác đi hướng. Hai người kia đi theo chuyển hướng, nam tử cao gầy tiến lên mấy bước, truyền âm nói, đạo hữu, trên người ngươi có yêu khí, chúng ta là tiếp thiên thành bắt yêu người, hoài nghi ngươi xúc dưỡng yêu vật, cùng chúng ta đi một chuyến. Từ nguyên trường suy đoán là Liêu Tiêm Phong đạt được bảo vật, dưới sự kích động tiết lộ một tia khí tức dẫn tới chú ý hắn tại Kê Mao ngọ ở hai đêm, làm sao chưa thấy qua hai vị này. Đại Ninh Vương triều không có cấm chỉ tư dưỡng linh sủng pháp quy, đe dọa đến trên đầu của hắn tới. Thấp tráng nam tử đi theo truyền âm cảnh cáo, trên lưng ngươi dương trúc bên trong ẩn dấu yêu vật, mơ tưởng giấu giếm được huynh đệ của ta hai người, khuyên đủ ngươi đừng hòng trốn đột, ngươi dẫn khí cảnh trùng kỳ không quan trọng tu vi, ở dưới tay ta đi bất quá một chiều, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Từ nguyên trưởng đưa tay để Lam Ảnh Nhi lui lại xa một chút, dùng linh thị thuật đánh giá ăn chắc hắn hai người. Trong đó thấp tráng nam tử nhìn không ra tu vi sâu cạn, xem chừng là nhị trọng lâu cố khí cảnh. Hắn tay trái hướng trong tay áo co rụt lại, lấy một trương địa thần hộ thân phủ, chợ đen bên trong nghiêm cấm động thủ tranh đấu, nhưng cũng không thể không phòng, nói ra, nói mà không có bằng chứng, hai vị có thể hay không đưa ra một cái bắt yêu người thân phận bài. Nếu không ta hô sắp nổi đến, hai vị giả mạo bắt yêu người, thế nhưng là đại tội. Hắn hướng từ khía cạnh đi tới tề tái hưng truyền âm hai câu, nói đơn giản tình huống. Thấp tráng nam tử không ngờ tới trước mắt tiểu tử bị bắt tại chỗ, không nhận bù dọa, ngược lại ra ngoài ý định chủ động lộ ra náo sắp nổi đến, cùng hắn dự liệu đi hướng một trời một vực. Phu cận xem náo nhiệt tu sĩ bị hấp dẫn, nhao nhao nhìn lại. Hắn nói thầm một tiếng suối quẩy, đụng phải không sợ phiền phức lại một cây gân ngốc hàng, quyết định thật nhanh cho đồng bạn một ánh mắt, hướng không xa lối ra đi đến, không muốn dẫn hỏa thiêu thân. Lao tề một cái lắc mình ngăn tại phía trước hai người, cười ha hả nói, hai vị tại chợ đen giả mạo bắt yêu người, không cho cái bằng dao, liền muốn chạy đi. Tránh ra. Thấp tráng nam tử quát, song quyền như đình lưu, hướng xen vào việc của người khác ra hỏa ngực đánh tới. Cao gầy hán tử buồn bực không ra tiếng từ khía cạnh đấm tới một quyền, nhưng mà nháy mắt sau đó thấy hoa mắt, nắm đấm bị phát đến hướng bên cạnh đánh tới, phanh cự lực đánh tới. Cao gầy hán tử kêu thảm một tiếng lăng không tung bay ra ngoài. Dừng tay, ai dám chế tạo rối loạn, giết không tha. Có hai tên hắc y tu sĩ bay tới, bọn hắn không có che mặt, cao giọng hô quát uy hiếp. Chợ đen bên trong ngư long hỗn tạp, lai lịch bất chính cấp tu quá nhiều, nếu là loạn bắt đầu, nhất định tử thương thảm trọng. Thủy chợ đen nhiều năm tích lũy danh dự, bay ở không trung tuần sát cái khác hắc y tu sĩ cấp tốc hướng chỗ cửa lớn chạy đến. Một đạo bàng bạc uy áp đột nhiên xuất hiện, chấn đến tất cả dị động mai danh nhận tích. Từ nguyên trường đưa tay chỉ hướng bị ngăn cản tại trong cửa lớn thấp tráng nam tử, kêu lên, có người giả mạo tiếp thiên thành bắt yêu người, đe dọa đi lừa gạt, bị ta vạch trần, bọn hắn chó cùng rất dẫu nghị chế tạo nhiễu loạn đạo tẩu. Thấp tráng nam tử bận bịu cãi lại nói, ngươi tiểu tử nói hiệu nói bượng, chúng ta bao lâu nói qua chính mình là bắt yêu người? Chúng ta là trùng hợp phát hiện ngươi dương trúc bên trong có yêu khí, hảo tâm nhắc nhở ngươi đem xúc dưỡng yêu vật nộp lên bên trong thành bắt yêu người, ngươi cố ý nghe nhìn lẫn lộn, rõ ràng là mấy người các ngươi nghị thừa dịp loạn đạo tẩu. Chỉ một ngón tay vừa mới triển lộ ra cố khí cảnh tu vi, lấy cao minh thủ pháp ngăn cản bọn hắn lao tề, lại chỉ hướng Lam Ảnh Nhi. Kia tiểu tử dương trúc bên trong có dấu yêu vật, là thiên chân vạn sát sự tình, lúc trước có sát na yêu khí tiết lộ, hắn vừa vặn cách gần đó, bị hắn trong tay háo một kiện vật sống dò xét đến. Hai tướng bằng chứng, vu oan đối phương một cái tại chợ đen có ý định nháo sự tội danh. Tướng nguyên trưởng thần sắc không thay đổi, đối xuống lại tới đông đảo hắc y tu sĩ nói, chúng ta đi phía trước gian phòng, đem sự tình điểm nói rõ ràng minh bạch, không quấy chợ đen trật tự. Lần này ngôn ngữ rất là lấy đại cục làm trọng. Không trung truyền tới một lão giả thanh âm, đem mấy người mang đến phòng, cái khác đạo hữu mời tiếp tục. Tứ nguyên trưởng hướng lão tề nhẹ gật đầu, ra hiệu yên tâm, lại đối trầm tĩnh Lam Ảnh Nhi nói, liên lụy Lam sư tỷ, không phải là đen trắng đợi lát nữa liền thấy rõ ràng, xin chớ lo lắng. Đi đầu đi về phía trước. Lão tề cười ha hả đuổi theo, đám người bám một cái tránh ra đạo lộ. Lam Ảnh Nhi hướng phụ cận gặp được muốn lên tiếng ân truyền truyền âm vài câu, để hắn an tĩnh ở lại bên ngoài. Đừng đều làm đi bảo, đến lúc đó liền cái đưa tin người đều không có. Thấp tráng nam tử cùng bò dậy cao gầy hán tử tại đông đảo hắc y tu sĩ nhìn gần dưới, đáy lòng hùng hùng hổ hổ, không thể không đi theo hướng trang viên phòng trước phương hướng đi đến. Hai người truyền âm cho nhau thông cung chi tiết đợi lát nữa không thể lộ tẩy, nhất định phải đem kia không biết điều tiểu tử cùng với đồng bọn hố phải chết không nơi táng thân. Bọn hắn đang nắm vững thắng lợi, chỉ có dạng này mới có thể bình yên thoát thân. Từ nguyên trường đi vào phòng, bên trong có một vị mặc áo bào xám lão giả, cùng hai tên thân mang tạo thành quan phục bách tập ti tuần tra sứ. Hắn càng thêm yên tâm, ôm quyền thi lễ một cái, truyền âm lão giả, thanh bình thành bắt yêu người từ nguyên trường gặp qua tiền bối. Áo xám lao giả thần sắc hơi kinh ngạc, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, bắt yêu trên thân người có yêu khí tiết lộ, quá bình thường bất quá, cùng hai tên bách tập ti tuần tra sứ truyền âm nói một tiếng, lại hướng từ nguyên trường làm một cái thủ hiệu mời. Bốn người hướng bên trên gian phòng đi đến. Một màn này thấy đằng sau tiến đến thấp tráng nam tử lông mày trực nhẹ, tình huống tựa hồ không ổn. Kia tiểu tử có chỗ ý bảo, quá khắc thường. Đáng tiếc hiện tại đã không có đường lui, không phải liền là muốn tìm một đầu dê béo đánh cái kiếp, làm sao khó như vậy. Tiến vào lễ sảnh, đóng cửa lại, áo xám lao giả khách khí nói ra, mời các hạ đưa ra thân phận bài. Tứ Nguyên Trường xuất ra hắc thiết bảng hiệu, mặt trái hướng ba người bày ra. Trong đó một tên bách tập ti tuần tra sứ vào tay tiếp nhận bảng hiệu xem xét một lát, cùng đồng bạn giao lưu một ánh mắt, gật gật đầu xác nhận không sai, đem bảng hiệu trả về bắt yêu người. Áo xám lao giả cười nói, quấy nhiễu Từ đạo hữu, chuyện còn lại giao cho bách tập ti tuần tra sứ xử lý, đợi chợ đen 3 ngày sau kết thúc, mời Từ đạo hữu uống trà an ủi. Tứ Nguyên Trường thu hồi bảng hiệu, điên điên phía sau Dương Trúc, cười nói, tiền bối khách khí, Từ mô cáo tử. Đi ra lịch sảnh, đối lao tể cùng Lam Ảnh Nhi nói, sự tình đã giảng rõ ràng, chúng ta đi thôi. Lao tể cười ha ha, hắn biết rõ lão mạc nội tình, thủ lão mạc phó thác, bằng không cũng không dám tại chợ đen bên trong tùy tiện xuất thủ ngăn cản, đi theo bước ra cửa chính. Lam Ảnh Nhi vẫn là không nói một lời, theo đi chính là, chỉ trong lòng âm thầm giật mình không thôi. Từ sư đệ một năm trước có thể trà trộn vào đạo cung nghe giảng, hiện nay lẫn vào càng phát ra phong sinh thủy khởi, liền chấn thủ chợ đen hóa khí cảnh tiền bối, cùng bách tập ti tuần tra sứ đều muốn bán mặt mũi. Không phải, chúng ta. Hoan buồn a. Thấp tráng nam tử hoảng loạn kêu lên. Biết rõ lần này đã trúng thiết bản, kia tiểu tử giả heo ăn thịt hổ, đem bọn hắn cho hại thảm rồi. Còn không biết vấn đề ở chỗ nào ra, đây mới là muốn mạng. Ngậm miệng, cùng chúng ta về bách tập ti, sự tình tự sẽ làm cái cha ra manh mối. Một tên bách tập ti tuần tra sứ quát, giũ tay ném ra ngoài một đầu màu đen pháp liên, đầu ngón tay phẩm chất, bộ hướng về thấp tráng nam tử, nếu dám trốn tránh không theo, chính là đối kháng chấp pháp, đem nghiêm trị không tha, thậm chí chém giết tại chỗ. Thấp tráng nam tử khóc không ra nước mắt, đành phải tùy ý pháp liên rơi xuống, đem một thân tu vi cho phong tỏa. Cùng đồng bạn mua dây của mình, khổ như vậy nghe theo mệnh trời. Tụ hợp bên ngoài lo lắng chờ lấy ân tuyển, Từ Nguyên Trường đối lao tề nói, vừa rồi đa tạ tề lão ca trưởng nghĩa xuất thủ, chúng ta cùng một chỗ về thành bên trong uống rượu. Ân tình ghi ở trong lòng, về sau tìm cơ hội trả lại bên trên. Tề Tái Hưng cười ha ha một tiếng, hắn cùng ân tuyển cũng là quen biết, tình hình dưới mắt, tất nhiên là hiểu được lên né tránh, nói, lao đệ nói quá lời. Các ngươi sư huynh đệ đã lâu không thấy, uống rượu nói chuyện cũng nói chuyện, ta không đi quấy rầy, lần sau kêu lên lão mạc, chúng ta nhiều người náo nhiệt. Ân Tuyền ôm quyền cười nói, lần sau ta mời mấy vị lão ca. Đồng dạng. Tề Tái Hưng chắp tay đáp lễ, đưa mắt nhìn ba vị đi ra ngoài đi xa, hắn lại đi cái khác quầy hàng đi dạo, lẫn vào trong đám người. Hô tán tu đến kết giao quý nhân a càng nhiều càng tốt. Chương 84, không đang chú ý bảo vật công tử, là ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Dương Trúc bên trong Liễu Tiêm Phong truyền âm nói, bất luận cái gì thời điểm cũng không thể đắc ý quên hình a, nếu là không có bắt yêu người thân phận, chính là khó mà thoát thân đại họa. Từ Nguyên Trường truyền âm nói, chúng ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng là gặp chuyện không sợ phiền phức, nghĩ biện pháp giải quyết chính là. Liêu Tiêm Phong trở về một tiếng phải công tử đạo lý rất hợp nàng tâm ý, lại truyền âm nói, công tử trở về chỗ ở, cho ngươi nhìn đồng dạng bà bối. Sự hưng phấn của nàng vẫn che giấu không ở Từ Nguyên Trường rất là tò mò, kia bề ngoài xấu xí cây côn bên trong ẩn giấu chuyện gì bảo vật. Đem Liêu Tiêm Phong cao hứng đến bộ dạng này. Về thành tìm một nhà tử lâu, muốn một gian phòng nhỏ, đợi thịt rượu dâng đủ, đóng cửa nâng chén nhỏ thuật nói. Ân Tuyền máy hát mở ra, thao thao bất tuyệt, rượu cũng uống đến không ít. Cảm thán một năm thời gian dễ qua, tán công lần nữa tới một lần, làm hắn cảm nhận được mất đi sau gian khổ, từ bồi hồi đến kiên định tâm trí khúc chết quá trình, để hắn thấy được sau này tu luyện đừng ra, đối đột phá lên lầu thêm ra một phần chưa từng có lòng tin. Người một nhà trước mặt, Lam Ảnh Nhi trang điểm đối mặt. Nàng lời nói không nhiều, tìm một cái khe hở, hỏi, từ sư đệ, lao tể tu vi tựa hồ là nhị trọng lâu cảnh. Nàng đã khôi phục dẫn khí cảnh trung kỳ, ánh mắt không kém, lúc trước cách cũng không xa. Ân Tuyển kinh ngạc đến kém chút đổ nhào ly rượu, dị vãng thường xuyên cùng lão mặc kể vai sát cánh lao tể, là thâm tàng bất lộ cao thủ. Từ Nguyên Trường cười gật đầu, thể lao ca là người địa thấp, hắn không muốn trương dương việc này. Lam Ảnh Nhi cười nói, minh bạch, chúng ta sẽ không nói lung tung. Ân Tuyển chợt hưng phấn lên, ha ha, thể lao ca giấu quá sâu, lần sau không chờ chợ đen kết thúc mời hắn uống rượu, thuật nói chuyện cũ, giao tình cũ cũng không thể xa lánh. Lam Ảnh Nhi huy quyền gõ nhẹ một cái, nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, cầu người không bằng cầu mình, xuất ra khí phách đến, chính chúng ta lên lầu phá cảnh, lại không quá chăng. Đổi lại một năm trước, nàng có thể nói không đến như vậy hảo khí nói. Khi đó hãm sâu bình cảnh, mê mang không biết con đường phía trước. Đấy lòng rất là cảm kích từ sư đệ, trước đây giúp bọn hắn chỉ đường đi. Ân Tuyền bắt được một cái nhu đề, cười nói, đúng, chính chúng ta lên lầu phá cảnh, song túc song phi. Lam Ảnh Nhi bận bịu rút xuất thủ, liếc mắt nói, càng nói càng không tưởng nổi, ai cùng ngươi song túc song phi. Từ sư đệ ở chỗ này đây. Từ Nguyên Trường nâng chén nhỏ, một câu trò đùa nói mang qua bị thức ăn cho chó khét một mặt xấu hổ, ta vừa mới uống rượu, chuyện gì đều không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, các ngươi tiếp tục. Ân Tuyền ra mặt đã rèn luyện so tường thành còn dày hơn, nâng chén nhỏ cười nói, ha ha, uống rượu, kính chúng ta trùng phùng. Kính chúng ta sớm ngày lên lầu phá cảnh. Đúng đúng đúng, cái này đáng ra uống ba chén nhỏ, làm. Một trận tiệc rượu kết thúc, đã là buổi chiều ngày nã về Tây. Từ Nguyên Trường theo hai người tiến đến thành Tây bọn hắn mua hai tiến sân nhỏ làm khách, ngồi một trận, xem như nhận môn, lần sau thuận tiện đi lại, cự tuyệt Ân Tuyển muốn lưu khách ở lại hảo ý. Từ Nguyên Trường trở về giữa sân núi cây mau ngõ, đi vào Kim Ký lao điếm. Nghe Kim Trường Quy nói, Hắc Hà Y cùng Tề Hành Thiện buổi sáng đã trở về Thanh Bình Thành, vị yêu công tử ca sáng sớm ly khai tiếp thiên hành, hướng phương bắc đi, đặc biệt tăng thêm một câu, kia công tử ca sẽ không lại gây sự với lão thi, oan có đầu nợ có chủ, muốn tìm cũng là tìm vị tiên xuất thủ phá giải thần cổ cao nhân. Thứ Nguyên Trường liên thanh phụ họa, đúng thế, kia là, không quấy rời ngài. Hắn cũng không phải cao nhân, quan hắn chuyện gì sự tình. Kim Bất Hoán nhìn xem trầm tĩnh ung dung tuổi trẻ đạo sĩ đi ra ngoài, tự nói một câu, Tiếp Thiên Thành bên trong có cao nhân à? Đọc qua thư tịch Lôi Công Trùng trả lời một câu, Tiếp Thiên Thành chỗ suy yếu, có cao nhân tới đi, không thể bình thường hơn được. Năm ngoái liền có cao nhân âm thầm thu thập hoàn khố cùng quan viên tiền lệ. Hắn tại tìm kiếm liên quan tới thần cổ phương diện ghi chép, ngẩng đầu lên nói, ta chỉ kỳ quái, từ huynh đệ tu vi thấp như vậy hơi, lại là mới đến Tiếp Thiên Thành, làm sao vừa lúc kết bạn lợi hại như thế cao nhân? Ai biết rõ đây, có lẽ là cơ duyên xảo hợp. Kim Bất Hoán nói lắc đầu, chính mình cũng không lớn tin tưởng, bất quá chuyện thế này không cần thiết truy đến cùng. Tứ Nguyên Trường lại đi thăm viếng ốn tại chỗ ở tu dưỡng Thi Vọng Trần, nói vài câu nhàn thoại, lại mới về viện tử của mình. Đi vào hậu viện, Liêu Tiêm Phong không kịp chờ đợi từ Dương Trúc bên trong lách mình thoát ra, hiến vật quý đồng dạng dơ cây kia đen nhánh cây côn, nhịn không được kêu lên, đây cũng không phải là phổ thông linh chương mục, đây là lớn 3000 năm trở lên kim chương mục, dù cho chỉ là một đoạn điểm nhánh, tại ta mà nói, cũng là cực tốt bảo vật, ta phải tốn thời gian đưa nó tế luyện thành tập pháp trượng, côn đồng làm một thể vũ khí. Nàng vẫn chấp nhất tại từ phía sau lưng đánh hôn mê. Chính diện đối cứng, vẫn là thôi đi. Tứ Nguyên Trường một mặt không thể tin, nói, nhìn không ra à, cái này cắt đứt mặt cũng không phải điện tịch ghi lại kim nhược ngọc chất, rực rỡ có hào quang có thể có 3000 năm lâu. Hắn ngược lại là không có hoài nghi một trời sinh dài hồng liễu hoa đối linh một cách nhìn nhận biết, huyết mạch chuyển thừa quá thần kỳ. Hắn là kinh hỉ tại cái này không đáng chú ý nhánh cây, lại là vạn tệ không đổi kỳ bảo. Liêu Tiêm Phong dùng tay nhỏ mơn trớn nhánh cây thô ráp mặt ngoài, đắc ý cười nói, tu hành giới có câu ngạn ngữ, gọi bảo vật tự hối căn này nhánh cây chân quý ở chỗ viên này thiên nhiên cây liễu, nó hấp thu kim chương một tinh hoa cùng linh tính, trải qua chí ít ngàn năm lâu lắng đọng, kiên cố kiêu ngạo pháp bảo, ta cần tốn không ít thời gian cùng nó tiến hành câu thông, để bảo vật khôi phục như cũ bộ dáng. Cũng chỉ có thu liễm hào quang, căn này nhánh cây mới có thể lưu lạc phàm trần, không biết chằn chọc bao nhiêu tán tu chi thủ, để cho ta có cơ hội tìm được nó, đây chính là duyên phận. Liêu Tiêm Phong bám một cái bay đến trong viện hồng liêu thụ cành lá ở giữa, nàng muốn tức giận phân đấu, không thể ham chơi ha ha hy kịch hoang phế thời gian, lại nô ra cái đầu nhỏ, đôi mắt bên trong lấp lóe mê tiền bảo thạch qua mang, ngày mai đi chợ đen thời điểm, ngươi lại để ta. Tứ Nguyên Trường cười gật đầu, không phải dày tiểu thụ mị cố gắng, hắn tự đi cái đỉnh đọc sách. Mua sắm tới hơn phân nửa dương thư tịch, đủ hắn đọc qua rất nhiều thời gian. Tạm thời sẽ không phân tâm tu tập hoán vũ thuật. Sau đó 2 ngày, Tứ Nguyên Trường cùng Liêu Tiêm Phong treo lên 12 phần tinh thần đi dạo chợ đen. Mua sắm một chút lá bùa, phù mực, còn hữu dụng đến chói người phát tác, đều không phải là đắt đỏ vật phẩm. Dung tịch thu được đỏ nhạt hỏa hành pháp kiếm đổi được một thanh không tệ một hành trường kiếm, cố ý mời Tề Tái Hưng trưởng nhãn nhìn qua, dài mũi kiếm sắc vô song, một khí nội liễm, thích hợp Tứ Nguyên Trường sử dụng. Nghe lão Tề truyền âm cáo chi, giống mực này phẩm chất một hành pháp khí, tại Hàm Ngọc Viên cửa hàng bán ra giá cả chí ít 300 linh tệ, lai lịch khẳng định không đứng đắn, nhưng là từ Tứ Nguyên Trường sử dụng không sao. Ngạn Sơn đạo trưởng đoán xăm lời nói mặt khác vui mừng, đi dạo đến chợ đen đóng cửa, vẫn không có gặp được. Tứ Nguyên Trường đấy lòng có chút thất vọng, bất quá lập tức thoải mái, có thể có được một đoạn hiếm thấy trên đời 3000 năm kim chương mục, đã vừa lòng thỏa ý, làm người không thể quá tham lam, nếu không liền rơi xuống tầm thường. Hắn tâm tính thoải mái, trái lại trấn an hy vọng bảo vật nhiều hơn Liễu Tiêm Phong vài câu. Vào lúc ban đêm, Ân Tuyền làm chủ tại nền tiên tiểu lâu bày một thần, không sai biệt lắm khỏi hẳn lão Mạc mang bệnh dự tiệc, tăng thêm lao tể, Tứ Nguyên Trường, năm người uống rượu nói chuyện cũ. Có lão Mạc cùng lão tể hai cái lão giang hồ tại, chắc chắn sẽ không thể ngắt. Nâng ly cạn chén, cao đàm khoát luận. Bên bờ sinh tử đi qua một lần lão Mạc không có tham gia lúc này chợ đen, những ngày này dưỡng thân thể bế môn hối lỗi, có chút khắc cốt mình tâm thu hoạch. Mùng 4 tháng 9, nhanh giữa trưa thời điểm. Thi Vọng Trần hẹn Tứ Nguyên Trường, hai người đi trên đường mua sắm rượu thịt, lễ vật. Tìm được thành Nam Sơn dưới chân ba bàn đường phố, người đến người đi náo nhiệt, hai người tìm tới bên đường bảy quầy bán hàng cổ đạo trưởng. Đợi đến lao đạo trưởng giải xong ký khe hở, Thi Vọng Trần tiến lên đem rượu thịt cùng lễ vật phóng tới Ngạn Sơn đạo trưởng trong tay, lớn tiếng nói, tháng trước ngọn nguồn, ta tại ngài cái này cầu một ký, mặc dù là trung hạ ký, nhờ ngài đoán xăm nhắc nhở, để cho ta tránh khỏi một lần hung hiểm, hôm nay đặc biệt đến đây bái tạ, còn xin ngài nhận lấy một chút tâm ý. Lao đạo trưởng cười đến rất lớn tiếng, tốt, tốt, có thể tiêu thai tránh họa, bần đạo cũng là công đức một cọc. Thuận thế nhận lấy lễ vật, thả đi ghế bên cạnh. Lao đạo trưởng trên người cao nhân khí độ, theo những ngày này có thể nhét đầy cái bao tử, như là trên mặt hồng nhuận lại trở về không ít. Thi Vọng Trần xuất ra một cái túi tiền, bên trong chứa 300 mai tiền đồng, hai tay đưa cho lao đạo trưởng, lại là một phen khách khí cảm tạ. Phía sau hắn nghe hát trưởng quý cáo chi, gọi là Khương Thang Thang gia hỏa, có tam trọng lâu tu vi, tại đô thành bên đường chém giết tu sĩ chuyện ác đều làm qua mấy lần, thí sự không có, nhiều nhất thường ít tiền tài, hoặc cấm túc một thời gian. Hắn có thể bị từ huynh đệ khuyên can đình chỉ tiếp tục tranh luận, thân chúng thần cổ còn có thể cứu trị chỗ trống, xem như trong bất hạnh vận hạnh. Nguyên bản có thể xuất ra càng nhiều tiền tài cảm tạ, nhưng là lo lắng sẽ hại không có bất luận cái gì tu vi lao đạo trưởng. Chợ bữa bên trong, thấy tiền nhiều đỏ mắt đường phố dù côn lưu manh cũng không ít. Phàm Trần thầy bói tính không được chính mình mệnh cách. Hắn không muốn để cho lão đạo trưởng gặp nạn thụ ếch, đem hảo ý biến thành chuyện xấu. Tứ Nguyên Trường cũng góp thú đưa ra tạ lễ, nói minh lão đạo trưởng đoán xăm nói xong hỉ lâm môn, hắn chỉ gặp được vui mừng, cho nên tạ lễ hơi mỏng, nói đến có cái mũi có mắt, tăng thêm chân thực có thể tin. Lão đạo trưởng cười ha hả tiếp nhận tạ lễ, khiêm tốn nói hắn quẻ thuật không tinh, tính sai vui mừng. Vậy xem chợ bữa bách tính đối với cái này rất được hoan nghênh, nghị luận ầm ĩ, càng truyền càng ly kỳ. Cổ bán tiên thanh danh chậm rãi truyền ra. Chương 85, xem người, nhìn chăm chú vậy. Cổ đạo trưởng thân bị trời ghét, lưu lạc đầu đường, mù mất một đôi mắt, là bởi vì hắn tính được quá chuẩn, tiết lộ thiên cơ. Trên đường trở về, Thi Vọng Trần không khỏi cảm khái, từ xưa đến nay, phàm tục bên trong không thiếu đoán mệnh cao thủ kỳ nhân, không có bất luận cái gì tu vi mang theo, có thể thần kỳ nhìn trộm đến mệnh số bí ẩn, bất quá phần lớn vận mệnh nhiều thăng trầm. Từ Nguyên Trường thầm nghĩ, Ngạn Sơn đạo trưởng cho dù là phong bế tu vi, vẫn có thể vẽ bùa bài trừ thần cổ, thỉnh giáo, cổ đạo trưởng sinh ý tốt, mỗi ngày đều muốn lộ ra thiên cơ, có thể hay không bị thiên khiển chi họa. Hắn dùng xảo diệu biện pháp, trợ giúp cổ đạo trưởng tạo nên thanh danh. Lúc này lại lo lắng hại lịch kiếp bên trong Ngạn Sơn đạo trưởng, đừng mơ mơ hồ hồ gặp phải xét đánh mất đi tính mạng. Thi Vọng Trần rất khẳng định nói, hắn nhiều nhất rơi vào xui xẻo hơn vận mệnh, sẽ không bị thiên khiển. Không nghe hắn nói nha, có thể giúp người tiêu thai tránh họa, là hắn công đức, hắn lộ ra thiên cơ giống như đang giúp mình tích đức. Hắn truy tìm đồ vật cùng bình thường phàm nhân khác biệt, có lẽ là vì kiếp sau có thể có một cái tốt bắt đầu, ai biết rõ đây, kỳ nhân ý nghĩ, chúng ta phỏng đoán không thấu. Từ Nguyên Trường yên tâm, không có làm trở ngại chứ không giúp gì liền tốt. Về phần để Ngạn Sơn đạo trưởng càng không may, cần trách hắn không được, trên đời khó có vẹn toàn đôi bên chuyện tốt sự tình. Ngươi dự định cái gì thời điểm về Thanh Bình Thành? Không phải là muốn tại tiếp thiên thành, âm thầm thủ hộ cổ đạo trưởng một thời gian a? Ta cảm thấy lấy không về phần, tôn trọng người khác vận mệnh, tu sĩ phàm nhân không đồng đạo, không nên nhúng tay quá mức, nếu không ngươi sau này gặp được trên tu hành đại khảm. Thi Vọng Trần lấy người dẫn đường thân phận, cho tu hành độ cao trên quyên bảo. Hắn có thể nhìn ra từ huynh đệ cùng mắt mù lao đạo trưởng ở giữa, từng có qua không tầm thường gặp nhau, liên quan đến tư mật, hắn sẽ không nhiều chuyện hỏi thăm. Từ Nguyên Trường gật đầu thụ giáo, nói, ta chờ lâu một hai tháng, ân sư huynh bọn hắn còn muốn tại tiếp tiên thành ở chút thời gian. Hắn kéo ra ân tuyển làm tấm mục, bởi vì Ngạn Sơn đạo trưởng không phải phàm nhân, càng không phải là phổ thông tu sĩ. Hắn hành động không tính đúng tay phàm nhân sự vụ, nếu không hắn cũng không dám như vậy làm việc. Thi Vọng Trần không có quá nhiều thuyết giáo. Hắn là người dẫn đường không giả, không phải cận bệ, điểm đến là đủ. Chính như hắn lời nói, tôn trọng người khác vận mệnh, nghĩ tìm đường chết có thể không quên nổi. Làm gì tốn nhiều miệng lưỡi, lãng phí tinh lực. Chiều hôm ấy trước khi trời tối, Thi Vọng Trần cùng Lao Tề thay hình đổi dạng, kết bạn lặng yên ly khai tiếp thiên thành, triển lộ cố khí cảnh tu vi tầng trời thấp phi hành, cuốn một vòng hướng đi tây phương. Cách mấy ngày, đổi qua một thân cũ trưởng sam từ Nguyên Trường không có công dương trúc, đi ngang qua ba bản đường phố, hắn nhìn thấy Lao đạo trưởng rất là cô đơn trông coi không bày, không còn trước mấy ngày sinh ý thịnh vượng, đem trên mặt hồng nhuận xinh xinh đói ra mặt hoàng đói. Hắn tại phụ cận đi hai chuyến, không chút tốn sức, nghe được đoán mệnh mắt mù Lao đạo trưởng chuyện xui xẻo. Nguyên lai kiếm lời đồng tiền Lao đạo trưởng, trong đêm gặp tặc, gia hỏa thập đều kém chút bị trộm đi. Có người hiểu chuyện đem tin tức truyền ra, công bố Lao già mù liền chính mình nhỏ hai đều không tính được tới, làm sao có thể giúp người đoán mệnh? Không phải mù mờ người nha. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền mấy con phố. Lao đạo trưởng đã vài ngày không có suy nghĩ, người không có đồng nào, ba ngày đói bụng sáu bữa. Từ Nguyên Trường trực tiếp đi, không có đi phụ cận đi chiếu cô suy nghĩ, hắn tại phụ cận một vùng xuyên đường phố đi ngõ hẻm, nhanh trời tối thời điểm, tìm tới một đám trà trộn chợ bữa dù côn lưu manh trướng khí mù mịt hang ổ, sau khi đi vào trở tay đóng cửa. Ha ha, tiểu tử ngươi tìm ai? Không lễ phép tiếng quát, bị sinh sinh đánh đoạn. Gần nửa canh giờ trôi qua, trời đã hết đen, tất cả bị tin phục dù côn lưu manh mặt mũi bầm dập, đem Từ Nguyên Trường cùng tính lễ đưa ra môn, thật là đáng sợ. Thống cải tiền phi lưu manh thừa dịp đêm đen thời điểm, đem trộm cướp đồng tiền đủ số hoàn trả trở về. Hôm sau, lão đạo trưởng sinh ý đột nhiên bạo tốt, từ buổi sáng bận đến trạm vào tối, duy chỉ có giữa trưa thời điểm không người đến, trở lại ăn mì thời gian, những khách nhân đối với lão đạo trưởng đoán xăm siêu hài lòng, từng cái khen không dứt miệng, bốn phía truyền tụng lão đạo trưởng là danh bất hư truyền cổ bản tiên. Có tin tức ngầm truyền ra, an cấp đoán mệnh lão đạo trưởng tiểu tặc, gặp báo ứng, kém chút khó giữ được tính mạng. Trải qua này một lần, cổ bản tiên thanh danh càng thêm vang dội. Đầu đường đồng hành ai dám khi dễ lão đạo trưởng mắt mù cố ý đảo loạn sinh ý, một đám vô lại tráng hán tiến lên bên vực lẽ phải, nắm đấm bóp lòng đầy căm phẫn, thậm chí đem người kéo đi ngõ nhỏ chỗ sâu, vây kín không kẽ hở giảng đạo lý. Từ Nguyên Trường không có nhúng tay quá nhiều, là bọn côn đồ thiếu nhân, trả lại Ngạn Sơn đạo trưởng lấy quả. Đợi lão đạo trưởng sinh ý đi đến quý đạo, hắn liền để ngoài sáng trong tối trông coi bọn côn đồ xéo đi, Ngạn Sơn đạo trưởng sinh ý không màng tốt bao nhiêu, có thể sống tạm ấm no là được, không nên quá mức liệt hỏa nấu dầu. Phiêu đang tại Tha Hương thành trì Từ Nguyên Trường, ngoại trừ mỗi ngày cố định tu luyện, bài tập, đọc sách bên ngoài, hắn đi đỉnh núi Bách Tập Ti phòng sách đọc qua điện tịch, ngẫu nhiên đi quay rối ân sư mình một bữa rượu thịt. Đại bộ phận thời điểm, hắn trong thành đi dạo xung quanh, nhìn thế tục chợ bữa muôn màu, nhìn tình người ấm lạnh như uống nước, nhìn sinh lão bệnh tử, nhìn lá cây khô hoàng theo gió bay xuống. Phàm nhân sinh hoạt cách hắn rất gần, lại tựa hồ muốn cách hắn đi xa, hắn thần đỉnh thiếu phủ khi thì rung động không tự biết, ở vào một loại kỳ quái du lịch ly tâm cảnh trạng thái. Tu vi tiến triển vậy mà lạ thường nhanh, hắn không vui không buồn, thời gian như bị thu phong thổi qua, đảo mắt liền tiến vào đầu mùa đông. Mưa phùn thật rét, trên đường phố bung dù hành tẩu người đi đường không nhiều. Mở tối quán rượu nhỏ tử, Từ Nguyên Trường cho đối diện bát rượu ngược lại quán nửa rượu. Ngạn Sơn đạo trưởng con mắt không tiện, quá vẹn toàn dễ dàng chẳng đầy. Hít uống một ngụm liệt ỉu, lão đạo trưởng thoải mái mà đem trên mặt tung hoành nếp nhăn từng cái triển khai, lại bóp một viên nước muối đậu bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, ăn ra đủ loại cảm giác, cuối cùng hóa thành một tiếng nghi vấn, ngươi muốn ly khai sao? Đúng vậy à, thiên hạ không có yến hội nào không tan, ta ra lâu ngày, cần phải trở về, chúc ngài sinh ý thịnh vượng, sớm ngày trở về. Từ Nguyên Trường nâng bắt cùng đối diện nhẹ nhàng đụng một cái, nói ra một câu khác căn ngữ. Riêng phần mình uống một ngụm, lão đạo trưởng buông xuống bát rượu, cười nói, chúng ta trước kia khẳng định quen biết, cảm giác thân thiện, đáng tiếc ta tuổi tác lớn, có rất nhiều chuyện nghĩ không ra, ngươi có thể hướng bần đạo thỉnh giáo hỏi một chút, ta có lẽ có thể giúp ngươi giải hoặc. Hắn nói đến có chút có lòng tin. Con mắt mặc dù mù, hắn có không ít kỳ quái bản sự, lúc linh lúc mất linh. Từ Nguyên Trường hơi chút suy tư, từ túi nạp vật lấy ra một khối phiến gỗ, dùng phi đao đem phiến gỗ mặt ngoài san bằng cả bóng loáng, tại phía trên khắc họa vết tích, không bao lâu đem pháp tiền trên cái thứ tư vân triện phụ tự phục khắc ra, đưa cho đối diện Ngạn Sơn đạo trưởng. Hắn tại Thanh Bình thành thời điểm hỏi qua danh xưng cái gì đều hiểu một điểm Hà Thuật Đường, cùng tự xưng so lão Hà càng hiểu một điểm Yến Ngọc Hàn, còn có Thi Vọng Trần, không người nhận biết này ký tự. Long Nhất Tình Hà Thuật Đường cố ý đem ký tự đưa về Ngọc Như xem, thỉnh giáo tông môn bác học nhất sư thúc tổ. Đạt được trả lời chắc chắn là này chữ là vân triện một loại nào đó biến thể cách viết, cha không được xuất xứ ngay thẳng thuyết pháp là không biết. Đã Ngạn Sơn đạo trưởng chủ động yêu cầu giải hoặc, như vậy hắn liền không cần giảng khách khí. Tu vi không biết cao bao nhiêu lão đạo trưởng, có lẽ nhắm mắt lại đều có thể nhận ra cái chữ này phủ. Ngạn Sơn đạo trưởng cầm phiến gỗ, dùng đầu ngón tay cẩn thận lục lọi vết khắc, hắn nổi lên rất khẳng định phun ra một chữ, xem. Tại bình thản chỗ nghe sấm sét, từ Nguyên Trường thần hồn chấn động, phản phất cảm thấy toàn bộ lờ mờ tiểu điểm sáng rỡ. Rất kỳ quái cảm giác, lập tức lại khôi phục bình thường. Ngạn Sơn đạo trưởng đem phiến gỗ thu vào trong tay áo, lấy khác thường ngày lớn giọng thấp giọng giải thích nói, xem người, nhìn chăm chú. Phá giải thành thêm gặp, cùng quán, chim bay cao viễn, ở không trung quan sát, có thể biến đổi đổi vị trí góc độ, xem vấn đề có độ cao, nhìn sự tình chính là toàn diện. Đều có thể xem tiên điệu nhật nguyệt tinh thần, tiểu quan núi non sông ngòi biến hóa, lại nội quan tự thân tu chân ngộ nói. Xem còn có mặt khác một tầng ý tứ, tên lại gặp lập đi lặp lại quan chi, ngược dòng bản truy nguyên, xem chiếu bản tâm, minh tâm kiến tính bần đạo biết đến chính là những này, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Thanh âm không cao, chữ chữ cơ châu, như thanh tuyển dòng nhỏ. Từ Nguyên Trường ôm quyền không người thi lễ một cái, hốt hoảng đi ra ngoài, dung nhập mưa phùn hàn vụ bên trong. Chỉ còn hai câu nói dưới đáy lòng quanh quẩn không dứt, xem người, nhìn chăm chú vậy. Xem chiếu bản tâm, minh tâm kiến tính. Lờ mờ trong cửa hàng, Ngạn Sơn đạo trưởng từ trong tay áo lấy ra phiến gỗ, tựa hồ phủ một tầng bạch đế la mắt, không biết khi nào đã khôi phục thanh tĩnh, bao phủ cả người giàn mua dáng vẻ giàn mua cũng không biết cái gì thời điểm rút đi. Hắn trên mặt lộ ra vẻ kích động cùng cổ quái thân sắc, vươn lên bát rượu uống một hơi cạn sạch. Xem người, thâm ta quan minh, chiếu thiên hạ lấy quan minh. Hắn vui mừng thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, người hữu duyên trợ hắn xông qua gian nan nhất nhất hắc ám một quan. Con đường tiếp theo sẽ không lại như vậy luôn cuống hốt hoảng, hắn có thể tự mình đi tiếp thôi. Có lẽ 7-8 năm, cũng có lẽ trên dưới 100 năm, hắn có thể lịch kiếp mà về. Cổ đạo trưởng, ngài còn không có trả tiền, cửa hàng lợi nhỏ mỏng, tổng thể không thiếu nợ, còn xin ngài thứ lỗi. Tiểu nhị đuổi theo ra đến, lôi kéo lao đạo tay áo kêu lên. Rất kỳ quái mù lao đạo liền một mặt cũng không cần, chợt đến tập nhanh, muốn ăn cơm chùa sao? Ngạn Sơn đạo trưởng chố mắt một lát, móc lấy ra đồng tiền tính tiền, đi tại mưa phùn trên đường phố, còn tại nói thầm lấy cái nào đó mời khách giá hỏa không tử tế, liền lao nhân ra tiền thưởng đều nhẫn tâm lừa gạt. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ nha. Chương 86, danh sơn đại xuyên, hữu duyên gặp lại tiếp thiên thành không tính quá lớn, đi lên trên khảm khiến cho phố lớn ngõ nhỏ rắc rối phức tạp. Mịt mờ trong mưa phùn, Từ Nguyên Trường một cước sâu một cước cạn như là hán tử say, trường sa mướt đẫm, ánh mắt trống rỗng mê ly, phảng phất thần du bần ngoại. Một đạo cao gầy thân ảnh lén lén lút lút đi theo, dọc đường vắng vẻ không người ngõ nhỏ, mấy lần suýt chút nữa thì nhảy lên ra đầu thủ. Trung quy là cố kỵ trong thành, nhịn xuống không có hành động, một đường theo tới giữa sườn núi cây mao ngõ. Đâm nghiêng bên trong đập ra một đầu ngông trắng lớn, rỗi dài cái cổ hùng hãn chọc tới. Cao gầy áo đen mũ rộng vành người giật nảy mình, về sau lách mình tránh thoát, nghe được cao vút ngông ngông kêu to, người áo đen quay người chạy, hắn đã dò xét gặp người kia đang quay đánh ngõ hẻm trong một tòa cửa sân. Mở ra cửa sân gia đình, vội vàng đem tự mình lâm thì lao ra mời tiền đến, cao giọng chào hỏi nấu nước nóng. Thị nữ chạy lấy đội mưa nên đón lao ra, thanh lãnh phủ đệ trạch viện lập tức náo nhiệt tràn ngập sinh khí. Toàn thân nước đẫm Từ Nguyên Trường hướng đám người khoát khoát tay, nhẹ nhàng tránh thoát thị nữ nâng, đi tới hậu viện. Mấy quả bạc vụn ném đi đến gia đình, thị nữ trong tay, lâng lâng chuyển đến thanh âm. Thường các ngươi, tất cả dụng tâm làm việc. Hắn xuất thủ từ trước đến nay hào phóng, vào cửa thời điểm, bừng tỉnh hoàn hồn nhớ tới, hắn hôm nay mời Ngạn Sơn đạo trưởng uống rượu, tựa như là quên trả tiền, bất quá từ lao đạo trưởng mời hắn một trận, tựa hồ cũng không tệ. Tạ lao gia thưởng, tạ lao gia thưởng. Một đám gia đình, thị nữ vui vẻ ra mặt, con mình hành lễ. Từ Nguyên Trường đi vào hậu viện, Liêu Tiêm Phong từ thúy bích như ngọc lá liễu bụi chui ra, nhảy đến đầu bay, kinh ngạc kêu lên: "Công tử, ngươi làm sao làm thành dạng này, ra chuyện gì sự tình sao?" "Là chuyện tốt, hôm nay thụ cao nhân chỉ điểm, ta cần bế quan một chút thời gian, ngươi không cho bọn hắn quấy rầy." Từ Nguyên Trường ha ha cười nói, trên thân hơi nước bốc hơi, cất bước ghé qua đá xanh đường mòn, vượt cấp trên mái hiên bậc thang, đi vào hắn tu hành tinh thất, quần áo đã bốc hơi khô ráo. Liêu Tiêm Phong ở lại bên ngoài, nhìn xem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại đóng lại. Nàng cảm giác công tử cùng ngày thường tựa hồ khác biệt, cụ thể là cái gì không đồng dạng, nàng còn nói không lên. Ngày thứ hai, mưa lạnh qua ngày kia cạnh, đầu đường bàn đá xanh cái hố chỗ còn lưu lại ướt xuống biển nước. Ba bàn đường phố thiếu một cái mắt mù lao đạo đoán mệnh có nhỏ. Mấy ngày trôi qua, một mực không thấy đoán mệnh lao đạo ra quầy, có liền nhau quầy hàng lẫn nhau nghe ngóng, mù lao đạo chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Lại ai cũng không biết lao đạo nơi ở, lại mấy ngày trôi qua, có gồng gánh bán ăn uống chiếm gian hàng coi bói, thời gian mở dài, liền cắm dễ ngừng lại. Thị tỉnh tiểu dân bận rộn vì xuống tạm, ngẫu nhiên nhắc tới một câu, cổ bán tiên đi nơi nào. Cuối tháng 10, một trận tuyết lớn bao trùm toàn bộ sơn thành. Bao phủ trong làn áo bạc, trời giá rét đông lạnh, khổ sát người nghèo. Bế quan hơn 10 ngày Từ Nguyên Trường, thân mang đơn bạc trường sam, một chỗ ưu ám tinh thất, ba thanh phi đao xoay quanh bay múa, linh động quỷ dị càng hơn lúc trước mấy phần, khóe miệng của hắn lộ ra một tia thư thái ý cười. Trải qua Ngạn Sơn đạo trưởng dùng xem chữ chỉ điểm, hắn dẫn khí cảnh tâm cảnh viên mãn, tu vi đạt tới hậu kỳ, nhưng không có lên lầu đột phá, chính mình cảm thấy trên lệch thiếu chút tích lũy lắng đọng. Tại sắp chuẩn bị thừa thế xông lên phá cảnh thời khắc, làm vôi ngừng lại. Nhị trọng lâu như là trúc cơ, nền tảng kiên cố hay không, đem ảnh hưởng sau này lên lầu tu hành độ cao. Hắn quyết định tại dẫn khí cảnh dừng lại thêm chút thời gian, không đội mà lên lầu. Chuyện sớm hay muộn, làm gì vội vàng thông quyền. Đổi lại cái khác tán tu, khẳng định là nắm lấy cơ hội đột phá, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Thần đình thiếu phủ mở ra thức hải, mặc dù phạm vi nhỏ hẹp, hắn đã có được cố khí cảnh mới có thể thi triển thần thức, học xong nhiếp vật thuật cùng khống vật thuật, 3 năm trượng bên trong, khiến cho hắn phi đao như hổ thêm cánh, không còn toàn bằng lấy phi đao kỹ xảo chuyển hướng công kích. Tính cả hắn cái khác pháp thuật, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, càng phát thần diệu. Lớn nhất thu hoạch hẳn là trên thức hải tòa kia mời thần đài, rõ ràng không ít, pháp lực kỳ môn chiếu hóa thân hắn đã có thể thi pháp mời ra một tôn mơ hồ hóa thân, để mà mê hoặc người khác. Hắn kỳ thật một mực là bị động tu luyện Ngạn Sơn đạo trưởng truyền thụ cho hắn lục giáp kỳ môn hóa thân thuật tự nhiên mà nhưng liền đi tới một bước này, nắm lao đạo trưởng phúc, mơ mơ hồ hồ luyện được tiểu thành. Biết được tay trái ngón áp út mang theo trên mặt nhẫn bốn chữ, lớn huyễn tiên xem. Hắn mơ hồ cùng cái này mai có thể biến pháp tiền chiếc nhẫn, thành lập một loại nào đó thần bí liên hệ, còn cần thời gian tiến hành câu thông, ôn dưỡng, có lẽ chiếc nhẫn đem mang đến cho hắn mặt khác kinh hỉ. Đưa tay thu phi đao, mở cửa phòng, hàn khí đập vào mặt. Bên ngoài một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Liêu Tiêm Phong bá một cái rơi xuống công tử đầu vai, nàng rất hợp với tình hình mặc lông mềm như nhung áo đỏ tử làm váy dài, tinh xảo linh lung, kêu lên, công tử, chúng ta cái gì thời điểm trở về? Nàng hơi nhớ Nhung Phúc Lộc ngõ hẻm giao giá cùng Nguyên Bảo. Có thể nhìn ra công tử tu vi tiến nhanh, nhưng là còn không có lên lầu phá cảnh. Gần 2 tháng, nàng đã đem cây kêu kim cây nhãn cây côn sơ bộ tế luyện xong xuôi, nắm giữ một chút thần diệu, có thể phát huy ra đánh hôn mê tác dụng, bất quá còn cần 5 dài tháng dài tu luyện mới có thể luyện hóa thành công. Mặc dù là như thế, nàng vẫn từ kim chương một thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt, tu vi cùng pháp thuật tăng lên không ít. Từ Nguyên Trường trong lúc bế quan, mỗi qua 3 ngày từ Liêu Tiêm Phong đem hộp cơm rổ phóng tới tinh thất cửa ra bảo, hắn còn làm không được không ăn không uống, cười nói, liền mấy ngày nay khởi hành trở về, trước theo giúp ta ra ngoài một chuyến, nhìn một cái cổ đạo trưởng ra sao. Gãy một cây hồng liễu cảnh, về phòng ngủ đổi một bộ dày đặc vải bông đảm bảo, trên lưng dương trúc, đạp tuyết đi ra kê mau ngõ. Xuyên đường phố qua ngõ hẻm đi không đến 3 dặm, Liêu Tiêm Phong truyền âm nói, công tử, có một nhóm phạm nhân lén lén lút lút theo dõi, nếu không đi vắng vẻ trong ngõ nhỏ, bắt hai cái hỏi một chút. Từ Nguyên Trường sớm đã nhận ra phía sau truy tung, những cái kia ra hỏa tay nghề quá thô ráp. Tuyết hậu rất lạnh, trên đường hành tẩu người đi đường cũng không nhiều, cùng đến chặt như vậy, còn kém trên trán viết tạp chữ. Đang có ý này, Từ Nguyên Trường mặt vào một đầu ngõ nhỏ. Đằng sau hai người chép tay áo co lại cái cổ đi theo vào, lại phát hiện người không thấy, chính bốn phía tìm được thời điểm, có người sau lưng đem hai cái đầu đụng một cái, hai người mắt buốt kim tinh, ngã ngồi trong đống tuyết chưa tỉnh hồn lại, sau đó liền lâm vào trong mơ hồ. Từ Nguyên Trường lược thi mê một thuật, phân biệt hỏi một trận, chỉ biết rõ hai tên côn đồ là phụ mệnh làm việc, cùng cái khác đồng bọn thay phiên lấy tại kê mao ngọ phụ cận hai đầu trông hơn nửa tháng. Trời ra rét khổ lạnh, gặp không ít tội, gặp hỏi không ra nguyên cớ, Từ Nguyên Trường cũng không có khả năng từng cái đi tìm lưu manh đầu lĩnh, lười nhát phí thời gian này, hắn không có làm khó hai cái kiếm ăn tầng dưới chốt lưu manh, một người một cước đem bọn hắn đã tỉnh, cảnh cáo bọn hắn, còn dám theo dõi liền đem bọn hắn đưa quan phủ. Dọa đến hai tên côn đồ liền nói không dám chạy trối chết chạy mất. Đi vào thành Nam Ba bàn đường phố, Từ Nguyên Trường tìm đầu đường bảy quậy bán hàng người bán hàng rong nghe ngóng cổ bán tiền, biết được lao đạo trưởng hơn nửa tháng trước liền không biết tung tích, lại không có người gặp qua. Lại tìm kiếm lao đạo trưởng thuê lại ngõ nhỏ nhỏ phá viện, bên trong cái nào đó gian phòng đã đổi người thuê. Từ Nguyên Trường tìm hiểu hồi lâu, không ai biết rõ mắt mù đạo trưởng đi nơi nào. Đi ra sân nhỏ, bên ngoài có một cái mang phá mũ lưu manh, rụt lại cái cổ gạt ra lấy lòng tiêu dung, hai tay dâng lên một cây tham trúc tử, cười theo, công tử gia, đây là cổ bán tiên đưa ngài cái thẻ, hắn nắm tiểu nhân cho ngài mang câu nói, danh sơn đại xuyên, hữu duyên gặp lại. Hắn lao nhân ra thật không phải chúng ta ép buộc đi, xin ngài bỏ qua cho chúng ta. Từ Nguyên Trường nhận ra lưu manh đầu lĩnh, đã từng đánh qua quan hệ, hắn đưa tay tiếp nhận tham trúc. Cái thẻ toàn thân cũ kỹ đỏ sậm, giống như lệnh tiễn, đáy lanh lảnh, lại không sắc bén, đúng là Ngạn Sơn đạo trưởng sử dụng cái thẻ, chỉ chính phản hai mặt không có minh khắc xem không hiểu phù văn, kích thước cũng ngắn gần nữa. Nghe hai câu nói ý tứ, Ngạn Sơn đạo trưởng đã khôi phục, ít nhất là nhận ra hắn. Đi được hảo hảo thoải mái không bị trói buộc, hắn còn kém 300 mai linh tệ không trả đây. Ném cho lưu manh đầu lĩnh một viên bạc vụn, tại lưu manh đầu lĩnh kinh hỉ nói tạ âm thanh bên trong, hỏi, lúc trước giữa sườn núi thành bắc kia nhóm người, là ngươi an bài bọn hắn theo dõi ta. Lưu manh đầu lĩnh dọa đến tay run một cái, bạc rơi trên mặt đất, hắn lập tức nằm sấp trong đống tuyết giải thích, công tử gia, tiểu nhân nào dám à, lại nói tiểu nhân không biết ngài đặt chân chỗ ở, cũng liền tại ba bản đường phố an bài mấy người trợ thủ, chờ lấy ngài tới, lo lắng lầm cổ bán tiên phó thác. Từ Nguyên Trường nói một tiếng đứng lên đi nhẹ bồng bềnh đạp tuyết rời đi, đáy lòng có một nỗi nghi hoặc. Thì là ai biết rõ hắn ở tại cây mao ngõ, quan tâm như vậy hành tung của hắn. Chương 87, đánh hôn mê cũng là việc cần kỹ thuật công tử, cái này cái thẻ ngoại trừ là cái lao vật, chất liệu cũng không phải là linh trúc, cũng không phải chân quý phẩm loại, có chuyện gì coi trọng sao? Liêu Tiêm Phong hiếu kỳ hỏi, công tử trở về cây mao ngõ chỗ ở về sau, một mực thưởng thức thăm trúc đang suy tư. Tuyết hậu ánh nắng vẩy xuống trên thân, ấm áp hưởng thụ. Từ Nguyên Trường đem thăm trúc giơ lên đối chiếu sáng, trong miệng trả lời, Ngạn Sơn đạo trưởng sẽ không vô duyên vô cớ đưa ta thăm trúc, trong đó tất có thâm ý, đáng tiếc phía trên không có minh khắc ký tự. Hắn dùng rất nhiều biện pháp, không thể tế luyện căn này bạch bản thăm trúc. Liêu Tiêm Phong con mắt chuyển động, cười nói, cao nhân tặng cho vật phẩm, có lẽ có thể phá tà túy, nếu không ngại lấy nó làm phi đao dùng thử một chút. Từ Nguyên Trường phất tay đem dài bằng bàn tay tham trúc ném ra ngoài, lấy hắn phi đao kỹ xảo cùng lực đạo trường khống, tham trúc hóa thành tàn ảnh, đâm xuống một mảnh lá rách lại bay trở về đến hắn trong tay, lắc đầu nói, xúc cảm không đúng, không bằng phi đao dễ dùng, nên có khác công dụng, đợi thời cơ đã đến, tự sẽ biết được trong đó huyền diệu. Sơ không tới đầu mối sự tình, thói quen của hắn là trước thả một chút, không để tâm vào chuyện vụn vặt tìm không được tự nhiên. Đem tham trúc thu vào túi nạp vật, đi ra ngoài đến Kim Ký lao điếm ngồi một trận, sớm hướng Kim Trưởng Quỹ bọn người chào từ biệt, lại đi một chuyến thành Tây, cùng Ân Sư Minh, Lam Ảnh Nhi liên hoan một trận, nâng cốc nôn hoan đến trời tối. Sáng sớm hôm sau, Từ Nguyên Trường mang mũ rộng đành mặc trường sam, đem dương trúc thu vào một cái khác túi nạp vật, trong tay háo giấu một cây hồng liễu cảnh, lặng yên ly khai cây mau ngõ, lưu ý không ai theo dõi, đi vòng một vòng từ cửa nam ra khỏi thành, thi triển thân pháp biến mất tại mênh mông hàn vụ bên trong. Hắn tìm Kim Trưởng Quỹ đòi hỏi một phần kham dư đồ, tối hôm qua liền kế hoạch xong trở về lộ tuyến. Từ Nguyên Trường lựa vắng vẻ đường núi một đường chạy vội, đạp tuyết vô ngân, đã sớm đem dương trúc lấy ra vác tại trên lưng, quen thuộc Liêu Tiêm Phong tại hắn bên thai liệu dĩu. Công tử, chúng ta quấn xa như vậy lộ trình, ngươi là lo lắng bên trong thành có tặc tử để mắt tới chúng ta sao? Liêu Tiêm Phong tốn hao 2 tháng thời gian, luyện hóa hấp thu một viên mục tinh, tế luyện mấy thứ bảo vật, tu vi cùng thực lực tăng nhiều, nói chuyện lực lượng cũng đủ. Từ Nguyên Trường nói, xem chừng chạy đến bạn Niên Thuyền, chúng ta không thời gian đang gấp, còn chút đường xa không sao, coi như là thưởng thức rừng núi cảnh tuyết. Liêu Tiêm Phong a một tiếng, lại nói, lần sau lại ra ngoài, có thể mang lên Nguyên Bảo liền tốt. Nguyên Bảo nói nó rất nhiều năm không có rời đi kia phiến đường đi, trong thành ở lại quá không thú vị, móng nuốt đều muốn dì xét. Ta không tại Phúc Lộc ngõ hẻm, Nguyên Bảo cùng Giao Giá lẫn nhau thấy ngứa mắt, bọn chúng không cùng lúc chơi đùa. Nàng rất nhớ kết giao hai cái tiểu đồng bọn, nói liên miên lại nhải nói lông gà vỏ tỏi được nhỏ. Lúc này đi dạo chợ đen, cố ý cho tiểu đồng bọn mua lễ vật, giá tiền không quý, là một mảnh tâm ý của nàng. Nàng một trái tim đã sớm bay trở về Thanh Bình Thành. Từ Nguyên Trường ngẫu nhiên phụ họa một tiếng, đến đằng sau liền đắm chìm trong hắn sơ bộ lĩnh hội xem người tấm cảnh, lấy một loại cao cao tại thượng đứng ngoài quan sát tâm tính. Vu Phi nhanh chạy bên trong thưởng thức ven đường chứng kiến hết thảy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đối hắn từ Liêu Tiêm Phong cảnh báo âm thanh bên trong tinh thần đã tiến vào Hoàn Vân Sơn biên giới khu vực. Trước đây bọn hắn tới qua một chỗ chân núi, sát trời u ám âm trầm, gần lúc chạm vào tối. Công tử, có người từ không trung bay tới, là lần trước tại chợ đen giả mạo bắt yêu người thấp tráng hắn tử. An bài Lưu Manh truy tung người, nguyên lai là hắn. Từ Nguyên Trường quay người hướng phía đông nhìn lại, cách xa 4-5 dặm không trung, nhanh chóng bay tới một thân ảnh. Hắn nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh, mấy bước chạy vội tới mấy viên cây cối ở giữa, gỡ xuống phía sau dương trúc phóng tới trên mặt đất, xuất ra hồng liễu cảnh, tiện tay cắm vào sau lùm cây mặt. Liêu Tiêm Phong sớm đã lẫn mất vô tung vô ảnh, cho dù là trong đống tuyết, có cây cối địa phương, nàng như thường lệ có thể phát huy ra tự thân ưu thế. Chạy a, tiểu tử, ngươi đem trên người ra đổi, cũng đừng hỏng chạy ra lão tử lòng bàn tay. Thấp tráng hán tử bay xuống một khối ruộng dốc bên trên, ở trên cao nhìn xuống cười lạnh không thôi. Từ Nguyên Trường thần sắc như thường, nói, thỉnh giáo, ngươi bỏ ra cái gì đại giới, để bách tập ti tu sĩ buông tha ngươi? Thấp tráng hán tử lập tức sù lông, từ bên ngoài hơn 10 trượng bay nào, người còn tại không trung, hai tay như trong chóng dao thoát đẩy, ánh sáng xanh lấp lánh, mấy đạo chậu rửa mặt gió lớn lưỡi đao gào thét xoay quanh đánh tới, thanh thế cực lớn, tiếng giống như sấm. Đừng tưởng rằng ngươi là bắt yêu người là xong không dậy nổi, lão tử hôm nay đánh giết chính là ngươi. Từ Nguyên Trường hai tay liền vùng, từng đạo hàn quang nhanh như mũi tên, móc lấy con đón lấy tiếp cận 3-5 trượng bên trong phong nhận. Hắn hiện nay có thần thức cùng nhiếp vật thuật có thể tăng cường phi đao trường khống, phanh 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 vài tiếng đục vang, phi đao vỡ vụn tại cấp tốc xoay quanh phong nhận trung tâm vị trí, đem phong nhận bạo tán thành từng đoàn cuồng phong khí lưu, đạo đạo nhỏ vụn phong nhận tán phiến bay loạn. Bất luận cái gì pháp thuật thi triển đều có hắn sơ hở nhược điểm, như gió lơi đao loại hình, đánh vỡ trong đó cân bằng, không công tự tan. Húng chi hán tử kia cố ý khoe khoang, đem phong nhận phóng thích đến xa so với bình thường lớn, lỏng lẻo mà không ngưng, tại đạo cung lưu vân đài trong giảng đường, ba tổ học viên nhất ưa thích làm chính là lẫn nhau phá, dùng nhất dùng ít sức đơn giản biện pháp, phá vỡ đối phương pháp thuật diễn luyện. Từ Nguyên Trường làm một đống bút ký, học được rất nhiều thiên mã hành không ngắn gọn thủ đoạn. Đương nhiên muốn nắm chắc trong đó nhỏ bé góc độ cùng tốc độ, tương đối khảo nghiệm kỹ thuật, không phải người bình thường có thể làm được. Hắn cũng là có được thần thức về sau, 3-5 trượng bên trong, có thể đếm thử chống lại cố khí cảnh tu sĩ pháp thuật công kích. Dưới chân hư điểm hướng phía sau trượt, thân hình tả hữu chấp động, nhìn xem nổ tung phong nhận dư ba đem từng khỏa cây cối đánh nát ngã xuống, miệng nói, ngươi không phải là đáp ứng làm bách tập ti tuần mục sứ trở thành hắn thai mắt chó săn, lấy mà tránh được một kiếp à? Đối phương có thể biết được hắn bắt yêu người thân phận, tại cây mao ngõ bên ngoài hai đầu điều động lưu manh ngồi chờ hơn nửa tháng, để hắn không tự chủ được hoài nghi là bách tập ti tu sĩ để lộ bí mật, hắn đối bách tập ti tu sĩ thật sự là hảo cảm không nổi. Hỗn đản, còn không phải bái ngươi ban tặng, làm hại lao tử như vậy thảm. Thấp tráng hán tử chửi ầm lên, cũng rất giật mình đạo sĩ thủ đoạn, thời hợt mấy trôi sắt thường phi đao vùng ra, liền phá vỡ hắn tiêu hao pháp lực làm ra phong nhận, khó trách dám một mình hành tẩu Hoàn Vân Sơn. Các loại, giữa chúng ta ân oán kỳ thật rất tốt giải quyết, ngươi chưa tỉnh táo lại, nghe ta một lời. Thứ Nguyên Trường hai tay không, kêu lên. Thấp tráng hán tử chậm rãi dừng ở ngoài 20 trượng, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi lại nghĩ buồng địch chuyện gì mánh khỏe, núi hoang dã ngoại, không ai có thể cứu ngươi, cho dù ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, đem toàn bộ thân ra làm bồi thường cũng trễ. Từ Nguyên Trường đột nhiên quay người, trong tay áo vung ra một thanh phi đao, hướng phía cạnh ngoài 4-5 trượng không trung kích xả đi. Hàng quang lướt qua, phất một đạo trong suốt cái bóng nổ tung, trong đống tuyết nhiễm lên một mảnh xanh nhạt. Từ Nguyên Trường bên thai nghe được Liêu Tiêm Phong truyền âm, tiện tay ra bên ngoài huy động, một trận gió lớn thổi qua, đem kia một mảnh đất tuyết phá đi một tầng, nói, chỉ là nhất gia yêu trùng, cũng không cần tại bắt yêu mặt người trước đeo xấu. Hắn có một cái nhỏ thần báo bên thai giúp hắn cảnh báo. Đầu kia có thể ẩn thân ẩn nút yêu trùng, tiếp cận đến thần thức phạm vi, cũng bị hắn phát hiện tung tích. Hắn đoạt tại thấp tráng hắn tử báo nổi trước đó, công phu sư tử ngọt nói, đổi thường một vạn linh tệ, như thế nào? Thấp tráng hắn tử sửng sốt một lát, ngửa đầu cười to, tiểu tử, mạng của ngươi rất đáng tiền à, trước đem linh tệ lấy ra. Bất ngờ xảy ra chuyện, ngoài mấy trượng ba viên chùy lủi cây cối, đột nhiên đồng loạt hướng phía dưới nghiêng, kẹt kẹt tiếng vang lạ bên trong, vô số cành điên cuồng sinh trưởng, như lồng giam mây kín, đem không có kịp phản ứng thấp tráng hán tử cho cuốn lên. Thấp tráng hán tử cái này giật mình không thể coi thường, trên thân nổi lên đạo đạo màu xanh gợn sóng, đi lên vương không trung đột nhiên phóng đi. Suy suy kịch liệt cắt đứt âm thanh nối thành một mảnh, mảnh vụn phiến gỗ bay tán loạn, mắt thấy đoàn kia ánh sáng xanh thế không thể đỡ, từ giữa đó chỗ bạc được sắp thoát khốn mà ra, một cây đen nhánh cây côn đột ngột rơi đập. Phanh ánh sáng xanh bên trong xen lẫn một chút kim hoàng quang mang bùng lên, nhỏ vụn phong nhận bốn phía loạn tung tóe. Liêu Tiêm Phong ai u một tiếng, nàng bị to lớn lực đạo phản chấn hiện ra thân hình, ném trên không chỗ cao. Quá cứng ra hỏa, vội vàng sao động, thực lực của nàng vẫn là kém một bậc. Trong nháy mắt ẩn thân biến mất không thấy gì nữa, đánh hôn mê cũng là việc cần kỹ thuật, nàng còn tại tổng kết kinh nghiệm bên trong, hẳn là trước phóng thích một trường nhị giai phù lục, suy yếu đối thủ pháp khí phòng hộ, lại thừa dịp loạn một côn định căn côn. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ, không thể tính toán quá tiết kiệm. Tật xấu này, đến đổi. Chương 88, Tiêm Phong khoe bay một mình đảm đương một phía thấp tráng hán tử bị một cái muộn côn đánh cho mắt buốt kim tinh, đầu góc choáng váng rơi xuống đất tuyết, ném ra một cái hố to, hộ thân ánh sáng xanh ảm đạm yếu kém, tức giận kêu lên, đáng chết, ngươi lại có nhị giai linh sủng. Hắn ảo não không thôi, bắt yêu người quả nhiên khó đối phó, liền dẫn khí cảnh bắt yêu người cũng có được nhị giai yêu vật. Hắn nên toàn lực ứng phó bất kể đại giới, đi lên liền nào từ đối thủ. Vốn là muốn tỉnh chút lực ý, lại làm cho bị động như thế hỏng bét cục diện. Từ nguyên trường lấy đại khoát lạc đấu thuật thân pháp lấn đến gần 10 trượng bên trong, hắn cùng Liêu Tiêm Phong nhiều lần phối hợp, sớm đã hình thành chiến đấu ăn ý, phất tay đem chuẩn bị xong một sát đánh trúng đoàn kia ánh sáng xanh, dưới chân không có dừng lại, hướng bên cạnh phía sau hướng nhanh chóng tối lui. Hắn không dám khinh thường bất kỳ một cái nào nhị trọng lâu tu sĩ. Trước mắt thấp tráng hán tử biểu hiện ra sức chiến đấu, thế nhưng là tương đương cường hãn. Chíu 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 vô số đầu ngón tay thô màu xanh phong nhận phá không phản kích, hắn lấy huyền diệu bộ pháp từng cái né nhanh qua đi, tối lui ngoài 20 trượng trên sườn núi vương dừng lại. Mạng của ngươi có đáng tiền hay không? Hiện tại từ ta quyết định, trước bồi thường một vạn linh tệ, không trả giá. Từ Nguyên Trường nhìn xem một sắt đem hắn tử kia hộ thân ánh sáng xanh ăn mòn ra một mảnh dạng sợi dễ lô rách, nửa thước lớn nhỏ, tay phải hắn nắm nuốt một thanh phi đao, dù bận bận ung dung nói. Thấp tráng hắn tử cấp tốc bò lên, toàn thân ánh sáng xanh ba động, xoẹt vài tiếng, đem một sắt pháp lực trừ khử, thả người bay lên, từng đạo phong nhận xoay tròn bay ra, phụ cận cây cối lập tức gặp nạn, không ngừng bị tận gốc chặt đứt, kêu lên, tiểu tử, có gan đừng chạy à, lao tử bồi ngươi 5 vạn linh tệ. Nếu không phải kiêng kỵ không biết giấu nơi nào tiểu thú mị, xuất quỷ nhập thần khởi sướng đánh lén, hắn đã sớm đuổi kịp hướng núi nhỏ đỉnh bỏ chạy ghê tởm đạo sĩ. May mắn nơi đây hoang vắng, có nhiều thời gian buông tay hành động, kia tiểu tử trùng quy là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Ha ha, đem ngươi luận cân bán, cũng bán không ra 5 vạn giá cả, ngươi quá để cao chính ngươi, không có nửa phần tự mình hiểu lấy. Từ Nguyên Trường trong miệng chiếm tiện nghi cố ý khích giận đối phương, thuận tiện kéo dài thời gian, hắn tin tưởng dùng một sát công phá đối phương hộ thân pháp thuật chế tạo ra ngắn ngủi cơ hội, Liêu Tiêm Phong tất nhiên sẽ thiện thêm lợi dụng. Đối mặt như thế cường địch đã không năng lực đấu, như vậy vẫn là biện pháp cũ độc lấy. Đột nhiên nghe được phanh một thanh âm vang lên, nho nhỏ Liêu Tiêm Phong hai tay cầm cây côn, tại đỉnh núi lân cận hiện ra thân ảnh, một gậy đập phá một đạo trong suốt hư ảnh, khẽ kêu một tiếng, còn dám chạy, xem chừng bản tiên tử diệt đi ngươi. Cây côn trên cây lưu bắn ra một đạo vàng nhạt hoàng quang mang, chiếu định tại trong đống tuyết một đầu như bạch ngọc côn trùng trên thân. Đầu ngón tay thu côn trùng giống như là gặp thiên địch, co do run lẩy bẩy, cũng không dám lại loạn động. Thấp tráng hán tử gấp, đưa tay bắn ra một đạo gào rít thanh mang. Liêu Tiêm Phong hướng bên trên cây cối vừa chui, biến mất vô tung vô ảnh, lại xuất hiện thời điểm, đến chân núi, cười nói, còn không thúc thủ chịu trói, ngươi trúng độc đã sâu, chạy không thoát. Chỉ cần có cây cối địa phương, nàng có thể mượn nhờ một độn chi thuật, đi hướng 3 năm dặm bên trong tùy ý địa phương. Còn không có đánh mất sinh cơ gốc cây cùng thân cây loại hình, cũng có thể trở thành nàng chỗ ẩn thân. Thấp tráng hán tử vừa mới bay ra 10 trượng, trên mặt đột nhiên hiện ra thống khổ thân sắc. Rẽ ngoặt bắn về phía Từ Nguyên Trường cái kia đạo thanh mang, lập tức siêu siêu bẹo bẹo, giống say rượu hán tử, không có kết cấu gì cùng tốc độ, bị Từ Nguyên Trường một phi đao đánh cho rơi lạc tuyết trong đất, là một thanh song nhận đao hồ điệp, bàn tay lớn nhỏ. Liêu Tiêm Phong một tay nắm lấy tương đối nàng hình thể lộ ra to lớn cây côn, gõ một cái khác nhỏ lòng bàn tay, phát ra phanh phanh đục vàng, đi theo kinh hoàng hướng phương bắt chạy trốn hán tử kia sau lưng, hảo tâm quên đủ nói, đừng muốn phí công giấy rủa, ngoan ngoãn nhận mệnh đầu hàng, nếu không bản tiên tử cái này một muộn côn đánh xuống, chí ít 100 năm công lực. Nàng cảm thấy bản tiên tử tự xưng có phẩm bị, có tiết khí, còn sáng sủa trôi chảy. Trước kia học được thôn lý lời thô tục, như cái gì lao nương cô mãi mãi loại hình lại kém lại yếu, xấu hổ mở miệng. Thấp tráng hán tử đã toàn thân mọc đầy màu ban, nhói nhói không còn chút sức lực nào, choáng đầu mắt cũng hoa, thể nội pháp lực tựa hồ lâm vào không thể tiếp tục được nữa trì trệ. Hắn cuốn quýt xuất ra mấy chiếc bình, một mạch nuốt vào mấy loại thuốc giải độc phấn cùng đang dược, nguyền lại kêu lên, ngươi đây là chuyện gì quái độc? Sau lưng đâu còn có bóng người? Nghe được có tiếng xe gió, không che giấu chút nào hướng hắn cái hót chào hỏi mà đến, hắn mập mờ giận mắng một tiếng kiệt lực muốn tránh né, tốc độ lại theo không kịp. Bành Liêu Tiêm Phong hung hăng một côn đem thấp tráng hán tử nệ lạc tuyết địa, đánh cho hắn trên thân lấp lóe không yên ánh sáng xanh phá diện, nàng nắm giữ tốt lực đạo, không có đem chính mình băng bay. Tăng cường cái thứ hai tiếp xung mà tới, phanh cứng đối cứng, 3000 năm kim trường một tháng. Thấp tráng hán tử đầu rơi máu chảy, mắt trợn trắng lên đã hôn mê. Liêu Tiêm Phong ném ra ngoài từ chợ đen mua được tiện nghi phát tác, đem đổ nhào trên mặt đất không có sức phản kháng đối thủ chói bánh trưng, tiện tay mang theo bay đến núi nhỏ đỉnh, ba một cái ném tới đất tuyết, ném ra một cái tuyết hố, gắt ý nói, công tử, ngươi hỏi tới à? Sẽ không hạ độc chết hắn. Tứ Nguyên Trường không có lập tức độc thủ, sắc trời mịt mờ đen, hắn đã không đội nhất thời. Liêu Tiêm Phong hì hì cười nói, hỗn hợp rắc bụi một xương mù cùng khuẩn phấn huyễn độc mới độc, ta tăng thêm một điểm kim trường một khí, độc không chết người, sẽ xuất hiện rất nhiều cổ quái triệu chứng, là chính hắn không giải được độc, luôn cuống tâm thần. Nàng phát hiện chính mình đối với dùng độc rất có thiên phú, nếm thử nhiều lần, nghiên cứu ra được một độc, vô sắc vô vị, trải qua thực chiến nghiệm chứng uy lực rất không tệ. Tứ Nguyên Trường hướng ở trước mắt bay tới lắc đi tiểu thụ mị, tán thán nói, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, Tiêm Phong một mình đảm đương một phía, lúc này công lao, ngươi độc đại. Liêu Tiêm Phong cao hứng lật ra cái bổ nhào, kêu lên, công tử quá khen, nếu không phải ngươi một sát sắc bén, đánh vỡ một lỗ hổng, ta còn tìm không đến cơ hội độc lật hắn, phòng bị đến thật sự là không có kẽ hở. Người trước bận điệu, ta đi nhìn một cái đầu kia bị ta giam cầm côn trùng nhỏ. Nàng nhất vui vẻ thời điểm, là được một câu tán đồng. Toàn thân có dùng không hết nhiệt tình, nàng nghĩ cái này có lẽ chính là Tư Thục lao phu tử nói qua kẻ sĩ chết vì chi kỳ đi. Nàng lo lắng cho mình ngây ngốc, còn luôn bị họa, sẽ để cho từ đạo hữu ghét bỏ, nhất định phải thể hiện tự thân giá trị. Thả người lóe lên biến mất, rất mau ra hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt tuyết. Tiểu thụ mị cầm cây côn, khoái động lấy giả chết trắng như tuyết ngọc trùng, cười nhạo nói, tiểu tử, có tin ta hay không để ngươi lập tức biến thành chân chính chết côn trùng, chết được cứng ngắc thẳng tắp cái chủng loại kia. Trắng như tuyết ngọc trùng ngay lập tức đem quận mình thân thể mở ra, lăn mình một cái xuống lại, phía trước chắp tay cầu xin tha thứ. Trên lưng nó có một đạo màu vàng kim óng ánh dây nhỏ, kia là Liêu Tiêm Phong lưu lại kim trường một khí, chuyên môn khắc chế các loại yêu trùng. Liêu Tiêm Phong đã có thể điều động một chút kim trường một khí tức, thu hồi cây gậy lớn, nói, ngươi hai lần ý đồ đánh lén công tử, vốn nên một muộn côn gõ chết xong hết mọi chuyện, nhưng nhìn ngươi chịu hối cải phân thượng, miễn cưỡng trước tiên có thể tha cho ngươi một đầu trùng mệnh. Trắng như tuyết ngọc trùng ngùi đầu như giã tỏi, biểu thị nguyện ý quy hàng, sợ chậm bị một gậy đánh. Liêu Tiêm Phong rất nghĩ đến ý sách bờ eo thon thận trọng cười một hồi, nàng rốt cục thu một cái thủ hạ, có chân quý man hoang huyết mạch, nghe được bên kia chuyển đến công tử không nhanh không chậm bức cung thanh âm. Cái gọi là trúc hình đơn giản dễ học đi, tuyển một mảnh rừng trúc tử, gió đuôi trúc liền rất tốt, tinh tế cứng cỏi thẳng tắp, đưa ngươi cái này ba tấc đinh đặt trên đất trống, ta thi triển một hành sinh cơ thuật, thúc đẩy sinh trưởng dưới mặt đất không có ngoi đầu lên mang mùa đông, chậm rãi xuyên qua ngươi không khống chế được pháp lực thân thể, ân, 2-3 ngày có thể xuyên qua đi, sau đó trên người ngươi giải ra một mảnh khỏe mạnh rừng trúc. Mùa xuân tới, lá trúc theo gió soạn, ngươi chắc chắn sẽ không chết, ngươi là nhị trọng lâu cao tu sĩ nhà, có thể tích lốc, chí ít có thể nhịn đến mùa hạ. Liêu Tiêm Phong nghe được lên một thân nổi da gà, đi theo phía sau nàng núp nhích trắng như tuyết ngọc trùng, lại cuộn mình thành một đoàn, còn toát ra từng sợi hàn khí. Quá dọa yêu, trên đời tại sao có thể có khủng bố như thế hình phạt? Trên thân dài rừng trúc, ngấm lại đều đau nhức. Chương 89, trời sinh bản sự ước khắc sau, Từ Nguyên Trường đạt được hắn tin tức cần, từng cái ghi lại ở sách, cũng để tên là Lạc Khuất cấp tu hán tử cho đầu kia trắng như tuyết ngọc trùng giải trừ chủ tớ khế ước, khôi phục nhất giai yêu trùng thân tự do, lập tức một đầu ngón tay đem hán tử điểm choáng. Liên một chút tránh đi Liêu Tiêm Phong sau lưng côn trùng, béo ngắn thân thể run lẩy bẩy, hắn có đáng sợ như vậy sao? Công tử, ngươi hiểu được cũng thật nhiều, học rộng tài cao hơn nhiều. Liêu Tiêm Phong nghĩ lấy lòng vài câu có mực nước rượu nôn nhã ngữ, thế nhưng xưa nay lanh lợi kình đánh lớn chiếc khấu, dứt khoát trực tiếp hỏi, công tử ngươi dự định xử trí như thế nào cái này cấp tu? Đương nhiên là mang về Thanh Bình Thành, giao cho Bách Tập Ti nha môn xử lý, ta đã cho lão thi phát đưa tin, hắn phía trước trên đường tới. Tứ Nguyên Trường đột nhiên chuyển hướng quát, đạo hữu nhìn lén đã lâu, sao không hiện thân gặp nhau? Ban đêm yên tĩnh, tiếng gầm truyền ra vài dặm xa. Tuyết quang phản chiếu lắc lư giữa núi non trùng điệp, có hai thân ảnh hù dọa, hướng đông nam phương hướng chạy thủ mạng. Trong đó một người kêu lên, vô ý va chạm tôn giá, thứ tội thứ tội. Tứ Nguyên Trường điềm nhiên như không có việc gì xoay người, hướng đông nam phương hướng nhìn lại, hai người kia đã sớm chạy không thấy cái bóng. Liêu Tiêm Phong kịp phản ứng, nàng đều không có phát giác dị thường, công tử cũng không có việc gì ưa thích gào một cú họng, phương hướng còn phản, nàng phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, thầm nói, công tử ngươi lại đe dọa người khác. Ta chỉ là không muốn cùng người khác tái khởi xung đột, con người của ta thiện tâm, không thể gặp máu. Tứ Nguyên Trường cười nói, phía tây nam có một đạo phù quang bay tới, hắn đưa tay tiếp nhận xem xét, lao thi còn có gần nửa canh giờ đổi tới, sinh một đống lửa, chúng ta nghỉ ngơi một trận. Liêu Tiêm Phong dùng thần thông tra xét một phen chung quanh vài dặm, xác định không còn tu sĩ giấu giếm, đem đống lửa phát lên tại chân núi, lại đem tù binh cẩn thận thu hết sạch sẽ, vẹn vẹn đạt được hơn 200 linh tệ, tịch thu được một kiện phong hành phòng hộ pháp khí cùng trôi này hồ điệp song nhận pháp khí, còn có thể giá trị ít tiền. Bên hông trường kiếm là phổ thông phàm khí, cái khác vụn vụn vật phẩm cực ít, một mạc đến vô cùng thê thảm. Tốt nghèo, hắn là bị Bách Tập Ti tu sĩ đánh cướp. Tán tu không chứa được linh tệ, có mấy cái có thể hoa mấy cái, hắn có thể đặt mua một kiện thích hợp tự thân phòng hộ pháp khí, xem như không tệ. Tứ Nguyên Trường có thể hiểu được tán tu cuối cùng muốn tiêu tiền địa phương nhiều lắm, làm cái cấp tu cũng không dễ dàng, không có khả năng mỗi ngày cản đường ăn cướp có suy nghĩ, và lại bị đánh cướp đều là chút quỷ nghèo. Thu hồi linh tệ cùng hai loại pháp khí, vật phẩm khác toàn bộ giao cho Liễu Tiêm Phong xử lý. Hai người ngồi đối diện nói chuyện phiếm, đầu kia côn trùng ôm sau lưng Liễu Tiêm Phong, chỉ lộ ra một cái bóng loáng đầu. Từ Nguyên Trường ánh mắt rơi xuống côn trùng trên thân, nhỏ đồ vật lập tức co lại đi, tựa hồ rất sợ đối mặt hắn, cười hỏi: "Tiêm Phong, ngươi hiểu chủ ngữ?" Nói tới cái này, Liêu Tiêm Phong một mặt ngạo kiểu, công tử thực sẽ nói chuyện thiếm. "Ta không hiểu chủ ngữ, ta là trời sinh có thể cùng rất nhiều có linh tính trùng, thú câu thông, nếu không đầu này Hàn Ý trùng cũng sẽ không dễ dàng thay đổi lề lối, yêu trùng mặc dù là bị động nhận chủ, mỗi giải trừ một lần chủ tớ khế ước, đối với nó đều là tổn thương, thậm chí có thể thương tổn được căn bản." Liêu Tiêm Phong ngửa ra sau đi, đầu kia côn trùng lập tức chắp lên thân thể làm chỗ tựa lưng, ân cần hiến đến 10 phần. Từ Nguyên Trường nhìn ra Hàn Ý trùng là băng đi yêu trùng, mập mạp xuẩn manh bề ngoài không tệ, nếu thật là gặp hắn cận thân công kích một cái, đoán chừng tướng tài hắn đông cứng một lát, cười nói: "Quay lại đưa nó thân phận đăng ký tại ngươi danh nghĩa, làm sao an trí, ngươi nói tính. Tiểu thụ mị cần đồng bạn, vậy liền để đầu này côn trùng làm bạn." Hai người tùy ý cho chuyện, một đống lửa tại tuyết dạ bên trong hết sức dễ thấy, tuổi thiêu đến đôm đốt nổ vang. Có một đám tu sĩ thủ ánh lửa hấp dẫn, ẩn nút sờ gần, bị Liêu Tiêm Phong sớm phát giác, Từ Nguyên Trường tiếp vào truyền âm ra hiệu không cần để ý tới, quả nhiên một lát sau, đám kia tu sĩ lặng lẽ lại chạy đi. Thi Vọng Trần đuổi tới nơi đây, liếc một chút Liêu Tiêm Phong phía sau đầu kia côn trùng, hắn là người biết hàng, lập tức đấm ngực dậm chân. "Từ huynh đệ, ngươi không có suy nghĩ, ngươi muốn trở về Thanh Bình Thành, làm sao không nói trước nói với ta một tiếng? Ta là ngươi người dẫn đường đấy, ngàn dặm xa xôi ta cũng muốn đi tiếp Thiên Thành, hộ tống ngươi trở về Thanh Bình Thành, nghĩa bất dung tử." Hắn là đang tiếc đầu kia chân quý côn trùng, không có duyên với hắn bỏ lỡ cơ hội. Đối với Từ huynh đệ vận khí cất chó, hắn thật muốn ghen ghét đến ăn cướp tâm đều có, hắn tử no không biết hắn tử đói cơ, thế đạo này thế nào? Từ Nguyên Trường ha ha cười khịt mũi coi thường, lão thi rời đi thời điểm cũng không phải như vậy sắc mặt, Liêu Tiêm Phong nhanh lên đem yêu trùng thu vào chính mình trong tay áo, sợ bị cướp đi, cười nói: "Thi lão ca, tốt cơm không sợ muộn, ngài bản sự cao như vậy, có lẽ chuyển qua năm liền có thể đụng phải thích hợp ngươi linh sủng." "Vẫn là Tiêm Phong muội tử biết nói chuyện, cho ngươi mượn căn luôn, cách sang năm cũng không xa, ta cố gắng nhịn một chịu." Thi Vọng Trần xem thường phổ thông yêu vật, dùng hắn lại nói: "Không thể vượt qua bắt cước đầu kia lớn chi chu, muốn tới làm gì?" Hắn đánh không nổi người kia, đem trong đống tuyết thấp tráng hán tử thu lấy bắt được trong tay, nói: "Cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra, trên đường nói với ta nói." Từ Nguyên Trường cong lên tìm về tới Dương Trúc vừa đi đường biên tướng sự tình kể rõ một lần. Thi Vọng Trần sau khi nghe xong, nói: "Không cần để ý tới Tiếp Thiên Thành Bách Tập Ti, cái thằng này phạm đến trong tay ngươi bên kia lập tức liền sẽ đem hắn thay mắt thân phận dọn dẹp sạch sẽ, hắn còn có một cái đồng bọn, cũng muốn cùng nhau bắt quỷ án, đến tiếp sau ta đến an bài, tiêu trừ thai hoàng lầm." Từ Nguyên Trường hỏi: "Thanh Bình Thành Bách Tập Ti sẽ như thế nào phán bọn hắn tội ác?" Thi Vọng Trần cười nói: "Giống cái thằng này bị bắt tại chỗ, phán hắn đánh cướp mưu sát bắt yêu người tội danh, đại khái suất là phế bỏ chủ kinh mạch trên nơi nào đó khiếu phủ, hạn chế tu vi, đưa đi tòa nào đó tối không thấy mặt trời quặn mỏ, không còn có khả năng ra, mặt khác cái kia đồng bọn cũng sẽ xử phạt đưa đi đào quáng, chỉ là địa phương khác biệt, không về được." Từ Nguyên Trường minh bạch, Đại Ninh Vương triều cần tù phạm tu sĩ đào móc tài nguyên tu luyện. Hắn đương nhiên sẽ không cùng tình tiếp tu, chỉ vì chính mình có thể khảo hạch trở thành bắt yêu người mà may mắn, lần nữa dưới đáy lòng cảm thán, tán tu không dễ, tùy thời có nguy cơ bị lật úp. Hai người đổi tới Thanh Bình Thành cửa bắc, Ly Thiên Sáng còn có một canh giờ. Thi Vọng Trần hướng đầu tường gọi hàng sau đưa ra thân phận bài, nắm lấy Từ Nguyên Trường đầu vai bay lên đầu tường, cùng thành vệ quan nói mấy câu, lại bay thấp chống rông yên tĩnh trên đường phố. Hai người nên ngang xuyên đường phố qua ngõ hẻm, đây là thuộc về quan phủ tu sĩ cùng tông môn tu sĩ đặc quyền. Đi vào Phúc Lộc ngõ hẻm đầu tây, con chó vàng gật gù đắc ý chào đón, miệng chó cười đến giống ngậm kim nguyên bảo. Mái hiên trên đỉnh, thon dài mèo đen như cắt hình pho tượng, không nhúc nhích, con mắt hiện ra u quang. Một bên khác mái hiên phía dưới, treo ngược lấy một đầu chậu rửa mặt lớn hoa ban chi chu. Phúc Lộc ngõ hẻm Tam Đại Hộ Viện cùng nhau xuất động, chỉ vì nên đón ra ngoài 2 tháng lâu trở về Liêu Tiêm Phong. Liêu Tiêm Phong reo hò một tiếng, từ Dương Trúc bay ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống trên lưng chó. "Nguyên Bảo, giao giá, có thể nghi chết các ngươi. Còn có hoa cõng, chúng ta đùa nghịch đi, cho các ngươi mang theo lễ vật, còn có một người nhát gan mới đồng bạn, đi." Nàng kỳ thật chỉ cấp Nguyên Bảo cùng giao giá mua lễ vật, không có hoa cõng phần. Dĩ vãng thời điểm, hoa cõng không cùng bọn hắn chơi, trốn ở nơi hẻo lánh tối đăm đăm nhìn trộm, Nguyên Bảo cùng giao giá đều không ưa thích kỳ quái, vẻ mặt âm trầm hoa ban chi chu. Không nghĩ tới lúc này Hoa Phản chủ động đến đây nên đón. Nàng trong tay áo có khắc càn khôn, góp nhặt không ít hiếm lạ chơi vui vật phẩm, chọn một kiện làm lễ vật đưa cho Hoa Công chính là. Nàng thực chất bên trong liền ưa thích náo nhiệt, đồng bạn càng nhiều càng tốt. Để bù đắp phía trước những năm kia, nàng một người lẻ loi chơi chọi độc lai độc vãng cơ khổ thanh lãnh. "Đùa nghịch đi, đùa nghịch đi." Thi Vọng Trần nhìn xem hô to gọi nhỏ gào thét mà đi chẳng diện, hắn vậy mà cảm thấy chính mình lẫn vào còn không bằng một con chó, nhìn lại mang theo hoàn toàn thay đổi cấp tu, trong lòng hơi cân bằng một chút. Có người so với hắn còn thảm. Chương 90 Hoài nghi cổ thụ muốn thành tinh sắt trời sáng rõ, Từ Nguyên Trường làm xong bài tập, dùng qua phong phú đồ ăn sáng, đi ra cửa viện, đối diện nhìn thấy điên chạy con chó vàng, trên lưng trở đi nho nhỏ Liêu Tiêm Phong, miệng chó a ra bạch khí, mặt chó trên tràn ngập đặc biệt đặc sắc tinh thần phấn chấn. Đầu kia trắng trắng mập mập côn trùng, ghé vào Liêu Tiêm Phong đầu vai, run rẩy, phiêu diêu muốn ngã. "Công tử, ta trước đường nghịch 2 ngày, không quấy rầy ngươi bận bịu sự tình." Chó vàng thả người nhảy vào một tòa sân nhỏ, tính cả Liêu Tiêm Phong thanh âm cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Một đầu lớn chi chu vượt nóc băng tường, bắn ra lấy ném bỏ vào sân nhỏ. Cùng xưa nay mọi nước đồng dạng chậm chậm khác biệt quá nhiều. Từ Nguyên Trường không có câu thúc chơi bị điên tiểu thụ mị, tiểu hai tử ra, làm chơi thì chơi, đi vào hắc ký khách sạn, đi trước cho hát trưởng Vĩ Thịnh An, sẽ cùng sáng sớm ly rượu không rời tay Triệu Quân chào hỏi. "Từ huynh đệ, nhà ngươi tiểu nha đầu cũng không biết rót cái gì mê hồn thang, đem nhà ta chi chuột đều ngập chạy, dị vãng hoa công trông coi khách sạn không thế nào chuyển loa, hiện nay chơi đến không chịu rơi phòng, tâm đều muốn dã. Triệu Quân trò đùa lấy phàn nàn nói, phúc lộc ngõ hẻm hộ viện yêu vật, từng cái đều hướng tiểu thụ mị bên người dựa vào, kỳ quái. Hắc Hà Y Y đối với cái này một chút cũng chưa phát giác kỳ quái, nàng đã sớm nhìn ra tiểu thụ mị bất phàm, cười nói, Liêu Tiêm Phong có thiên phú linh tính, trời sinh bản sự, ngươi hâm mộ không đến, đây không ngoài ra một chuyến, nàng lại ngoặt trở về một đầu yêu thích yêu trùng. Đưa cho Từ Nguyên Trường một phong thư tín, nói, ngươi có một phong thư nhà, trước hai ngày gửi đến Phúc Lộc ngõ hẻm tới. Từ Nguyên Trường cùng Đại Minh nói qua, hắn đến Thanh Bình Thành, luôn luôn đều là ở tại Phúc Lộc ngõ hẻm hắc ký khách sạn, thật có chuyện gì việc gấp, có thể lai Phúc Lộc ngõ hẻm tìm hắn, vội tiếp qua thư tín, mở ra đọc nhanh như gió quét một lần. Không phải Đại Minh có việc gấp tìm hắn, mà là Đinh Sư Phó giúp hắn ôm cái suy nghĩ. Hạ Hà thôn tới gần mộ mã vách đá phụ cận, mọc ra một viên mấy trăm năm cổ thụ, trong đêm vô duyên vô cớ chạy xuống trôi tiên huyết, đứt quãng rất nhiều ngày, rất là dọa người. Trong thôn lão nhân hoài nghi là cổ thụ muốn thành tinh, không dám chặt cây thiêu hủy, lo lắng châm chọc tai họa, mời từ đạo trưởng tiến đến hàng yêu cách làm. Từ Nguyên trưởng nhớ tới kiếp trước đã từng nhìn qua đồng thời lấy huyền nghi là mánh lưới tiết mục, nói qua cây mục lưu máu hiện tượng, đơn giản là mấy loại tình huống, thứ nhất là máu một thụ loại, thứ hai là trên đại thụ tụ tập có một loại đặc thù côn trùng, lại có chính là người vì. Thế giới này cùng kiếp trước khác nhau rất lớn, có thần có tiên có yêu tinh quỷ quái, cho nên hắn cũng không nắm chắc được là loại kia tình huống, nhất định phải tự mình tiến đến khảo sát. Triệu Quân buông xuống ly rượu, nhìn về phía trên mặt lộ ra suy tư thần sắc Từ Nguyên Trường, quan tâm hỏi, gặp được chuyện gì chuyện phiền phái? Cùng ca ca giảng chính là, ta có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý. Từ Nguyên Trường cười đem sự tình đại khái nói chuyện, hắn hiện tại là có chỗ dựa người. Triệu Quân con mắt đều sáng lên, rượu cũng không uống, lập tức đứng người lên, xung phong nhận việc kêu lên, Từ huynh đệ, ta và ngươi đi một chuyến, đảm bảo nói chuyện gì yêu quái quái phá, nhất định dễ như trở bàn tay, là dân. Cái kia trừ hại. Sau cùng vì dân trừ hại nói đến có chút khó đọc. Thường xuyên làm nhiệm vụ nằm yêu chu tà túy, đều không gọi sự tình, sau khi lấy người một nhà mặt hô vang dội khẩu hiệu luôn cảm thấy khó chịu, vẫn là cùng Từ huynh đệ không quá quen thuộc. Cái gì yêu tà làm túy? Ngoài cửa truyền đến Thi Vọng Trần thanh âm, hắn mới vừa từ Bách Tập Ti nha môn trở về. Đợi nghe nói trong ngoài 50 dặm Hạ Hà thôn náo yêu quái, vẫn là Từ huynh đệ suy nghĩ, hắn cười ha ha, một đầu vai đem Triệu Quân đẩy ra, phách lối nói, "Không, có ngươi sự tình, mù góp chuyện gì náo nhiệt, uống ngươi rượu buồn đi." Hắn là Từ Nguyên Trường người dẫn đường, lời này hắn xác thực nói đến lên. Thanh Bình quận bên trong phát hiện yêu vật, mang ý nghĩa bọn hắn lân cận thu phục linh sủng cơ hội tới. Đương nhiên quá kém, xấu, thúi, không có đặc biệt bản lãnh yêu vật, bình thường đều là chu sát hoặc nắm bán ra đổi tiền xong việc. Phúc Lộc ngõ nhỏ chỗ ngồi nhỏ, chứa không nổi nhiều như vậy. Triệu Quân buồn bực không thôi, hắn không tranh nổi thiên diện, nhai răng uy hiếp một tiếng, tòa hạ uống rượu nói thầm, sớm không trở về trễ không trở về, lại cứ có công việc tốt thời điểm chạy về, lão đại, ngươi sớm một chút đem tin lấy ra nha. Hắn liền lão đại đều bám trách lên. Hắc Hà Y Y đã sớm qua cấp thu yêu tuyết nguyệt, tại sao quẩy tính sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên, bắt cước, uống ngươi rượu buồn, ít chút bực tức nói nhảm. Ha ha, cái này gọi về đến sớm không bằng về đến xảo, việc này không nên chậm trễ, đi. Thi Vọng Trần cười to, ném cho Từ Nguyên Trường một cái túi tiền, bên trong túi chứa linh tệ, nói, thay ngươi đem lên về bắt được nhị trọng lâu cấp tu ban thường nhận, 200 linh tệ, ngươi còn có một lần tiến về Bách Tập Ti nha môn mật khố hối đoái tinh thạch cơ hội, sáng nay giao đi qua cấp tu, qua chút thời điểm chính ngươi đi nhận lấy. Từ Nguyên Trường cười ha hả đi theo bước ra tụ nghĩa đường, hỏi, một lần có thể hối đoái mấy quả tinh thạch? Chỉ có thể hối đoái một viên đê giai tinh thạch, đề nghị ngươi tích lũy 5 lần, đổi một lần hối đoái nhị giai tinh thạch cơ hội, tương đối có lời. Vậy được, về sau lại hối đoái. Trên thị trường một viên nhị giai tinh thạch có thể hối đoái 10 quả nhất giai tinh thạch, Bách Tập Ti nha môn vì cổ vũ quan phủ tu sĩ là công, cho nên thiết lập 5 đổi một ban thưởng. Từ Nguyên Trường trong tay 3 viên hoàn hảo hỏa viêm tinh đều là nhị giai tinh thạch, còn có 9 quả còn thừa non nửa năng lượng nhị giai tinh thạch. Trước mắt hắn không cần bán ra hỏa viêm tinh, lưu tại túi nạp vật bên trong cũng không chiếm địa phương. Sau này trao đổi cần vật liệu thời điểm có lẽ có thể dùng đến. Đi ra hắc ký khách sạn, Từ Nguyên Trường hướng phía thật dài ngõ nhỏ đầu kia nói một tiếng, Tiêm Phong. Rất nhanh, chó vàng trở đi Liễu Tiêm Phong nhảy ra sân nhỏ, bay đồng dạng chạy vội tới trước mặt, bốn cái cầu chảo kém chút tại phiến đá trên sát ra hỏa tinh tử. Ta cùng Thi lão ca muốn đi một chuyến Hạ Hà thôn, xem xét một chỗ hư hư thực thực tà ma quái sự, ngươi là lưu tại Phúc Lộc ngõ hẻm chơi đùa, vẫn là cùng ta trở về, ngươi chính mình quyết định. Ta đương nhiên cùng công tử trở về, ta muốn. Mang Nguyên Bảo cùng đi ngoài thành. Liễu Tiêm Phong không có chút nào mang mờ. Công tử đến đâu nàng theo tới đâu, chỉ đằng sau nói đến giống con muỗi lử lử, mặt nhỏ tràn đầy khẩn cầu. Con chó vàng mắt sáng rực lên, lỗ tai dựng thẳng lên đến, cái đuôi nhiệt tình lay động, dùng sức định hót riêu a riêu. Từ Nguyên Trường hướng khách sạn nỗ bĩu môi, cười nói, ta không có ý kiến, ngươi phải đi hỏi một tiếng lao đại. Liêu Tiêm Phong khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến như hoa tươi nở rộ, bá một cái hướng khách sạn bay đi. Nàng không kịp chờ đợi đi cầu hát tỉ tỉ. Thi Vọng Trần nhìn không được chó vàng vòng quanh xoay quanh sát mặt, một cước đã tới, máng, chó đồ vật, trở mặt thật nhanh, bình thường nhìn thấy ta yêu lý không để ý tới. Con chó vàng lách mình nhảy ra, nhe răng trừng mắt, tiếng gầm gừ tại yết hầu ấp ủ, nhưng lập tức lại khôi phục nhiệt tình mặt chó, thời khắc mấu chốt, nhận nhất thời gió êm sóng lặng. Trên nóc nhà mèo đen cùng dưới mái hiên chi chu, duy trì pho tượng tạo hình, bọn chúng đang đợi. Đối bọn chúng tới nói, đây là một lần trước nay chưa từng có cơ hội. Bá Liêu Tiêm Phong nhanh chóng trở về ngõ nhỏ, kêu ầm lên, Nguyên Bảo, Hát Tỷ Tỷ đồng ý ngươi ra ngoài chơi đùa. Không đúng, đi theo công tử làm nhiệm vụ, chúng ta đi rồi. Nàng hưng phấn hỏng, không lựa lời nói làm lộ. Con chó vàng đồng thời thu được chủ nhân truyền âm căn dặn, trở đi tiểu thụ mị hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vọt ra ngõ nhỏ. Nó suýt chút nữa thì vui điên, bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên ra khỏi thành canh chừng, mà lại chủ nhân cho phép nó ngẫu nhiên ra ngoài thăm viếng ở tại Bách Lâm Cốc Liêu Thiên Phong. Bên ngoài rộng lớn vùng quê thiên địa, nó hồn khiên mộng nhiễu địa phương, tự do như gió, bốn cái bước chó đều nhẹ nhàng. Giao giá, hoa cóng, lần sau lại mang các ngươi đi ra ngoài chơi a. Thanh âm nhỏ mảnh bay tới, bóng người đã không thấy. Mèo đen duỗi lưng một cái, tại trên nóc nhà long hành hổ bộ, uy phong lẫm liệt tuần sát đi. Hoa Bối Chi Chu không nhanh không chậm trở về chỗ tối tăm, quận mình bắt đầu đi ngủ. Tiêm Phong muội tử mặt mũi thật to lớn, không đúng, đầu kia Chi Chu là bắt cước linh sủng, lấy kia ra hỏa vận ba lại hẹp hỏi tính tình, sẽ đáp ứng hoa nợ con ra ngoài. Chỉ sợ là rất khó. Thi Vọng Trần thao lấy nhàn tâm, danh mánh ngay nháy mắt. Trong khách sạn bên trong truyền ra Triệu Quân tiếng mắng chửi, Thiên Diện, ngươi nói ai bà, nói ai tiểu khí đâu? Minh Nhi ta liền hoa nợ con ra ngoài, ngươi có ý kiến a? Thi Vọng Trần cười ha ha một tiếng, cùng Từ Nguyên Trường đã đi ra ngõ nhỏ. Dưới mái hiên, đầu kia vừa mới đứng lên ngủ không được Chi Chu, lại lần nữa cuộn thành một đoạn. Lần này tựa hồ an tâm. Cảm tạ. Chương 91, không cần đi quỷ vật, tuần trước mình bận việc quá làm việc ngày ngủ có 5 tiếng ca có ăn cồn bật đờ cờ từ mai mình lại cồn bật bình thường. Mau nhìn, đó là ai nhà con chó, chạy thật là nhanh, đuổi thỏ rừng đâu. Chỗ nào, không thấy được. Xoạt một cái rẽ ngoặt tiến vào cánh rừng, quá nhanh. Trên sườn núi, có người chống quốc phát ra sợ hãi thán phục, ngay trước chuyện phiếm trộm một lát lười, thư giãn một cái đau nhức lưng eo. Thi Vọng Trần cùng Từ Nguyên Trường hành tẩu tại càng vắng vẻ đường núi, bước đi như bay, không có ai sẽ lo lắng con chó làm mất. Con chó kia tựa hồ là nhốt tại bên trong thành nẹn điên rồi, ra khỏi thành liền không dừng được, bốn phía vui chơi, vòng quanh bọn hắn vừa đi vừa về quấn vòng luẩn quẩn đoạn chạy không được biết bao nhiêu hồi hợp, không biết mỏi mệt, tinh lực phá lệ tràn đầy. Bỏ ra hơn một canh giờ đuổi tới Hạ Hà thôn. Còn chưa đi vào thôn tử, mạch điền bên trong có người nhận ra con Dương Trúc đạo sĩ, xa xa kêu lên, là Từ đạo trưởng tới, nhanh đi tộc trưởng trong nhà báo tin. Lần này tốt, Từ đạo trưởng nhất định có thể đem kia cổ thụ tinh trấn áp. Đúng vậy à, Từ đạo trưởng có bản lĩnh thật sự, năm trước còn đã cứu Ngũ gia nhà tiểu thiếu gia một mạng, trước đây tình hình kia nhiều hung hiểm, người sống kém chút bị nẹn nước tiểu chết. Nhìn một cái, Từ đạo trưởng mang tới con chó vàng, dáng dấp hảo hảo khí phái thần tuấn. Thôn dân hưng phấn nghị luận, quét qua thần sắc lo lắng, bọn hắn tự động không để ý đến tóc rối bời tướng mạo xấu xí Thi Vọng Trần, tưởng rằng Từ đạo trưởng tùy tùng. Có người lớn tiếng chào hỏi, buông xuống quốc chạy tới gần đến đây, túi người cười bồi nói chuyện, hướng mặt trước dẫn đường. Từ Nguyên Trường cười khách khí một chút đầu từng cái đáp lại, không bao lâu, tại đông đảo thôn dân tiền hô hậu ủng hạ đi vào thôn tây bên cạnh đền thờ môn. Trong thôn đã buôn tàu bẩm báo, còn kém thả pháo nên đón, khúc mắc đồng dạng náo nhiệt, hai bên đầu người nhiều, bất luận phụ nữ trẻ em đều muốn thấy Từ đạo trưởng chân dung phong thái. Thi Vọng Trần truyền âm nói, cái này phô trương có thể à, Từ huynh đệ ngươi tại địa phương nhà trên dụ hộ hiểu, thanh danh băng rồi, bọn hắn mới có thể nhiệt tình như vậy đối đãi, ta cùng Nguyên Bảo đi theo được nhờ. Từ Nguyên Trường cười truyền âm nói, lão ca ngài cũng đừng rêu cận huynh đệ ta, hàng xóm láng giềng lắm nữa, một chút xíu hư danh, không đáng giá nhắc tới. Không có rêu cận ngươi. Ngươi là nhập thế tu hành, đi đường đi cùng chúng ta khác biệt, nghe lão đại đã từng nói, tựa như là gọi nuôi nhìn tại thân, yên lặng nhìn thiên hạ đáng tiếc ta đã cùng phàm nhân, trợ búa càng ngày càng không hợp nhau, chỉ có thể ở tán tu đống bên trong pha trộn. Thuyết pháp này mới mẻ, lần sau ta lại thỉnh giáo lão đại. Hai người truyền âm giao lưu, con chó vàng thành thật thật đi theo ở đằng sau, nhìn không chớp mắt. Đi một chút xa, đạt được tin Ngụy thị tộc trưởng, Ngụy Ngũ gia bọn người tiến lên đón, một hồi lâu khách khí hàn huyên. Từ Nguyên Trường hướng về sau mặt chắp tay hành lễ lao đinh đáp lễ lại, cố ý nói một tiếng, đem lao đinh kích động đến gương mặt đỏ lên, quá mặt dài mặt. Hiện nay Từ đạo trưởng thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài, truyền đi rất là thần kỳ. Từ Nguyên Trường không có đem Thi lão ca giới thiệu cho đám người. Lao Thi không muốn làm náo động, đến đây vẹn vẹn vì bắt yêu, không muốn cùng phàm nhân có gặp gỡ quá nhiều. Một nhóm đi vào Ngụy thị tộc trưởng phủ đệ, tại chính sảnh phân chủ khách ngồi xuống, Ngụy Ngũ gia tướng môn bên ngoài thiếu niên gọi tiến đến khiến cho Từ đạo trưởng dập đầu, chính là năm đó bị tà đạo thi pháp hãm hại kém chút bỏ mình tiểu thiếu gia. Từ Nguyên Trường ngồi thụ ba cái cấu đầu, lại đỡ dậy thiếu niên, tán dương vài câu thiếu niên tướng mạo cùng thông minh, cho một cái tốt miệng mẫu. Tán gẫu trả qua ba tuần, Từ Nguyên Trường đưa ra đi trước nhìn xem hiện trường, để sớm đi chuẩn bị đối chứng thi pháp, không để cho thân rộng thể béo lại tuổi ra Ngụy thị tộc trưởng bọn người làm ngồi, từ mấy vị trung niên nam tử cùng lao đinh bọn người dẫn đường, cùng nhau đi tới mộ mả. Đi đường nhỏ xuyên qua một mảnh cánh rừng, hướng đông bắc đi ra ba dặm, đi vào một tòa núi thấp bao phía trước. Lão đinh chỉ vào phía trước viên kia lệnh ra cái cổ lão hoại thụ, thấp giọng nói, nghe trong thôn lão nhân nói, viên này cổ thụ có hơn 300 năm, dị vãng xưa nay chưa từng xảy ra như thế quái sự. Cũng không biết ngài cái gì thời điểm trở về, mời qua hai vị pháp sư đến đây nhìn qua, hôm trước trong đêm còn làm một trận pháp sự. Hai cái pháp sư cách làm trên đường, đột nhiên nhảy vào bên trên trong danh nước nhỏ, nếu không phải chúng ta cứu được nhanh, không chừng liền chết đuối khô nước bùn trong khe. Pháp sư sau khi tỉnh lại trong đêm trở về, nói thẳng tám môn, có quỷ loại hình. Từ Nguyên Trường ánh mắt đánh giá có hai người ôm hết thô cổ thụ, cách mặt đất ước người chỗ cao, lệch ra cái cổ từ nơi đó bắt đầu, chảy xuống đỏ sẫm chất lỏng, đã ngưng kết khô cả thấu, trên cảnh cây dán mấy chương chấn tà phản phủ. Mặt đất cắm lít nha lít nhít tàn hương cùng đến tàn, có không ít tiền giấy đốt thửa cho tàn lưu lại. Vắng vẻ hương giá địa, cổ thụ lâu dài nhận thôn dân hương hỏa tế bái, dưới ánh mặt trời, hắn ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Thi Vọng Trần xuất ra một cái đen nhánh mâm tròn, tiến lên xem xét một phen, dùng đầu ngón tay xoa xoa thân cây khô cạn vật thể. Hắn đối với các loại vết máu phân biệt kinh nghiệm phong phú, truyền âm báo cho, là thú huyết, có heo, dê, trứng gà máu tanh mùi vị, không phải là máu người. Không có yêu khí. Trên cây ngược lại là có để lại chút cho quỷ khí, lân cận trăm trượng là mồ mả, âm hẽ lại là có thể giấu kín tầm bổ quỷ vật chỗ tốt chỗ, cây bên này không sạch sẽ. Ẩn thân vây quanh cổ thụ trên dưới bàn bay liễu tiêm phòng, rất khẳng định truyền âm nói, viên này cổ hẹ cây không có linh tính, nó không thành được tinh, thân cây lôi thủng nhiều chỗ có lưu quỷ khí, quỷ vật phẩm chất không cao. Nàng rơi xuống hoàng trên lưng chó, cùng không ngừng người tới người lui con chó giao lưu một trận, tiếp tục nói, công tử, Nguyên Bảo phát hiện một chút manh mối, nó có lẽ tướng tài đầu kia quỷ vật bắt tới. Từ Nguyên Trường nhìn về phía đông từng tòa mộ phần, truyền âm nói, đi thôi, chú ý an toàn. Hắn cũng có thần đạo pháp môn có thể tìm kiếm quỷ vật, bất quá tương đối khó khăn, không bằng chó vàng thiên phú bản sự thuận tiện. Ngài yên tâm, Nguyên Bảo sẽ bảo hộ ta. Liêu Tiêm Phong cười hì hì vỗ vỗ chó cõng. Con chó vàng vung ra bốn cái móng, tiến đồng dạng phóng tới ngoài trăm trượng mồ mả, rốt cục có cơ hội mở ra thân thủ. Thi Vọng Trần có chút thất vọng, hắn đối quỷ vật không lắm hứng thú. Làm sao lại không phải yêu vật làm tí đâu? Từ Nguyên Trường nhìn về phía Ngụy thị tộc trưởng đại nhi tử Ngụy Đông Hà, cũng là Hạ Hà thôn đời tiếp theo tộc trưởng nhân tuyển, tuổi chừng 40, tính tình trầm ổn, nói, phụ cận một mảnh không lắm sạch sẽ, nếu là nhìn thấy có chuyện gì dị thường, xin chư vị an tâm chớ đợi. Hắn sớm đánh một cái bắt chuyện, giữa ban ngày, vạn nhất chó vàng đem quỷ vật cắn ra, để mọi người cũng tốt tiếp nhận. Không cần lo lắng quỷ vật đào tẩu, bất luận là hắn hay là lão đi, có là biện pháp bắt được hiện ra bóng dáng đê dài quỷ vật, và lại Nguyên Bảo cùng Liêu Tiêm Phong đều có bản sự, cho cơ hội trước hết để cho bọn hắn biểu hiện. Ngụy Đông Hà nhẹ gật đầu, gặp lại sau đi theo mấy người trên mặt biến sắc, liền căn dặn vài câu không cần khẩn trương loại hình. Lão Đinh thấy qua việc đời, một tay nắm lấy theo tới xem náo nhiệt tiểu thiếu gia, một tay nắm lấy chôi đao, thấp giọng rộng đuốt thiếu niên lại sợ lại nhảy cấm tâm tình, có từ đạo trưởng tại, không có gì đáng lo lắng. Từ Nguyên Trường mở ra dương trúc, hướng phụ cận có khô đuổi cắm một cây hồng liễu cảnh, hắn làm việc coi trọng chu toàn, tùy thời lưu một đầu chỗ trống, để phòng vạn nhất. Nơi xa đột nhiên truyền đến chó vàng rồn dập tiếng kêu. Các ngươi chớ cùng tới, hoặc là lại lui xa một chút, chúng ta đi xem một chút tình huống. Từ Nguyên Trường bàn giao một câu, dẫn theo dương trúc trên lưng, cùng lao thi cấp tốc hướng mổ mã phương hướng chạy tới. Một trận lạnh thấu xương gió rét thổi tới, trên cành cây chỉ dán nửa khúc trên mấy chương bùa vàng, đột nhiên giơ lên phát ra xoạt tiếng vang, dọa đến mấy người run một cái. Đại minh, chúng ta nếu không lui về sau lui, nơi này có bẩn đồ vật. Đừng muốn nói bậy, sáng sủa càng khôn, trời nắng mặt trời dưới, thân có chính khí không sợ quỷ thần, có chuyện gì thật là sợ. Từ đạo trưởng là có bản lĩnh cao nhân, chúng ta cứ việc nhìn xem từ đạo trưởng thi triển pháp thuật đem nơi đây bế khí quét dọn, còn tổ tông phúc địa lấy thanh tĩnh. Ngụy Đông Hà trừng mắt liếc cấu đệ, lớn tiếng quát lớn. Vừa mới ổn định vân loạn tràn diện, mô mã phương hướng truyền đến Thi Vọng Trần hô to gọi nhỏ âm thanh, không cần đi quỷ vật, nhanh bắt lấy nó, muốn sống. Mắt thấy đầu kia có thể bắt quỷ chó vàng, nhanh như điện chớp cuốn một vòng lớn, hướng đầu này chạy như bay đến, nhảy lên cao nhào thấp, nhe răng, tựa hồ đang đuổi chụp lấy nhìn không thấy đồ vật tả hữu hình ảnh, tình hình hết sức quỷ dị. Má ơi, chạy mau! Quỷ a, quỷ tới! Đám người thụ dọa lập tức chạy sạch sành sanh, Lão Đinh đem tiểu thiếu gia mang tại dưới cánh tay, không cam lòng người sau. Chỉ còn lại thiếu tộc trưởng Ngụy Đông Hà lưu tại chỗ lộn xộn. Đi cũng không được, không đi giống như cũng không phải. Chương 92, trong thôn có người xấu à, cảm tạ quát, con bỏ gậy thao thiệt xót, đại lao khen thưởng cổ vũ, lớn mặt trời dưới đáy, Ngụy Đông Hà đột nhiên chú ý tới cây kia mới cắm xuống đi không lâu ba thước cảnh, toát ra mầm xanh. Tiếp lấy một cái mũm mĩm hồng hơn một xích cao tinh xảo tiểu nữ hoa, mặc áo đỏ làm váy trắng, xuất hiện tại cảnh bên trên, tựa hồ còn hướng hắn cười cười. Một luồng hơi lạnh xông thẳng trán, tự xưng là đầy người chính khí Ngụy Đông Hà dọa đến lui lại hai bước. Lại nhìn thời điểm, cảnh đi đâu còn có cái gì tinh quái tiểu nữ hoa. Nếu không phải có chút lay động cảnh bên trên, điểm mầm xanh bắt mắt, hắn tuyệt đối hoài nghi là chính mình nhìn hoa mắt. Liêu Tiêm Phong một lần nữa ẩn thân, đã nhào vào ngoài mấy trượng cổ thụ lỗ thủng bên trong, đầu này có thể ban ngày tiềm hành đê dai quỷ vật, xảo trá chất trượt, hai lần đưa nàng cùng Nguyên Bảo lừa qua, làm nàng rất là nổi giận. Công tử cùng Lao Thi đều nhìn xem đây, quá mất mặt. Chó vàng hơi chậm ba hơi, tựa hồ chân không dính đất, bay lên không bay lượn hơn 10 trượng đổi tới, đụng đầu vào thân cây lệch ra cái cổ chỗ. Răng rắc miệng chó răng sắc đem cổ thụ khai ra một khối lỗ hổng. Chó vàng điên cuồng cắn xé chỗ kia cây động vật lùng, tựa hồ muốn từ đó ngóc ra trốn được vô tung vô ảnh quỷ vật. Liêu Tiêm Phong ngồi tại trên lưng chó, dùng tay nhỏ vuốt ve lông chó, bình phục Nguyên Bảo phẫn nộ cảm xúc, yên tâm đi, chạy không được kia tiểu quỷ, công tử có biện pháp đem tiểu quỷ bắt lấy. Từ Nguyên Trường liếc một chút bên cạnh chạy rất ra sức thực tế không có chút nào tốn sức Lao Thi, nói, vấn đề này có chút kỳ quặc, ngài thấy thế nào? Thi Vọng Trần cười hỏi lại, cái gì kỳ quặc, ngươi nói trước đi nói. Từ Nguyên Trường đối với quỷ vật nghiên cứu sâu nhất, hắn thu thập khiên sơn chát ký sơn hà tình quái tạp tập cùng động thần phù hoa kinh bên trong, giảng được nhiều nhất vẫn là các loại quỷ quái, truyền âm nói, nhất giai tiểu quỷ có thể ban ngày hiện thân cùng tiềm hành. Tốc độ còn không chậm, mượn nhờ lao hệ thụ từ Nguyên Bảo cùng Tiêm Phong dưới mí mắt đào tẩu, ta hoài nghi đây là một đầu nhà quỷ trong thôn có người chăn nuôi. Thi Vọng Trần tiếp lấy hỏi, ngươi ý tứ, âm hệ trên cành cây mấy lần xuất hiện vết máu, là người bị rồi? Nên là như thế, trong làng đầu có người xấu a? Cũng liền mấy câu công phu, hai người đuổi tới dưới cây cổ thụ. Chó vàng đem hốc cây cắn mở, ngoại trừ một chỗ nát vụn cây không thu hoạch được gì, nhảy rơi xuống mặt đất, cúi đầu không dám nhìn hướng hai vị, như là một cái phạm sai lầm bà bảo. Từ Nguyên Trường nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh thần sắc coi như trấn tĩnh Ngụy Đông Hà, là một đầu kẻ kiên cường, hỏi: "Thiếu tộc trưởng, trong thôn những này thời gian, nhưng có nhà ai bị mất heo dê?" Hắn là theo lão đinh bọn hắn xưng hô. Nghe được nói sự tình, Ngụy Đông Hà dùng ngón tay lướt qua cái trán, suy tư nói: "Không nghe nói nhà ai ném đi quý giá heo dê, nếu không ta để cho người ta tranh thủ thời gian tra một chút." Ánh mắt nhìn về phía trên cành cây ngưng kết vết máu. Từ Nguyên Trường nghe được rơi hắn đầu vai liếu tiêm phòng, nhanh chóng truyền âm nói xong chuyện đã xảy ra, đối Ngụy Đông Hà cười nói: "Không cần đánh cỏ động rắn, ta phái chó vàng đi trong thôn đi một vòng, ta hoài nghi là trong thôn có người nuôi quỷ." Điểm đến là rừng, không thể nói tận. Chạy xa lão đinh bọn người, lại đi bên này chạy tới. Ngụy Đông Hà hiểu được, nói: "Phiền phức từ đạo trưởng tra rõ, làm ơn chắc chắn kẻ phạm pháp bắt lấy." Từ Nguyên Trường cùng Liêu Tiêm Phong truyền âm bàn giao hai câu, hướng chó vàng vung tay lên: "Đi thôi." Đầu kia đê giai quỷ vật có thể dùng dương đông kích tây chi pháp, mượn nhờ cổ thụ đào thoát, là hắn cùng lão thi không có nghĩ đến, chỉ cần đem chăn nuôi quỷ vật kẻ sau màn móc ra, đầu kia tiểu quỷ chỉ có thúc thủ chịu trói, không chỗ có thể trốn. Chó vàng trở đi ẩn thân tiểu thụ mị, vung ra móng chạy như bay. Vứt bỏ mặt chó, nhất định phải từ trên thân tiểu quỷ tìm trở về. Thi Vọng Trần vòng quanh cổ thụ đi một vòng, tại trên cành cây vô vô đánh một chút, sau đó móc ra một tờ giấy vàng phù lục dán tại phía trên, đoạn tuyệt đầu kia tiểu quỷ lại nghĩ mượn nhờ cổ thụ bỏ chạy đường lui. Đám người chạy về đến, lao nhau hỏi thăm có thể từng chu sắt làm quái bẩn đồ vật. Lao đinh dắt lấy hưng phấn hiếu kỳ tiểu thiếu gia, một tay án lấy chôi đao, hắn nhất định phải cam đoan tiểu thiếu gia an toàn, mới có thể không phụ Ngụy Ngũ gia nhờ bà, cho nên hắn sẽ không để ý quẳng xuống Ngụy Đông Hà mà chạy trốn cử động. Đừng đều vây quanh từ đạo trưởng, chậm trễ từ đạo trưởng làm chính sự. Ngụy Đông Hà quát bảo ngưng lại ở đám người, đưa tay làm mời. Từ Nguyên Trường cùng lão thi đi đầu hướng trong thôn đi đến, rơi vào mang thai thanh tĩnh. Hai người truyền âm trò chuyện, Từ Nguyên Trường trăm mối vẫn không có cách giải, người kia là rất muốn năm lần bảy lượt dùng trong đêm tại cổ thụ trên bôi máu phương thức, chế tạo thôn dân khủng hoảng. Ai biết rõ đây, nuôi quỷ ra hỏa, thời gian lâu, thụ âm khí quỷ vật ảnh hưởng, làm ra một chút trái với lẽ thường sự tình, cũng không kỳ quái. Thi Vọng Trần ngáp một cái, về bài truyền âm nói, chờ bắt được người kia, tùy tiện gõ một cái, chẳng phải rõ ràng, ngươi nghĩ biết rõ cái gì đều thành, phí kia lực khí đi đoán mò làm gì? Không phải yêu vật quái phá, hắn để không nổi nửa điểm tinh thần. Lúc trước cố ý hô to gọi nhỏ, là ác thú vị phát tác, hù dọa mấy cái phàm nhân chơi vui. Nếu là hắn xuất thủ, còn có con trò chuyện gì sự tình? Từ Nguyên Trường mình lại chào hỏi lão đinh một tiếng, thấp giọng nghe ngóng một trận, biết được Hạ Hà thôn gần 1-2 năm không có người nào là chết oan chết uổng, để hắn càng phát ra nghi hoặc không hiểu. Còn chưa đi vào thôn tử, chó vàng từ trong rừng nhảy lên ra, lắc đầu vẫy đuôi, rất là hưng phấn. Liêu Tiêm Phong rơi xuống công tử đầu bay, truyền âm nói, tìm được, là một cái ở một mình lão đầu, ốm yếu, lén lén lút lút không giống người tốt đấy. Tòa viện kia tràn ngập rõ ràng quỷ khí, ta cùng Nguyên Bảo không dám quấy nhiễu, về tới trước nói cho ngài một tiếng. Từ Nguyên Trường khen ngợi tiểu thụ mị hai câu biết làm việc, phất tay ra hiệu chó vàng dẫn đường. Hắn hào hứng khá cao, lại một cọc công đức sắp tới tay, cùng lao thi có một dựng không có một câu nói chuyện phiếm. Đằng sau đi theo đám người, đoán được chuyện tiến hành thuận lợi, Châu Đầu ghé hai chậm rãi cùng từ đạo trưởng kéo ra một chút cự ly. Người đều có lòng hiếu kỳ, lại lo lắng đợi lát nữa bắt bị thời điểm lan đến gần tự thân, nhiễm suối quẩy, liền đến qua một lần thua thiệt Ngụy Đông Hà cũng thả chậm một chút bước chân. Bọn hắn không có chú ý tới, theo chó vàng một đường vào thôn tử, ngày bình thường chạy tán loạn khắp nơi chó đất nhóm, không biết cái gì thời điểm mai danh nhận tích, toàn bộ thôn không có nửa điểm chó sủa. Chó vàng dừng bước tại một tòa cũ kỹ sân nhỏ trước, tu bổ qua mấy lần tường gạch, che kín phát tạp khô héo rêu xanh. Từ Nguyên Trường tiến lên đẩy ra hở khép cổng tre, cất bước đi vào sạch sẽ gọn gàng tiểu viện, lập tức cảm nhận được âm khí, hắn để cao thanh âm nói, chủ nhà ở đây sao? Có Lao Thi, Nguyên Bảo, Liễu Tiêm Phong ba vị cao thủ tại. Người đông thế mạnh, hắn không lo lắng ăn thiệt thòi. Ngụy Đông Hà dừng bước tại sát vách sân nhỏ biên giới chỗ, đưa tay ngăn lại phía sau đám người, thấp giọng nói, là Ngụy Minh Đạo. Các loại từ đạo trưởng đem người bắt được về sau, nhóm chúng ta lại đi qua hỏi một đến tận cùng, hắn là rất muốn thai họa trong thôn. Hắn trên đường tới, đã lấy người đem hộ viện kêu tới. Có người thấp giọng mắng, lang tâm cẩu phế lao giả, người trong thôn đọc lấy hắn tuổi già cô đơn một cái, lại là câm điếc, đi đứng không tiện, đối với hắn có nhiều chiếu ứng giúp đỡ, hắn cũng dám. Những người khác nhao nhao giận hiện ra sắc, phụ họa giận mắng không thôi, nhưng là không dám cao giọng, sợ đã quấy rầy sát vách vị tiên nuôi quỷ hại người lao nhân. Một lưng gù lấy lưng eo lão giả quái dị, chống một cây cũ màu nâu dây leo ngặt, toàn thân dùng mới tinh áo bào đen che kín, mang theo màu đen đỉnh nón mũ, vây quanh khăn đen, run run rẩy rẩy từ phòng ngủ đi vào nhà chính, ngẩng đầu đánh giá dừng bước trong viện hai người một chó. Hắn lộ tại miếng vải đen bên ngoài con mắt hắc sâu, cái chán làn da khô héo trắng bệnh, so như khô lâu đáng sợ. Nhanh như vậy có thể tìm đến, rất không tệ. Lão giả quái dị thanh âm khàn khàn, trung khí không đủ, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Từ Nguyên Trường có chút kinh ngạc, bên ngoài sắt vách đám người kia thấp giọng giận mắng, hắn đều nghe được, lao đầu trước mắt không phải câm như sao? Hiện tại câm điếc nói chuyện, thần sắc còn tương đương chấn định, một chút cũng không có bị bóc trần e ngại trốn tránh. Kỳ quặc quái gở. Thi Vọng Trần truyền âm nói, hắn sinh cơ một mực tại sói mòn, quỷ vật kia là sống nhờ tại lao đầu thể nội, lấy lao đầu sinh mệnh tinh huyết thọ nguyên sống sót. Hắn trước kia là tu sĩ, như thế còn sống là một cái kỳ tích, càng là một phần thống khổ tra tấn. Đối mặt chăn nuôi quỷ vật lao đầu, lao thi không chút khách khí dùng thần thức đem lao đầu trong trong ngoài ngoài dò xét một lần. Lao giả quái dị ngay cả đứng lập đều phí sức, thanh âm không cao nói, phiền phức các ngươi đem phía ngoài thiếu tộc trưởng, còn có ta đứa cháu kia đông đầy gọi tới. Trước khi chết trước đó, ta muốn ngồi, tiết kiệm một chút lực khí. quay người run run rẩy rẩy sờ đến trên ghế ngồi xuống, mặt hướng phía nhà chính cửa chính. Khô héo như xương cốt hai tay chống lấy dây leo ngặt, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 93, nhân chi phải đi, cơm nước cũng có thể nói chuyện hắn đã không có uy hiếp, đoán chừng là có chuyện gì chưa hết tâm nguyện, muốn bàn giao vài câu. Ngươi bảo bọn hắn tiến đến, nơi này có ta chiếu nhìn xem. Thi Vọng Trần đối lao đầu sắp chết sinh ra hứng thú. Một cái tu sĩ luân lạc tới tình cảnh như vậy, rất là hiếm thấy. Sân nhỏ trước sau toàn bộ tại hắn thần thức chiếu cố phía dưới, hắn cẩn thận dò xét lấy hậu viện trồng một viên che đậy nửa cái nóc nhà hoẹ một cây. Thụ nha châu bố trí đơn giản thần đạo thủ đoạn, thuận tiện quỷ vật ra vào. Bình thường cũng có thể dùng đến che lấp âm khí tiết ra ngoài. Bây giờ lão giả quái dị sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, viên kia hoẹ một cây sinh cơ cũng tại sói mòn, không thể đưa đến che lấp tác dụng. Từ nguyên trường đi ra ngoài hô, thiếu tộc trưởng, mời tiến đến một chuyến, còn có một vị gọi đông đầy, phiền phức đi cái người mời đến. Ngụy Đông Hà để một tên hộ viện nhanh chóng đi gọi Ngụy Đông Đầy, hắn đi tới cửa trước, thấp giọng hỏi, như thế nào? Những người khác đi theo vọt tới viện cửa ra vào, hướng bên trong nhìn lén, nhìn thấy một thân đen lão đầu ngồi tại nhà chính bên trong, an mặc kỳ quái, âm trầm không dám nhìn nhiều. Từ Nguyên Trường thấp giọng nói, mạng hắn không lâu vậy, có thể là tìm các ngươi bàn giao một ít chuyện. Ngụy Đông Hà dùng ánh mắt ngăn cản những người khác quan khí, bực tức, yên tĩnh chờ đợi, hắn cũng muốn giải Ngụy Minh Đảo là rất muốn mưa quỷ, chỉnh ra như thế sự cố đến, khuya ngày hôm trước còn kém chút đem hai tên pháp sư hại chết. Thật lớn một trận, từ phía đông chạy tới một cái cao lớn vạm vỡ trung niên chẳng hán, dâm đến mặt đất thủng thủng rung động. Thiếu tộc trưởng, có chuyện gì sự tình sao? Là ngươi thúc tìm ngươi có việc, chúng ta đi vào đi. Ngụy Đông Hà đơn giản giải thích một câu, hướng từ đạo trưởng đưa tay làm mời, đi theo đi vào sân nhỏ, đi ra mấy bước, lập tức liền cảm nhận được trong viện cổ quái âm lãnh. Trung niên chẳng hán gặp nhiều như vậy công tử các thiếu gia vây quanh ở cửa ra vào, còn có từ đạo trưởng cũng tại, đại khái đoán ra chút mánh khóe, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nghe được tiếng bước chân vang, nhà chính bên trong lão già quái dị mở to mắt, thấp giọng nói, hai vị đạo hữu mời tiến đến ngồi. Thiếu tộc trưởng cùng đông đầy, các ngươi lưu tại mái hiên trên bậc thang, trong phòng âm lãnh, các ngươi cấm chịu không nổi. Ngụy Đông Hà thần sắc hơi kinh ngạc, trầm mặc không có nhiều lời. Thi Vọng Trần ánh mắt ra hiệu từ Nguyên Trường cũng ở lại bên ngoài, hắn một mình đi vào, dạ bước dò xét nói, người đến đông đủ, ngươi nói sự tình đi. Trung niên tráng hán hậu chi hậu giác kinh hãi, nói lắp nói, lão thúc, ngài bao lâu có thể nói chuyện rồi? Mới hai ngày không đến, ngài làm sao biến thành cái bộ dáng này? Lão đầu như khô lâu hốc mắt khẽ động, lộ ra một cái phá lệ kinh khủng cười, lộ ra trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, nói, ta cũng không phải câm điếc, vẫn cứ nói chuyện, khác vì loại nào đó nuôi thiện linh quy củ, ẩn cư nơi đây không thể nói chuyện mà thôi, người sắp chết, liền không quan trọng. Mô mà phụ cận viên kia cổ thụ đổ máu, là ta trong đêm đi bồi, cùng người khác vô can, vì cái gì liền đem có đạo hạnh pháp sư mời đến, ta có một chuyện muốn phó thác. Trung niên tráng hán kêu lên, lao thúc, ngài đi đứng không lưu loát, sao có thể đi đến mô mà. Vài ngày trước trong đêm, trong thôn an bài thôn dũng cùng hộ viện, dắt con chó thay phiên canh giữ ở cổ thụ phụ cận, thâu đêm suốt sáng, đều không thể bắt được người, ngài dạng này đường đều đi bất ổn, như thế nào né qua bọn hắn làm việc. Ngài khỏi phải mù quáy nhiều ôm họa trên người. Lão đầu nhìn xem bên ngoài gấp đỏ bạch nhãn chất nhi, cười mắng, thối tiểu tử, ta tuổi trẻ vậy sẽ vào Nam ra Bắc, lợi hại ra đây, ngươi dạng này một cái tay đánh tám cái. Đi, ngươi đừng ngắt lời, việc khác tình chưa nói xong, bị ngươi tiểu tử tức chết. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên tráng hán than thở. Kỳ thực đấy lòng đã tin tưởng, lại cảm thấy khó có thể tin. Lão đầu nhìn về phía Từ Nguyên Trường, thấp giọng giải thích nói, ta cái này chất nhi là đồ tể, biết rõ ta xưa nay thích ăn máu heo, dê máu, mỗi lần tiếp vào đồ tể công việc, nhất định cho ta đưa chút tươi mới máu heo, dê máu, kỳ thật ta là có khác công dụng. Từ Nguyên Trường minh bạch, nuôi quỷ cần mới tiên huyết dịch, hỏi, ngươi dùng như thế biện pháp đem chúng ta dẫn tới, đến cùng chuyện gì? Lão đầu không còn đi vào mèo, đưa tay chỉ hướng đông bắc phương hướng, nói, ngoài thôn ba dặm chỗ có phiến hoa sơn, trước mấy thời điểm tới một đầu yêu vật, ở lại liền đổ thừa không đi, cố ý nhìn trộm hạ Hà thôn, ta tuổi già không đối phó được nó, chỉ có nhờ từ đạo hữu xuất lực. Thi Vọng Trần con mắt bá một cái sáng lên, kêu lên, ngươi tính mời đúng người, chúng ta là chuyên môn chu cầm yêu quái. Hắn hiện tại lại nhìn cái này lão già quái dị, chợt cảm thấy thuận mắt nhiều. Toàn thân bọc lấy hắc bào lão đầu thở hào hển cười nói, ta rất nhiều năm không có trọng thao cựu nghiệp, nuôi thiện linh mang theo, lại câm lại quẻ chân, đóng cửa qua thời gian, nghĩ an ổn đất nhiều sống mấy năm, hai năm trước có tà đạo tại chúng ta thôn hại người, ta là sau đó mới nghe nói, cũng liền lưu ý thôn bên cạnh tên kia nhân tài mới nổi. Về sau cùng thiện linh sau khi thương nghị, liền đem thiện linh từ sân nhỏ thả ra, tại ban đêm tuần sát toàn thôn trên dưới, phòng bị lại có tà ma quấy rầy, cho là làm việc thiện tích đức, để cầu đời sau đi, dù sao cũng ngày giờ không nhiều, không có nghĩ rằng thật đúng là đụng phải yêu vật. Mấy trận đấu xuống tới, dấu hết đèn tắt, bất đắc dĩ dùng đặc biệt biện pháp mọi người. Ta đã sớm không thể rời đi thôn, lại lo lắng nhờ và không phải người, liền dùng chút thủ đoạn tiến hành khảo nghiệm. Nuôi thiện linh giả, không hoàn toàn là người xấu, có lẽ có nỗi khổ khác ca. Phòng ngủ dưới giường có tiền bạc, đông đầy lấy 500 lượng, còn thừa toàn bộ giao cho từ đường, khai khẩn đất đai ông bà, giúp mẹ đóa con tôi tàn yếu, mời thiếu tộc trưởng làm một cái chứng kiến, bộ túi ra tối này. Thiêu hủy, xong hết mọi chuyện. Lão đầu đã nhắm mắt lại, co quắp tại rộng lớn vây ghế dựa, đỉnh đầu có mơ hồ hắc khí tràn ra tiêu tán. Chờ một ngày này hảo hảo dài dằng dặc, 30 năm, cuối cùng được giải thoát, Y Lệ Nhi. Y Lệ Nhi, ta tới. Nói xong đồng sinh cộng tử, vĩnh thế không. Thì thào nói nhỏ dần dần không thể nghe thấy, lão giả nghèo đầu, sinh cơ mất hết. Có hai đoàn hơi mỏng hắc khí tràn ra lão giả đỉnh đầu, xoay quanh quấn quanh, rất nhanh tán loạn tại phòng ốc trên không. Nhà chính bên trong đã âm lãnh như băng quật, hàn khí tràn ngập, mặt đất ngưng kết hơi mỏng bằng sương, trên bàn tản trà đông kết thành băng. Theo lão giả mất đi, trong phòng nhiệt độ cấp tốc tăng trở lại. Thi Vọng Trần thở dài một tiếng, chắp tay đưa tiễn, đạo hữu đi tốt. Đó là cái có chuyện xưa lão đầu, chí tình chí nghĩa, vì cái kia gọi Y Lệ Nhi quỷ hồn, dùng tự thân tiến hành tầm bổ, thống khổ 30 năm, từ bỏ tu sĩ thân phận, để cầu đồng sinh cộng tử, đời sau có thể tiến tới cùng nhau. Đều có các đường đi, hắn tôn trọng người khác lựa chọn. Từ Nguyên Trường ôm quyền thi lễ một cái, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là bộ dạng này, như thế ly kỳ khúc chiết. Hắn coi là chăn nuôi quỷ vật người xấu, lại là lấy tính mạng thủ hộ thôn, kiên trì đến một khắc cuối cùng. Thiện Linh là âm quỷ một loại khác cách gọi. Ẩn thân ngồi tại trên lưng chó Liêu Tiêm Phong, hốc mắt đỏ lên. Nàng không nghe được như vậy bi thảm cố sự. Mái hiên trên bậc thang, cái kia trung niên đồ tể ngao ngao khóc lớn như cái hài tử, quỳ xuống dập đầu, nện đất buồn, kinh động bên ngoài viện đám người thăm dò quan sát. Ngụy Đông Hà từng nghe lão cha nói qua sông sáo giang hồ hơn 20 năm minh đảo lão thúc, năm đó bản sự cao minh, về sau quy ẩn điển viên, biến thành người thuật cùng câm điếc, một thân bản sự mất hết, thâm cư không ra ngoài, không còn có đi ra thôn nửa bước. Thổn thức không thôi, không người thở dài. Từ đây trong thôn thiếu đi một tên yên lặng thủ hộ trưởng giả. Ngoài viện đám người bị gọi tiền đến, Ngụy Đông Hà đơn giản giảng sự tình trải qua, an bài nhân thủ nhanh đi tương thỉnh lão tộc trưởng, tộc lão bọn người, hạ Hà thôn muốn đi phong quang đại táng. Sai người dựng lều chứa linh cứu, mua sắm đồ ăn, mời pháp sư đạo sĩ thổi tay các loại hạng mục công việc. Đối hắn làm xong một vòng dừng lại, không thấy từ đạo trưởng hai người cùng một chó. Lão Đinh bận biểu tiến lên báo cho một tiếng, từ đạo trưởng tự đi ngoài thôn ba dặm, tìm kia đổ thừa không đi yêu quái đi. Ai? Ngụy Đông Hà đầy bụng cảm khái, thở dài một tiếng. Ngụy Minh Đạo, ta nhớ ra rồi, khó trách cái này danh hào có chút quen hay, ta sớm trước kia từng nghe nói qua, không nghĩ tới hắn quy ẩn hưng dã, cùng ngươi vẫn là hàng xóm lắng giềng. Đi ra hạ Hà thôn, hành tẩu tại trên đường nhỏ, Thi Vọng Trần nói nhỏ lấy lắc đầu, nói, trà trộn tán tu bên trong, có thể hôn đến cô khí cảnh rất không dễ dàng, lại vì tình vây khốn, từ bỏ 200 năm thọ nguyên, dùng tinh huyết tự nuôi quỷ hồn, vĩnh kết đồng tâm tổng phó hoàn tuyển. Hắn cao hứng liền tốt ta. Lại nghiêng đầu nhìn một chút trầm mặc gặm làm bánh mì từ Nguyên Trường, cười trêu nói, ngươi tiểu tử nhảy tới nhảy lui bận bịu hồ nửa ngày, liền đỗng nhiên thu cơm đều không có lăn lộn đến, còn muốn ngay chính mình mang lương khô khỏa bụng, ngốc hay không ngốc nhà. Từ Nguyên Trường nuốt xuống bánh bột nô, nói, không có biện pháp, cái nào đó không bất lo người dẫn đường chính mình không cần ăn cơm, nóng vội mặc gấp muốn tiến đến thu yêu, làm minh đệ đói bụng cũng muốn phụng bồi tới cùng, ngốc liền ngốc điểm đi. Liêu Tiêm Phong ngồi tại trên lưng chó, hát đệm đối nói, nhà ta công tử gọi là trưởng nghĩa. Lần sau lại có chuyện tốt như vậy, không mang theo người nào đó ra chơi, tận thêm phiền nói chút nói nhảm, còn không làm việc. Thi Vọng Trần cười ha ha, không cùng miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu so đo, lại một cước hướng cười toe toét miệng chó chế rêu hắn chó vàng trên mông đá bảo. Chó vàng lắc mông hiện lên, hướng phía trước tiến đồng dạng phóng đi, lưu lại phiêu hốt tiếng cười duyên. Nguyên bảo, chúng ta dành trước, đem yêu quái kia ăn xong lau sạch, lông cũng không cho lão thi lưu một cây, nhìn hắn còn dám khi dễ ngươi không. Ha ha, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi đừng đoạt quái a. Chương 94, ám tiễn khó phòng, đấu chi đấu lực hắn kỳ thật có thể sai người báo quan, không cần chính mình đi liều chết. Từ Nguyên Trường đứng vững hoang sơn cánh rừng một bên, dưới chân dẫm lên thật dày lá rụng cùng tùm cỏ khô, ánh mắt dò xét phía trước khe núi, đột nhiên toát ra một câu như vậy. Thi Vọng Trần cười hỏi, tán tu lẫn vào càng lâu, càng không tin tưởng quan phủ. Đổi lại là ngươi cái này mới hôn 3 năm tán tu mao đầu tiểu tử, trước kia đối bách tập ti nhà môn cũng nhiều có giữ lại, không thể nào tin đảm nhiệm. Lời nói được lại ngay thẳng bất quá, nghe được tiếng chó sủa truyền đến, hắn thần thức hướng khe núi lảo qua, hơi có chút thất vọng. Mới một đầu tiểu con nhím tinh, còn chưa đủ nhét kẽ răng a, quả nhiên kỳ vọng không thể quá cao, chân quý yêu vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, Từ Nguyên Trường đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, xác thực như thế, hắn trước kia liền không muốn cùng bách tập ti nha môn liên hệ. Làm bắt yêu người, tâm tính theo địa vị trong lúc vô hình biến hóa, là hắn nghĩ đương nhiên. Chờ bọn hắn đuổi tới, chó vàng đã từ sơn động chui ra, cắn một đầu cuộn mình một đoàn vết máu loang lổ còn nhím. Liêu Tiêm Phong bay ở không trung, hô to gọi nhỏ, Nguyên Bảo, xem chừng miệng của ngươi, đừng bị đâm thủng. Trắng trắng mập mập côn trùng chăm chú ghé vào tiểu đầu bay, trong lòng run sợ, sợ sáng rõ rơi xuống đem cái bụng phá. Chó vàng đem con nhím bước trên mặt đất, nhai răng niết miệng cười, biểu hiện ra nó tốt răng lợi. Chỉ là nhất giai tiểu yêu, còn không phải chảo đến bắt giữ. Nếu là không xem chừng bị nhất giai con nhím làm bị thương, để lưu tại trong thành Hắc Miêu nghe nói, nó còn có rất mặt chó. Thi Vọng Trần dùng mũi chân lật qua lật lại nửa chết nửa sống con nhím, nói, cái này nhỏ đồ vật linh trí không cao, một thân đâm lưng còn không thể kích sạng, thực lực yếu đuối, sao có thể đem Ngụy Minh Đảo chăn nuôi quỷ vật đánh đến chết đi sống lại, vô kế khả thi, chẳng lẽ cái này nhỏ đồ vật nuốt ăn cái gì khắc chế quỷ vật bà bối? Liêu Tiêm Phong cũng kêu lên, đầu kia quỷ vật chúng ta đã từng quen biết, không kém à, chẳng lẽ là ly khai hạ Hà thôn địa bàn, nhà quỷ không phát huy ra thực lực. Có khả năng này. Ngụy Minh đảo thụ 30 năm khổ, kém chút bị nhà quỷ ép khô, cung cấp không được quá nhiều tinh huyết. Thi Vọng Trần gật gật đầu, từ trong tay áo xuất ra một cái túi linh thú, đem trên mặt đất con nhím thu hồi. Chân mỗi lại tiểu cũng là thịt, mang về bán đi, có thể cho tiểu thụ mị cùng Nguyên Bảo thêm 2 rễ đùi gà. Nếu là gặp được khẩu vị kỳ lạ người mua, ưa thích đem con nhím làm lính sủng, cũng không phải là không có khả năng. Liêu Tiêm Phong đột nhiên lách mình rơi xuống công tử đầu bay, thét to, tội thần. Xem chừng. Nàng sát người cất giấu ninh thần phù cùng hộ thân phù vừa mới bị xúc động, chính như ban đầu ở tiên tiểu thôn thời điểm, cảm thụ không khác nhau chút nào, dọa đến nàng phản xạ có điều kiện hướng công tử trên thân tránh, kém chút đem ngò giáo rắc côn trùng vậy đi ra. Chó vàng lông tóc sợ lên, miệng chó phát ra trầm thấp gào thét. Nó bản năng đã nhận ra uy hiếp. Thi Vọng Trần trong tay xuất hiện màu dây thừng cùng hắc tác, kêu to: "Các ngươi lao ra, dưới mặt đất ẩn giấu lợi hại yêu vật, chúng ta bắt được con nhím chỉ là một cái mồi nhử, ta đoạn hậu đối phó nó." Vừa dứt lời, phu cận cây cối lạnh rung, mặt đất rất nhỏ chấn động đi lên nâng lên, đá vụn từ dốc núi hướng xuống lăn xuống. Hình như có cái gì quái vật khổng lồ đem từ đá vụn trong đất chui ra ngoài đưa tới động tĩnh. Cho bụi dần dần lên, trên cây chim chóc kinh hoàng bay loạn. Tứ Nguyên Trường không chút do dự hướng khe núi bên ngoài phóng đi, chó vàng theo sát phía sau. Chạy ra mười mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, lại quay đầu đã không thấy chó vàng bóng dáng. Vừa rồi khe núi, cánh rừng hết thảy biến mất không thấy gì nữa, bốn phía hôn thiên ám địa, không thấy mặt trời, sương mù xám khí tràn ngập, bất chi bất giác rơi vào yêu vật tính toán mà không biết. La huyết khí, Tiêm Phong, chúng ta trong tay nào tới. Tứ Nguyên Trường thoáng nhìn Liêu Tiêm Phong buồn ngủ, vội vươn tay đem tiểu thụ mị tính cả cảnh giác ngẩng đầu côn trùng cùng một chỗ bắt, thu vào tay áo túi bên trong, trước mắt sương mù xám khí tức tình cảnh, cùng Cửu Huyễn Cung thời điểm có mấy phần giống nhau. Kém chút để hắn hoài nghi, lại rơi vào thần bí Cửu Huyễn Cung. Tiên tiểu sơn vực bị trấn áp tội thần làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Công tử, là tội thần, thiên chân vạn sắc, vừa rồi ta kém chút mê man, là nhận lấy tội thần mê hoặc. Trốn vào trong tay áo Liêu Tiêm Phong trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, dùng sức lay động đầu, truyền âm cáo tri. Linh thần phù cùng hộ thân phù trên kia tơ linh tính pháp lực tổn thất hầu như không còn. Tứ Nguyên Trường kích phát một chương điệu thần hộ thân phù, thủ tinh ôm một, dùng thần thức quan sát đến vụ cận một mảnh, hắn có lớn huyễn tiên xem chiếc nhẫn nơi tay, có thể chống cự quanh người ở khắp mọi nơi miễn khí xâm nhập, bảo trì thần trí thanh tĩnh. Tin tưởng lão thi cùng Nguyên Bảo sẽ không ngồi chờ chết, đang cùng giấu giếm yêu vật đánh đến lợi hại. Không thể nào là tội thần, có lẽ là từ tiên kiều sơn vực chạy trốn lọt lưới chi yêu, cùng tội thần có liên quan tồn tại, ẩn nút đến vụ cận. Tứ Nguyên Trường vô dụng truyền âm, đầu óc nhanh quay ngược trở lại nói ra, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Các hạ trăm phương ngàn kế, bố trí ra như thế âm mưu tính toán, dẫn chúng ta mắc lửa, Liên Thanh cũng không dám lên tiếng sao? Vẫn là không có can đảm." Hắn đang nghĩ minh bạch, Ngụy Minh Đào chăn nuôi quỷ vật, căn bản không có khả năng tới đánh nhau, mà là bị xem như dẫn bọn hắn vào trong một viên quân cờ. Trong sương mù truyền ra một cái cổ quái cứng rắn lanh lảnh tiếng cười: "Ngươi không phải mục tiêu của ta, chỉ cần ngươi đem cây mị buông tay, ta có thể buông tha các ngươi, không muốn hoài nghi ta không tì vết phân thần đối phó ngươi, ngươi tu vi liền đầu kia con chó cũng không bằng, một hơi liền có thể đưa ngươi thổi tát." Tứ Nguyên Trường ha ha cười nói nhiều tất nói hơ à, ngươi nói càng nhiều, chứng minh ngươi chuẩn dạng, trước mắt bố trí bất quá là một cái thùng rỗng, đến à, miệng ngươi khí lớn, ta nhìn ngươi làm sao thổi. Nôn ngữ giao phong, đấu trí đấu dũng, hắn cũng rất am hiểu. Muốn gọi hắn giao ra tiểu thụ mị, đối phương là tính lầm, hắn trong tay xuất hiện mấy trường gai nhọn phủ, hướng phía không trung đập tới. Cho dù là hắn giao ra Liễu Tiêm Phong, lén lén lút lút yêu vật sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Hắn cũng không phải vừa ra nhà tranh tiểu bạch, bởi vì kinh nghiệm không đủ dễ tin vô căn cứ ngữ liệu, để cho mình bên này nội bộ lục đủ. Phanh phanh vài tiếng vang, bóng xanh gai nhọn gạo thét lên bốn phía lượn vòng, lại đột nhiên một cái sụp đổ. Liêu Tiêm Phong còn có rất nhiều cất giữ, tịch thu được các loại phù lục không ít, một mạch xuất ra bỏ vào tay áo túi, truyền âm nói: "Công tử, để nó, lao yêu quái khẳng định bị Nguyên Bảo cùng Lao Thi kiểm chế, chúng ta loạn doanh một trận, cho Nguyên Bảo bọn hắn giảm bớt một chút áp lực." Tứ Nguyên Trường thay nhau ném ra phá huyết phù, phá sát phù, gặp không lắm tác dụng, lại ném ra hóa hỏa phù, bạo liệt phù, gai nhọn phù, hóa vũ phù các loại nhất giai phù lục. Phù cận xương mù sáng quấy động, dưới chân hắn không ngừng đi lại, ý đồ tìm ra chỗ sơ hở. Cổ quái cứng rắn thanh âm sen lẫn tại phù lục tiếng oanh minh bên trong quanh quẩn: "Tiểu tử, vô dụng, đối đãi ta thu thập bên kia hai cái, sẽ cùng ngươi hảo hảo giao lưu, nhìn ngươi có bao nhiêu hàng tồn để ném." Tứ Nguyên Trường thăm dò ra bùa chú của hắn lung tung công kích, cũng không phải hoàn toàn uổng phí lực khí, chỉ là công kích uy lực không đủ, truyền âm một câu cho Liễu Tiêm Phong, ống tay áo đột nhiên ném ra một chương lửa hồng phù lục, trên đó khói lửa lượn lờ, kẹp ở Tứ Nguyên Trường đập ra lấm ta lấm tấm bóng xanh, trong ngọn lửa bay ra ba trượng, theo một tiếng duyên dáng gọi to: "Bạo cho ta." Phù lục hóa thành một đoàn lóa mắt đỏ thấm hỏa diễm, kịch liệt lăn lộn bành trướng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Liêu Tiêm Phong dùng một khí dẫn đốt một chương nhị giai hỏa bạo phù, đây là trước đây từ che mặt cướp tu trong tay tịch thu được quý giá chiến lợi phẩm, giữ lại áp đáy hòm, không có tại chợ đèn bán ra. Tiểu thụ mị là lần đầu tiên sử dụng, kinh nghiệm có chút không đủ, lại lo lắng bị chỗ tối yêu vật chặn đường, cự ly không dám kéo ra. Nếu không phải Từ Nguyên Trường nhạy bén lui phải kịp thời, em chút bị mãnh liệt quyết tán liệt diễm ba cùng đẩy đến. Quân quân hỏa diễm bộc phát uy lực, đem 5-6 trượng phạm vi bên trong sương mù xám quét sạch sành sanh. Cây cối, nham thạch hết thảy tiêu hủy, to lớn năng lượng dung chuyển huyễn trận. Tứ Nguyên Trường lập tức nghe được lúc xa sắp tới tiếng chó sủa cùng Thi Vọng Trần gầm thét bên kia tranh đấu dị thường kịch liệt. "Cho các ngươi mặt không muốn mặt, vậy liền đừng trách ta không khách khí, trước đem các ngươi thu thập." Cổ quái cứng rắn thanh âm bảo trì không được tỉnh táo, lộ ra dị thường tức giận, vừa rồi nhị giai phù lục bộc phát, hắn không có phòng bị, càng không tới kịp dùng trận pháp hóa giải, rất là ăn một cái thua thiệt mầm. Nếu là nhiều đến mấy lần, ba mặt thụ địch, hắn cũng không chịu được nổi. Đầu kia con chó phi thường điên cuồng, lại hung hãn không sợ chết, hắn tiêu xài quá nhiều tinh lực. Tiếng ầm ầm từ xa đến gần, mấy viên to lớn núi đá từ sương mù xám bên trong bay nhanh lan tới. Xung quanh bay kín, vọt tới ở giữa nhỏ bé nhân loại. Sương mù xám chỗ sâu bóng đen lắc lư, còn không biết có bao nhiêu lợi hại công kích, muốn theo nhau mà đến. Chương 95, Nguyên Bảo không thấy công tử, bên tay trái có rảnh khe hở, hướng bên trái tránh né. Ẩn thân trong tay áo Liêu Tiêm Phong, nàng là vô hình chi linh, không có phân lượng, ghé vào ống tay áo thời khắc quan sát đến tình hình bên ngoài. Gặp lao quái vật công kích tới thế rào rạn, nàng dùng thần thức nhanh chóng liếc nhìn, phát hiện trong đó một chỗ cự thạch có sơ hở, truyền âm nhắc nhở. Thứ nguyên trường thụ tu vi hạn chế, mở thần thức không thể bằng xa. Bất quá hắn có chính mình biện pháp. Mặc niệm lấy xem người, nhìn chăm chú vậy mặc thần quan tưởng cái kia phức tạp vân triện phù văn xem. Thần đình thiếu phủ tòa kia sáu mặt cửu giai mơ hồ mời thần đài rung động kinh động, trước mắt hư ảo biến mất hiện ra mông lung hơi mờ hình, ánh mắt đảo qua vây kín công kích cự thạch, trong lòng lập tức hiểu rõ trong đó hư thực. Tiêm phong, nhị giai toàn phong phủ chuẩn bị. Hắn tỉnh táo truyền âm dặn dò, tràn ngập không thể nghi ngờ. Dấu giếm lao yêu quái bị lao thi cùng nguyên bảo liên lụy tinh lực, trước mắt có thể vận dụng thực lực có hạn, hắn nhất định phải cho hai vị sáng tạo điều kiện thoát khốn, hao tổn quá lâu, đối với người nào đều bất lợi. Quay người tay phải hất lên, vô số thân phi đao mang theo gào rít kích xạ ba khối chỉ có bề ngoài cự thạch. Tứ nguyên trưởng thừa dịp tảng đá thụ tốc độ công kích hơi chệ một lát, ung dung không vội hướng bên phải nhanh chóng tối lui, từ trong đó một khối hư giả cự thạch xuyên qua, tránh rơi vòng thứ nhất công kích. Trong tiếng ầm ầm, cự thạch đụng vào nhau, đá vụn bắn tung tóe bay loạn, bụi lất tung bay. Vài chương phù lục đánh tới hướng công trung, lập tức ánh lửa, bóng xanh nương theo mảnh vụn nhảy múa. Đồng thời hắn truyền âm quát nhẹ, phía trước ngoài một trượng, phóng. Ống tay áo ném ra ngoài một chương màu xanh phù lục, lẫn vào hắn ném ra đông đảo phù lục bên trong, nương theo lấy tức giận tiếng quát người dám đống nhiên bạo phát, một đạo xanh mở mở toàn phong điên cuồng gào thét hướng bốn phía kịch liệt quyết tán bộc phát. Tứ nguyên trường sớm một bước về sau tục lăn tới chân thực cự thạch sau né tránh, mượn nhờ thẳng tiến không lùi cự thạch, ngăn trở toàn phong phủ không bị khống chế tinh mịn phong nhận loạn xoáy công kích. Dây đặc phanh 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 cắt chém tiếng va chạm vang lên bên trong, cự thạch trong nháy mắt vỡ toang nổ tung, mà tứ nguyên trường đã tránh đi nơi xa. Cảnh, nhanh cắm bảo mặt đất. Liêu Tiêm Phong truyền âm kêu lên. Nàng đối công tử nói gì nghe nấy, mấu chốt thời điểm sẽ không kẹp quấn không rõ hỏi nhiều vì cái gì. Chương này tịch thu được nhị giai phù thuận lợi xuất thủ nổ tung, lần nữa tiêu hao vây khốn bọn hắn huyễn trận năng lượng. Liêu Tiêm Phong ngạc nhiên phát hiện, nàng mơ hồ cảm nhận được ngoại giới cây cối. Tứ nguyên trưởng trở tay đem phía sau lưng Dương Trúc gỡ xuống, một tay mở ra nắp vali mặc cho Dương Trúc rơi xuống đất, cầm ra một cây hồng liễu cảnh hướng bên người trên mặt đất cắm xuống, không lo được là nơi nào, hiện tại nhất định phải phát huy ra mỗi một phần lực lượng. Dấu ở trong tay áo Liêu Tiêm Phong hóa thành lục quang đầu nhập cảnh bên trong. Nàng đem lấy tên gọi hạt tuyết côn trùng, lưu tại công tử tay áo túi, tiếp xuống tranh đấu, nàng không thể phân tâm. Nhánh cây rơi xuống đất, cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Ngoại giới cây cối kịch liệt lay động, sinh cơ một khí cùng trong trận vừa mới sống được hồng liễu thụ hô ứng lẫn nhau, hoang sơn các nơi phiến lá tan mất đại thụ, từng cái lay động. Hình như có gió lớn thổi qua, hướng càng xa xôi truyền bá. Nhị giai cây mị thực lực, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Hồng liêu thụ đã cành lá rậm rạp, sinh trưởng tốt đến cao khoảng một trượng, phù cận xương mù sám cấp tốc bị mở rộng cánh khu trục chống giống. Cái kia cổ quái thanh âm tức hồn hển gào thét, hôn đàn a, ta muốn chỉnh chết các ngươi. Liên tiếp phán đoán sai lầm, làm hắn vô cùng phẫn nộ, không cách nào tỉnh táo lại. Xoạt có mưa phùn giả rích đổ xuống, canh hôi đặc dính, nồng đậm lá cây phát ra tư tư tiếng vang, bước lên bong bóng lên xương trắng. Liêu Tiêm Phong kêu đau một tiếng, là một đầu thiên loa si tinh, chất nhảy có độc. Hạt Tuyết, mau tới giúp ta. Nàng không sợ đại bộ phận độc vật, nhưng là Thiên Loa Si có thể ăn lá cây, là nàng thiên địch một trong. Tứ Nguyên Trường đứng tại hồng liễu thụ chống ra sạch sẽ mặt đất, nghe được tiếng kêu gào, đội vàng đem tay trái hướng trên cành cây mở dựng, hàn ý trùng hóa thành một dải vệt trắng nhảy lên hướng lên phía trên cành lá bên trong, tuyết sương mù hàn khí bốc lên, đến tiếp sau lại hạ xuống mưa phùn đông kết thành từng khỏa băng hạt lăn rơi xuống mặt đất. Hồng liễu thụ tiếp tục đi lên sinh trưởng, đụng phải chất nhầy ăn mòn phiến lá bay xuống, vừa dài ra càng nhiều lá xanh. Ẩn thân cây bên trong Liễu Tiêm Phong kêu lên, lao quái vật, thúc thủ chịu trói đi. Nhìn tại ngươi chịu tội thần sai sự phân thượng, còn có thể tha ngươi một mạng, ngươi bây giờ thu tay lại tới kịp. Nàng nhận định đối phương là thụ tiên kiều sơn vực bị trấn áp tội thần điều động, hơn nửa năm tại tiên kiều thôn lần kia, cũng hẳn là lao quái vật nhìn trộm. Nàng đối tội thần có một loại không hiểu sợ hãi, rơi xuống tội thần trong tay, chắc chắn là sống không bằng chết. Hiện tại các phương hợp lực phía dưới, Thiên Loa Si tinh khốn trận duy trì không được bao lâu. Đợi lát nữa bắt được Thiên Loa Si, muốn sống tốt tra hỏi một phen. Tiếng chó sủa càng phát ra rõ ràng, nghe được nơi xa truyền đến thi vọng trần kêu to, Thiên Loa Si, ngươi chúng ta khóa yêu tác. Ngươi trốn không được rơi. Sương mù sám tuôn ra, lần nữa ngăn cách cái này một mảnh, đem mặt khác hai nơi thanh âm cách trở ở bên ngoài. Các ngươi bức ta đó, có phụ sơn thần đại nhân nhờ bà, ta dùng mệnh trả à nha. Trong sương mù truyền ra điên cuồng quyết tuyệt tiếng gầm gừ. Mặt đất chấn động kịch liệt, tiếng ầm ầm vang lên, từ nguyên trường đột nhiên có thể khám phá sương mù sám. Hắn nhìn thấy xa gần mặt đất nứt ra, phụ cận đỉnh núi muốn sụp đổ lan xuống, cũng nhìn thấy thi vọng trần cùng chó vàng, thân ảnh mơ hồ, cách chí ít ba xa 50 trượng, lập tức minh bạch huyễn trận đã bài trừ, kêu lên, mau trốn à, núi muốn sập. Liêu Tiêm Phong cũng phát hiện huyễn trận phá mất, kêu lên, công tử chớ lộn xộn. Vài gốc nhánh cây rũ ra, quấn quanh trên người Tứ Nguyên Trưởng, đột nhiên bắn đi ra, vô số đá lăn ầm ầm tiếng vang, hướng phía cao hai trượng hồng liêu thụ đánh tới, lúc này toàn bộ là hàng thật giá thật núi đá, mặt đất cũng hướng phía dưới luôn xuống. Tứ Nguyên Trưởng bên thai tiếng gió rít đảo, cưới mây đạp gió đồng dạng bay qua ngọn cây, mắt thấy phía dưới sơn băng địa liệt thảm trạng, rất là lo lắng lao thi cùng Nguyên Bảo, cũng không biết bọn hắn ra sao. Ba trống rông xuất hiện một cái bóng mờ xuất tu, giống roi đồng dạng hung hăng quất vào nhánh cây quấn quanh lấy một đoàn phía trên. Ánh sáng xanh cùng lục mang bùng lên mấy lần, Tứ Nguyên Trường nhận súng kích kém chút thổ huyết, đầu óc choáng váng hướng phía dưới rơi xuống. Liêu Tiêm Phong hét lên một tiếng, "Gê tẩm Tiên Loa Si, ngươi cho cô nại nại trở lấy." Dưới tình thế cấp bách, nàng tuân gia nói tục, lười nhác tự xưng bản tiên tử. Lục quang lóa mắt chớp liên tục, tán loạn quấn quanh cảnh lại lần nữa khép lại, hướng nơi xa bay thấp, thẳng đến trăm trượng về sau, đụp vào trên một cây đại thụ thuận cảnh, cây hướng xuống chậm rãi trượt xuống. "Công tử, ngài ra sao? Bị thương có nặng hay không?" Liêu Tiêm Phong từ cành bay ra, trong tay nắm lấy cây kia kim cây nhãn cây cồn, nhìn xem lung la lung lay từ tản ra cảnh đống bên trong bò dậy công tử, tràn đầy quan tâm kêu lên. Nơi đây đã cách xa cho bụi tràn ngập sụp đổ chi địa, chỉ cần không có loại kia cổ quái huyễn khí vây khốn, nàng dám cùng nhị giai thiên loa si đấu một trận, phụ cận cây cối cánh rừng chính là nàng ỷ vào. Phanh từ trên trời đến rơi xuống một người, rơi ai u hô hoa lên, tiếp lấy một cây màu dây thường rơi xuống từ trên không, chính là mượn nhờ thần đạo bí pháp chạy trốn Thi Vọng Trần, toàn thân dính đầy sền sệt dính dịch, chật vật không chịu nổi. Từ Nguyên Trường một tay che lấy mê mội cái chán, một tay gấp đỡ thân cây phân phó nói: "Tiêm Phong, mau quay trở lại Thi lão ca." Liêu Tiêm Phong huy động kim trương một thi pháp, đem phụ cận 20 trượng dâng lên xanh nhạt một khí, bảo vệ cái này một mảnh an toàn, lại mới bay đến 10 trượng bên ngoài Thi Vọng Trần bên người, kêu lên: "Thi lão ca, ngươi trước đừng lúc đích, ta để Hạt Tuyết giúp ngươi thanh trừ trên thân buồn nôn độc dịch." Nàng biết rõ chuyện nặng nhẹ, thả ra côn trùng đem chất nhầy đông kết. Giang giác một trận giòn vang, Thi Vọng Trần bài trừ băng tinh mà ra, vây tay, đem màu dây thường thu hồi. "Thi lão ca, nguyên bảo ra sao?" Liêu Tiêm Phong phi thường lo lắng toàn cơ Bắc Nguyên Bảo. Nàng bay ở chỗ cao dùng ánh mắt tìm một vòng, kia một mảnh núi thấp đầu tan vỡ sụp đổ, nhưng là không nhìn thấy Nguyên Bảo trở tới, nàng gấp đến độ suýt chút nữa thì rơi lệ. Thi Vọng Trần lập tức bay lên, sắc mặt rất khó coi, nói: "Lần này phiền toái, Nguyên Bảo không có trốn tới à? Hắn không tốt hướng lao đại bản giao a." Chương 96, An Quán No, nghi choáng đầu kia thiên loa xì, chúng ta độc môn tọa yêu tác, chạy không được nó. Thi Vọng Trần trên thân áo bảo nhiều chỗ vỡ tan, lúc trước tranh đấu dị thường gian nan kịch liệt, vì đối kháng huyễn trận chỗ tối yêu vật vây khốn công kích, hắn liều mạng phế bỏ một kiện hộ thân pháp khí cùng một sợi dây thừng, cũng bắt được sơ hở, cho yêu vật một cái hung ác kích. "Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, ngươi ở đâu? Mau ra đây a." Liêu Tiêm Phong thu hồi hàn ý trùng, quẳng xuống tiêu hao không nhỏ lão thi, bay vào cuốn tới cho bụi phía trên. Nàng rơi vào sụp đổ khu vực biên giới trên một cây đại thụ, hướng phía dưới phá thành mảnh nhỏ phế tích kêu lên. Nước mắt tại trong hốc mắt đã chuyển, lo lắng và phần. Khuôn mặt nhỏ tràn ngập lo lắng. Thi Vọng Trần gặp Từ huynh đệ lung lay đầu đi tới, sắc mặt rất là tái nhợt, liền hỏi đợi một câu, gặp hắn thương thế không ngại, nói: "Ngươi đợi nơi này đừng núp vào, ta đi tìm yêu vật kia." Bay trên không trung hướng phế tích phóng đi, trên tay bấm niệm pháp quyết, cẩn thận cảm thụ một phen hắn cùng tòa yêu tác ở giữa mơ hồ liên hệ, kêu lên: "Yêu vật kia còn giấu ở phía dưới, các ngươi xem chừng." Phanh đá vụn bùn đất lật ra, một đầu đầy bụi đất to lớn cho bảng, trên lưng vết máu loang lổ, toàn thân dính đầy chất nhầy, miệng bên trong cắn một đầu to bằng cái thớt xám trắng bàn văn ốc sen, chơi liều từ phế tích bên trong lôi kéo ra. Liêu Tiêm Phong kinh hỉ hét lên một tiếng, bay về phía toàn thân tràn ngập cuồng bạo khí tức to lớn cho bảng. Nàng ngâm sướng một loại nhẹ khắp giống như ca dao chú ngữ, lượn vòng lấy chậm rãi bình phục Nguyên Bảo bạo ngược nộ khí, thẳng đến Nguyên Bảo bung ra răng, thở hào hển ánh mắt chuyển nhu hòa, chậm rãi biến trở về phổ thông con chó lớn nhỏ. Liêu Tiêm Phong đội vàng đem hàn ý trùng thả ra, giúp đỡ dọn dẹp Nguyên Bảo trên người chất nhầy. Thi Vọng Trần vẫy tay, từ cự hình thiên loa si thể nội dẫn ra một đầu sáng tác hư ảnh, kia là hắn luyện chế không có thực hình tọa yêu tác. Trong khoảng thời gian ngắn, nhị giai thiên loa si không có thể đem chi bài xích ra ngoài thân thể, bị kích phát hung hãn tính tình con chó thừa cơ nhặt được một món hời lớn. Hắn cười ha ha. "Nguyên Bảo, làm được không tệ, đem đầu này nghĩ thừa dịp đi loạn thoát yêu vật cắn đến gần chết, bắt sống, trận chiến này thuộc ngươi thứ nhất công." Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái màu đen bình nhỏ, đây là bắt yêu người dùng để chở yêu hồn pháp khí. Bắt yêu người bắt được yêu vật, muốn thu phục làm linh sủng, bình thường có hai loại phương thức. Một loại là thu lấy yêu hồn, dùng bí pháp tế luyện để bản thân sử dụng, nếu không giống thiên loa si tốc độ như vậy không thích yêu vật, thu lại không rất lớn dùng, chạy thực sự quá chậm, thậm chí sẽ trở thành liên lụy. Ngõ hẹp gặp nhau chiến đấu, ai còn cho đối phương bố trí xong trận pháp tái chiến sao? Bọn hắn là gặp Thiên Loa Si trăm phương ngàn kế mai phục tính toán, không tại huyễn trận mới bị động như thế. Đầu kia Thiên Loa Si lòng tham quá mức, muốn bằng vào một môn huyễn trận đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Đương nhiên cũng trách Thiên Loa Si vận khí quá kém, vây khốn bốn tên đối thủ đều có lợi hại thủ đoạn, không đem rơi vào cạm bẫy con mồi đều cầm xuống, tự thân cũng chạy không thoát, nó trốn được quá chậm. Loại thứ hai thu phục linh sủng phương thức, là cùng yêu vật ký chủ tớ khế ước. Lấy đại bộ phận yêu quái kiệt ngạo khó thuần tính tình năng mướng, bị bắt lấy được sinh sinh đánh chết cũng không chịu khuất phục, giống trước mắt thụ trọng thương bị cắn rơi nửa cái đầu Thiên Loa Si, đã có nhị giai thực lực, không có khả năng lại dễ dàng tín phục, vừa mới khai trí nhất giai tiểu yêu, dễ dàng thu làm linh sủng nuôi, có một cái phiền toái chính là nhất định phải hao phí đại lượng linh tệ, cần thời gian chậm rãi bồi dưỡng thành giải tấn giai. Đơn giản nhất bất việc biện pháp là thu hắn yêu hồn, luyện hóa thành một loại khác hình thức linh sủng. Đỡ tốn thời gian công sức, còn dễ dùng không lo lắng phản vệ. Mọi thứ có lợi có hại, mà yêu hồn linh sủng không có đủ trưởng thành tính. Thi Vọng Trần trong miệng mặc niệm thu hồn chú ngữ, dẫn dắt tỏa yêu tác đầu ngón tay phải có tiết tấu gảy nhẹ, trọng thương ngã gục thiên loa si kịch liệt dãy rủa, vết thương cốt cốt chảy ra đại lượng trong suốt canh hôi chất nhầy, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Theo Thi Vọng Trần tăng cường thi pháp, một đoàn xám đen mơ hồ khí tức bị dẫn dắt mà ra. Đột nhiên, thiên loa si đình chỉ dãy rủa vỏ ốc bên trong bắn ra một điểm ám kim quang mang, ngoặt một chỗ ngoặt, chảy ra hướng ngoài mấy trượng phiêu phủ ở chó vàng phía trước nhỏ giọng trấn an Liễu Tiêm Phong. "Xem chừng, mau tránh." Thi Vọng Trần cùng Từ Nguyên Trường kinh hãi, đồng thời lên tiếng kêu lên. Trong lúc cấp thiết, Thi Vọng Trần đằng không xuất thủ, không ngăn cản được cái này một cái xuất kỳ bất ý an toán. Từ Nguyên Trường cách càng xa, hắn lúc trước chịu xúc tu một kích, đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại, nghĩ ra phi đao ngăn cản cũng không kịp, và lại cự ly xa với không tới. Liêu Tiêm Phong toàn thân bất lực mà run rẩy, trơ mắt nhìn xem kích xạ mà đến ám kim quang mang, đáy lòng bản năng e ngại, làm nàng định trên không trung quên trốn tránh, hoặc là dùng kim trương một hung hăng phản kích. Nàng trong đầu một mảnh trống không, đầu vai nằm sấp côn trùng, càng thêm không chịu nổi, chân đứng không vững lung lay sắp đổ. Ngao, chó vàng lông dựng lên, đông nhiên quay đầu cắn một cái đi, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Trong vòng năm thước, ám kim quang mang lại nghĩ bỏ chạy đã mất khả năng, không nhanh bằng miệng của nó. Xuất sinh, ngươi dám! Một đạo nhỏ bé giàn mua tiếng kêu, tràn ngập không thể tin, theo con chó ở ngực nuốt xuống im bặt mà dừng. An ám kim quang điểm chó vàng giống uống rượu say, lập tức chân đứng không vững, đục đầu vào dựng thẳng lên đá vụn bên trên, lộn một vòng lại lung lay muốn bò lên, nhịn không được thân thể lại rơi lăn lông lốc xuống đi ngã chồng vó. Liêu Tiêm Phong tử trong cơn ác mộng khôi phục, vội kêu lên, Nguyên Bảo, ngươi ra sao? Thi Vọng Trần cấp tốc đem nhị giai thiên loa si yêu hồn thu vào bình đen bên trong, lên tiếng ngăn cản lo lắng Liêu Tiêm Phong. Ngươi đừng nhúc nhích nó, Nguyên Bảo ăn quá no, kia một điểm ám kim quang mang rất có lai lịch, để nó nằm nghỉ một lát, ta cho lão đại đưa tin, mời nàng đến đây một chuyến. Liêu Tiêm Phong tranh thủ thời gian dừng lại muốn thi pháp tay nhỏ, người lại hỏi, Thi lão ca, Nguyên Bảo không có sao chứ? Không có việc gì, Nguyên Bảo là ngốc chó có ngốc phúc, đánh bậy đánh bạ ăn một điểm không được. Thi Vọng Trần tay lấy ra đưa tin phủ, im ngay không hướng hạ nói, mặc niệm vài câu, phất tay đem đưa tin phủ đánh trên không trung, ngốc chó phúc khí cũng liền ngốc chó có thể tiêu thụ, hắn có thể hâm mộ không tới. Có chút đồ vật ăn có không ngon hay không tiêu hóa, làm cho không tốt có thể muốn mạng chó. Kẻ tại đá vụn khe hở chó vàng miễn cưỡng nâng lên đầu, hướng phía gọi nó ngốc chó Thi Vọng Trần phương hướng gầm nhẹ một tiếng. Nó mí mắt nặng nề không nghe sai khiến, đầu trùng điệp hạ xuống. Sắp thực ăn quá no lấy, chó mặt. Tứ Nguyên Trường đoán được Nguyên Bảo ăn hết chính là tội thần một điểm quà tặng, tiềm ẩn tại Thiên Loa Si yêu hồn chỗ sâu một tia thần tính phân hồn, hắn ngay tại chỗ ngồi tại hố lom phía trên dưới cây, dựa vào lấy trên cành cây, ngửa đầu nhìn về phía trên chiếc ngày. Lúc này trải qua hung hiểm vô cùng, đầu kia Thiên Loa Si yêu nếu là một lòng đối phó hắn cùng Liêu Tiêm Phong, hắn khẳng định gánh không được. May mắn lúc này lão Thi theo đến, Liêu Tiêm Phong còn đem con chó mang ra thành chơi bừa, nếu không lành ít dữ nhiều. Hắn quyết định sau khi trở về, tại Bách Lâm Cốc tiềm tu chí ít nửa năm, có linh tuyển phụ trợ tu hành, tâm hắn cảnh viên mãn, có như vậy nhiều công đức mang theo, tấn cấp cố khí cảnh không tính việc khó. Thực lực đột phá, lại ra ngoài hành tẩu giang hồ, vận khí sẽ không một mực tốt xuống dưới. Chỉ có thực lực bản thân quá cứng, mới là sống yên phận tiền vốn. Không đợi bao lâu, Hắc Hà Y cùng Tề Hành Thiện bay đến hạ xuống, nhìn xem làm ra cảnh tượng hoành tráng, lại nhìn một cái đầy bụi đất mấy người, Hắc Hà Y cười đưa thay sờ sờ lã chã chưa khóc tiểu thụ mị đầu, trấn an nói, Nguyên Bảo cùng ngươi muốn tốt, nó nguyện ý thay ngươi cản nguy hiểm, không muốn ấy nấy, nó không có chuyện gì, thậm chí nhân họa đắc phúc. Xuất ra một cái túi linh thú, đem ngủ say đi qua lưu chảy nước miếng chó vàng giả thành. Tứ Nguyên Trường đã khôi phục lại, tiếp nhận Liêu Tiêm Phong phóng tới đầu vai, từ từ mà nói thuật chuyện đã xảy ra. Tề Hành Thiện nhìn về phía bị cắt chém nhất không thu hết sạch sẽ to bằng cái thất vỏ úc, lại nhìn một chút toàn thân rối bời Thi Vọng Trần, hỏi, yêu hồn thu. Thi Vọng Trần cười ha ha nói, đưa tới cửa nhị giai thiên loa si yêu hồn, thu nhận. Yêu hồn đã cùng phía Bắc tội thần có liên quan, không có trước cha hỏi một phen. Nói tới cái này liền làm người tức giận, yêu hồn có thiếu hụt. Bị tội thần xóa đi đại bộ phận ký ức, nếu không phiền phức lão ca ngươi giúp ta lại kiểm tra yêu hồn một phen. Thi Vọng Trần xuất ra màu đen thu một bình, đưa cho Tề Hành Thiện. Tề Hành Thiện không có khách khí, tiếp nhận cái bình, nói, chờ trở về thành, ta cùng lão đại cùng một chỗ thẩm vấn yêu hồn, tội thần thủ đoạn, thế nhưng là không thể không phòng. Hắn trong lời nói nhắc nhở ý tứ rất rõ ràng. Thi Vọng Trần nhanh lên đem chứa xoắn ốc thịt túi nạp vật, tính cả chứa con nhím túi linh thú cùng nhau đưa tới, cùng tiền tiểu sơn bực bị trấn áp tội thần dính dáng đều là chuyện phiền toái. Tề Hành Thiện đem trên mặt đất vỏ ốc cũng thu, thả ra một đầu xuyên sơn giáp yêu hồn hư ảnh, khiến cho tiến vào phế tích, chui xuống dưới đất đá vụn hào hào tìm kiếm, không thể bỏ qua chút điểm dấu vết để lại.